Chương 171, Uy Phúc cùng Trì Hàn Nhi sau khi tách ra, Trần Mặc cưỡi đội băng, tới trước chợ đen một chuyến, đem một chút không cần đến tang vật bán ra, đổi thành linh thạch. Lúc này thuận tiện nghe ngóng thời gian, phát hiện đi qua một chuyến bí cảnh sau, ngoại giới thế mà đã qua nhanh 3-4 tháng. Đây coi như là hắn sau khi ra ngoài một lần lâu nhất. Nhớ Viễn Hương ngạc nhóm an toàn, Trần Mặc đội vàng ngựa không ngừng vó bay trở về. Trên đường khó tránh khỏi lo nghĩ. Tuy nói Viễn Hương ngạc có thể tự chủ kiếm ăn, lại có ba đầu phiên lãng giao thú con bảo hộ, nhưng dù sao không người chủ trì. Nếu là bị ngự thú tông người đánh lén, hạ chàng thế nhưng là không ổn. Trong lòng tính toán, tốc độ phi hành của hắn càng nhanh, đuổi tại trước khi trời tối, trung quy là đã tới Tường Long Định. Thế là liền nhìn thấy một màn ly kỳ. Chỉ thấy u ám thủy vực chỗ sâu, gió tanh bọc lấy dị hương khắp tuôn ra, mặt nước dâng lên tầm tầm tím nhạt thật khí. Sơ như khói nhẹ, thoáng qua liền hóa thành ngàn vạn vảy bạc bầy cá, với đôi dao động bầy cá, hình như có nguyệt hoa ngâm ở trên vảy, đong đưa mắt người choáng. Đây chính là Huyền Hương ngạc nhất tộc thần thông, mấy chục con đại ngạc nằm ở đá ngầm sau, miệng phun thận khí không dứt, cái kia huyền hóa ra bầy cá liền càng tươi sống, ngay cả dòng nước đều giống bị dẫn tới vui sướng đứng lên. Không bao lâu, bốn phía thật cá văn tinh mà đến, lúc đầu do dự, gặp bầy cá một mực tới lui, không có chút nào hung tướng, liền nhao nhao gia nhập vào trong đó. Không bao lâu, lại tụ thành một mảnh đen kịt, tại thận khí bao phủ trong thủy vực xoay quanh, hoàn toàn không chi kỷ vào sát cục. Hoa lạc ba tiếng nước chảy, ba bóng người phá sóng mà ra, chính là Bí Đỏ, Ngân Qua, Đồng Qua ba đầu phiên lắm dao. Bí Đỏ lắc đầu vây đuôi, vậy như hắc kim, há miệng liền nuốt đếm đôi thật cá. Ngân Qua ngoại vi tới lui, đuôi quét tới mang theo dòng nước xiết, cuốn lấy một mảnh bầy cá. Đồng Qua tiếng như một trống, nhất là dũng mãnh, xông thẳng vào bầy cá tối chỗ kín, sừng trống đỡ răng cắn, trong khoảnh khắc liền đem bắt mấy chục đôi. Đã ngầm sau Huyền Hương ngạc nhóm gặp bầy cá tán loạn, đang muốn tôi động thận khí lại tụ họp, lại nghe kim dao gầm nhẹ một tiếng, tiếng như hồng trùng sâu thủy. Giống, đội cái gì? Theo quy củ cũ tới. Cự ngạc nhóm nghe vậy lại cùng nhau thu liễm động tác, cầm đầu đại ngạc càng là đê mi thuận nhãn, phảng phất sợ đã quấy rầy cái gì. Thì ra cái này ba đầu phiên lãng giao trời sinh tính tàn nhẫn, theo béo qua nhiều năm, càng thông tuần thú bí pháp, sớm đem một đám Huyền Hương ngạc trị đến ngoan ngoãn. Ngân Qua giao cuối đuôi một điểm mặt nước, một đạo ngấn nước bắn về phía đại ngạc. Giống, bên trái bầy cá muốn tán, thật khí hướng về bên kia bổ. Đại ngạc không dám thất lễ, lập tức tỷ lệ vài đầu đồng loại chuyển hướng bên trái, thật khí dâng trào gấp hơn, tím nhà xương mủ dậy mới sắp tán cá khép lại, lại so người chăn môi vung roi đuổi dê còn muốn lưu loát. Đồng Qua tại phía trước săn ngồi, thỉnh thoảng quay đầu liếc một mắt, gặp ngạc nhóm động tác hơi trì hoãn, liền đột nhiên vung đuôi chụp về phía mặt nước, gây nên trượng cao sóng nước, dọa đến ngạc nhóm vội vàng ra tốc phun ra nuốt vào thật khí, cũng không dám có nửa phần buông lỏng. Trong lúc nhất thời, trong thủy vực, thật khí như mạng, bầy cá giống như triều, tam đầu dao long như vào chỗ không người, ăn như gió cuốn. Mà Huyền Hương ngạc nhóm thì thấp phục trong nước, cẩn trọng mà duy trì lấy thận khí nguyên tướng, hiển nhiên một đám bị chăn thả súc vật, duy dao long chi mệnh là tử. Như vậy kỳ quỷ cảnh tượng, nhìn Trần Mặc chính xác là trận mắt hốt mồm, không nghĩ ra, vội vàng quát lên: "Mấy người các ngươi, làm gì chứ?" Tiếng quát quanh quẩn, giống như đất bằng lên cái tiếng sấm, ở trên mặt nước lăn sắp mở đi, chấn động phải bốn phía sóng nước ào ào vang dội, liền tràn ngập thận khí đều lung lay mấy cái, suýt nữa tản bộ dạng. Ba đầu phiên lãng giao đang tự quát tháo, đột nhiên văn nhân thành, cũng là khẽ giật mình. Bí Đỏ hắc kim một dạng lân giáp đột nhiên sắp vỡ, sừng rồng bên trên quang hoa chớp loạn, hình như có sợ hãi. Ngân Qua thân hình dừng lại, cuối đuôi ở trên mặt nước cấp bách điểm, tóe lên nhỏ vụn băng hoa, trong mắt lại cũng lộ mấy phần sợ hãi. Chính là nhất là dũng mãnh đồng lời nói, cũng thu hung diễm, cổ hơi hơi co rút, màu sắc cổ xưa tông phát lên nổi lên một chút run rẩy. Đây là chủng linh pháp trồng vào trong huyết mạch bản năng, liền tựa như chuột gặp mèo, gà con gặp phải diều hâu, thần phục đã khắc vào gen. Nhìn thấy mấy tháng chưa về chủ nhân trở về, Bí Đỏ trước tiên phản ứng lại, đầu lâu khổng lồ chậm rãi thấp, hướng về phía âm thanh tới chỗ chắc chắp, trong cổ phát ra trầm thấp ố yết, dường như thần phục. Ngân Qua theo sát phía sau, trường xà một dạng thân thể bốn lượn thay đổi, bày ra cái nhu thuận tư thái, cuối đuôi quét nhẹ mặt nước, lại mang theo mấy phần ý lấy lòng. Đồng Qua mặc dù tính tình cương mãnh, bây giờ cũng không dám lỗ mãng, đầu người đặt tại trong nước, chỉ lộ ra hé mở mắt. Bộ dáng kia lại giống như là sợ đã quấy rầy người tới, lại giống như được cái gì thiên đại ân sủng, vừa mừng vừa sợ, kính cẩn nghe theo vô cùng. Quanh mình Huyền Hương ngạc nhóm vốn là bị ba giao chế được ngoan ngoãn, bây giờ gặp chủ nhân như thế, càng là dọa đến đem nửa thân thể vùi sâu vào bùn cát, ngay cả thận khí cũng không dám nhiều phun một ngụm. To lớn một mảnh thủy vực, lại thoáng chốc gan tính lại, chỉ còn lại tiếng quát dư vị ở trên mặt nước nhẹ nhàng đợi ra. Trần Mặc thấy tình cảnh này, cảm thấy cũng là cả kinh. Chỉ rời 3 tháng, bọn này Huyền Hương ngạc lại bị sửa trị phải giống như chó giữ nhà. Hắn cau mày, thầm nghĩ, những thứ này ngạc thú chính là sau này giao phó Ngũ Tiên giáo quan trọng tài nguyên, như bị chơi đùa gầy yếu đi, đến lúc đó sao sinh giao nộp. Hiện tại lửa giận gần sóng, nghiêm nghị quát lên: "Ta ra lệnh ngươi nhóm trông nom ngạc nhóm, các ngươi lại cưỡi tại bọn chúng trên đầu làm mưa làm gió, thật là lớn khí phái." Ba đầu phiên lãng giao bị uống đầu rủ xuống đến thấp hơn, lân giáp ở giữa hàn quang thu lại, càng là nửa câu cũng không dám cãi lại. Nhưng Trần Mặc biết rõ này bối giá tính hung ăn, so Huyền Hương ngạc càng khó thuần phục, chỉ dựa vào khi trước bí pháp áp chế tuyệt không phải kế lâu dài, hôm nay không hung hăng gõ, sau này nhất định sinh mầm thai bạn. Hắn lạnh rên một tiếng, đưa tay vào ngực lấy ra linh thú đại, khẽ quát một tiếng, béo qua đi ra. Bạch quang lóe lên, một đầu thân hình chắc địch, khắp cả người che băng vậy cự thú nhảy ra, chính là béo qua. Nó vừa mới rơi xuống đất, gặp tam đầu dao long túi đầu chịu hấn bộ dáng, lập tức biết rõ là cái này và cái nghiệt trướng chọc chủ nhân sinh khí, lúc này muộn giống một tiếng, ngoác ra cái miệng rộng, mấy viên buồn miệng lớn băng đạn tựa như lưu tinh bắn về phía Ba Dao. Bí đỏ cấp bách vây đuôi né tránh, Hắc Kim Lân Giáp vẫn bị băng đạn quẹt vào răng rắc một tiếng kết tầng xương trắng. Ngân Qua nghĩ trốn vào trong nước, lại bị một cái khác mai băng đạn đập trúng lưng, đau đến nó tê tê trực hiếu. Đồng Qua nhất là chật vật, né tránh không kịp lại bị băng đạn đang nao giữa môn, màu sắc cổ xưa trên da đầu lập tức đỏ lên một khối. Ba Dao tuy bị đánh chật vật không chịu nổi, lại trở ngại Trần Mặc uy nghiêm, chỉ dám hướng về phía Béo Qua nhe răng gào ghét, nửa điểm phản kháng cũng không dám có. Trần Mặc càng xem mày nhữ lại phải càng chặt, Béo Qua chính là trưởng bối của bọn nó, một tay đem hắn mang lớn, bây giờ quản giáo vài câu, cái này ba cái nghiệt trướng dám nhe răng gào ghét. Ánh mắt của hắn đảo qua Ba Dao thân hình, lập tức bừng tỉnh bất quá 3 tháng quan cảnh, tam đầu dao long không ngờ trưởng thành một vòng, thân thể vai u thịt bắp không thiếu, quanh thân tản ra long uy càng trầm ngưng, không ngờ cùng dung hợp long huyết Béo Qua không kém bao nhiêu. Yêu thú chi đạo, từ trước đến nay lấy thực lực vi tôn. Béo Qua áp chế lực ngày càng yếu bớt, tam đầu dao xương rồng tử bên trong giã tính liền dục dịch, nơi nào còn chịu giống như trước như vậy túi đầu nghe theo. Chương 172, với quan thiên lãng dao vốn là có thể đạt đến nhị giai yêu thú, trời sinh liền dẫn mấy phần kiệt ngạo giã tính, nguyên cũng bình thường. Trong lòng Trần Mặc lo lắng, cũng không ở đây, chỉ sợ bọn chúng học được những cái kia ma đạo yêu vật quái đản tính tình, có chút không thuận tiện lên phạt cốt, đó mới là tai họa. Trong tay hắn tuy có ngự thú chủng linh pháp, thật muốn động sát tâm, trong nháy mắt liền có thể kết quả cái này ba đầu nghiệt xúc tính mệnh. Nhưng nhớ tới bọn chúng chính là nhị giai linh vật, một thân tiềm lực không thể coi thường, nếu liền như vậy hủy đi, hơi bị quá mức đáng tiếc, chính như người tài giỏi không được trọng dụng, bảo kiếm bị long đong, chung quy là cái cọc việc đáng tiếc. Nghĩ như vậy, Trần Mặc ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói: "Béo Qua, hôm nay liền để cái này ba cái nghiệt chướng gặp lại thức ngươi một chút thủ đoạn." Béo Qua nghe chủ nhân ngôn ngữ, trong cổ lập tức phát ra một tiếng sấm rền cũng tựa như gầm nhẹ, chó to lớn thân thể bỗng nhiên nữa một cái, toàn thân băng lam lân phiến lóe sáng, lại mang theo hàn khí âm u, bốn phía mặt nước đều giống như ngưng tầng miếng băng mỏng. Nó vốn là dung hợp nhị giai thành thuộc thể phiên lãng giao huyết mạch long con đết, người mang băng thuộc dị huyết, bây giờ thật sự nổi giận, cỗ này trong huyết mạch giấu giếm hung uy tựa như lũ ông giống như chút xuống ra. Bí đỏ gặp Béo Qua bày ra tư thế, trong mắt lóe lên một tia kiệt nạo, vừa muốn vây đuôi thị uy, Béo Qua đã bỗng nhiên hấp khí, ngực bụng phồng lên như cầu, đi theo hô một tiếng, một đạo băng mâu như bạch hồng có nhật, đâm thẳng kim ra mặt. Cái này băng mâu so bình thường băng đạn ngưng luyện gấp 10, hàn khí bức người, mang theo phá không duyệt thiếu, xé rách không khí. Bí đỏ lấy làm kinh hãi, cấp bách bãi đầu sọ trốn tránh, lại vẫn bị băng mâu sát qua sừng rồng xùy một tiếng, sừng rồng bên trên lập tức che kín tầng băng cứng, hàn khí trực thấu cốt tủy. Nó bị đau hung tính bộc phát, há miệng liền muốn phun ra thủy thiết pháo, Béo Qua lại sớm lấn đến phụ cận, quạt hương bổ một dạng cự trưởng mang theo băng vụ vô xuống, đang đập vào kim dao bên gãy vảy ngược chỗ. Một trường này nhìn như vụ bể, lại hàm ẩn âm trầm hàn ý, kim dao chỉ cảm thấy cổ tê dần, thủy thiết pháo lại ngạnh sinh sinh nén trở về, thân hình khổng lồ bị đánh hướng bên cạnh trượt ra hơn một trượng, đâm vào trên đá ngầm, phát ra đông một tiếng vang trầm. Ngân Qua cùng Đồng Qua thấy thế, cùng nhau giống giận tả hữu giác công. Ngân Qua đuôi cuốn dòng nước, Đồng Qua răng mang gió canh, hai đạo hung uy thẳng bức Béo Qua. Béo Qua không chút hoang mang, há to miệng rộng, băng khí phấp phới như màn, càng đem Ngân Qua dòng nước đông cứng, còn đến địch nhân vây đuôi cứng đờ. Tiếp lấy lưỡi dài bắn ra, đón Đồng Qua mãnh kích, chỉ nghe răng rắc giòn vàng, Đồng Qua kêu thảm một tiếng, răng nanh giống bị đánh rách tạc ơi, lảo đảo lui lại. Béo Qua được thế không tha người, thân hình mặc dù cầm kềnh, động tác lại nhanh như quỷ mị, qua trong giây lát đã ở Ba Dao ở giữa du tẩu. Nó khi thì há mồm phun ra băng lưới, đem Ngân Qua bao ở trong đó, còn đến nó run lẩy bẩy. Khi thì phát động thần thông, nâng ra băng truy, đâm thẳng Bí Đỏ Lân Giáp khe hở, đau đến nó liên tục lăn lộn. Nhất là hung hãn Đồng Qua, bị nó đụng đầu vào dưới bụng chỗ mềm, thân hình khổng lồ lại bị lật tung, cái bụng hướng thiên lộ ra khiếp ý lúc trước còn gầm thét không ngừng ba đầu phiên lắng dao, bây giờ nhưng lại không có nửa phần sức hoàn thủ. Dù sao chỉ là vừa mới xuất sinh không bao lâu, coi như lớn nhanh, từ đầu đến cuối cũng không phải Béo Qua đối thủ. Huống hồ Béo Qua mỗi phát ra một chiêu, liền gầm nhẹ một tiếng, trong tiếng hô hòa với long uy cùng băng sát, chính là trước kia dưỡng dục bọn chúng lúc uy hiếp. Ba Dao bị đánh đầu góc choáng váng, mới đầu kiệt ngạo dần dần bị e ngại thay thế, trong mắt một lần nữa lộ ra khi còn tấm bé kính cần nghe theo. Trần Mặc đứng ở bên bờ, gặp Ba Dao phủ phục trong nước, hướng về phía Béo Qua không được ố yết, liền chậm rãi đưa tay. Đủ. Béo Qua nghe vậy thu thế, ngẩng đầu đứng ở trong nước, băng lam trên lân phiến giọt nước nhỏ xuống, ánh mắt bệ nghệ như vương giả. Ba đầu phiên lãng Dao ngoan ngoãn vâng lời, liền không dám thở mạnh, rõ ràng đã một lần nữa nhớ lại, vị này dị huyết long con đết bú em uy nghiêm, tuyệt không phải bọn chúng bây giờ có thể dung chuyển một chút. Ngăn lại Béo Qua sau, Trần Mặc túi đầu nhìn xem Ba Dao. Gần nhất nhưng có người tới thăm sao? Bí Đỏ gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt hướng về Thượng Du ra hiệu. Giống, có một nữ nhân tới qua. Trần Mặc ngưng con mắt thầm nghĩ. Thượng Du tới hơn phân nửa là Ôn Như Nguyệt, không biết nàng tìm ta có chuyện gì. Nữ nhân này cùng Ngũ Tiên giáo trúc cơ tu sĩ Mạc Nguyên Nghĩa là vợ chồng, nhưng Mạc Nguyên Nghĩa giống như hương giới tính có vấn đề, thật tốt một đại mỹ nữ, bởi vậy chồng sống quả. Lắc đầu cảm thán một câu, trong lòng nhưng lại có chút bắt quái. Chiếu mấy lần trước gặp mặt, Ôn Như Nguyệt rõ ràng là cái thành thục mỹ phụ bộ dáng, nhưng từ bên ngoài phong truyền tin tức nói, đối phương lại hình như là cái tấm thân xử nữ. Cái kia Mạc Nguyên Nghĩa có phải hay không đeo một đỉnh đại đại nón xanh? Nghĩ đi nghĩ lại, hắn nhịn không được có chút bật cười, lập tức phản ứng lại, không nên bắt quái như thế, liền túi đầu nhìn về phía Ba Dao. Nàng không có phát hiện các người a? Ba Dao cùng nhau lắc đầu. Trần Mặc trước khi đi xuống tử mệnh lệnh, không cho phép Ba Dao hiện thân tại trước mặt người khác, bởi vậy mỗi có người sống tới chơi, Ba Dao cũng là bí mật quan sát, không dám chút nào lộ diện. Nhận được trả lời khẳng định, Trần Mặc điểm gật đầu, lập tức lưu lại Béo Qua cùng Dao long nhóm, chính mình thì quay trở lại Nguyệt Nha Quan. Trước tiên kiểm tra một lần cấm chế, xác định không người quấy nhiễu qua, Trần Mặc lập tức mở ra cấm chế môn hộ, tiến vào biệt tử, đầu tiên là đem trong trong ngoài ngoài toàn bộ quét dọn một lần, kế tiếp hắn liền bế quan luyện hóa đạt được pháp khí. Cái này hắn thu hoạch thực sự phong phú, nhị giai linh khí liền có 3 kiện, tuy nói bị giới hạn tu vi, chỉ có thể luyện hóa 8 lớp cấm chế. Nhưng dù sao cũng là nhị giai pháp vật, so thông thường nhất giai pháp khí uy lực vẫn là vượt chỉ tiêu rất nhiều. Bất quá những thứ này uy lực tuy mạnh, hắn tại không chúc cơ phía trước vẫn là không quá dám lấy ra khoe khoang. Dù sao tầng 20 khí cấm linh khí, tại trong nhị giai cũng là cực phẩm. Hôm nay dám lấy ra, ngày mai tin tức chuyển đi, chỉ sợ không thiếu chút cơ kỳ tiền bối đều phải chạy tới trắng trận cất đoạn. Trần Mặc không muốn gây phiền toái, bởi vậy chỉ tính toán đem những thứ này xem như đòn sát thủ, chỉ ở trong lúc nguy cấp lúc sử dụng. Ngoại trừ những thứ này, còn lại chính là Ngụy Vinh cùng Lưu Phục pháp khí. Ngụy Vinh thất tinh pháp truy là nhất giai thượng phẩm, phối hợp bắt đầu chân công, có thể phát huy ra nhất giai cực phẩm pháp khí uy năng, thuộc về bắt đầu chân công vũ khí dành riêng. Trần Mặc không có luyện qua bắt đầu chân công, không phát huy ra tuyệt đại uy lực, liền thô luyện hóa một chút chuyện. Còn lại âm dương vòng là Lưu Phục giữ nhà bảo, đơn nhất một vòng chỉ là nhất giai thượng phẩm, song hoàn nhập ra, uy lực tăng gấp bội. Cho dù là nhất giai cực phẩm pháp khí, cũng muốn bị thô áp chế. Trần Mặc bị mất Phi Tuyết Hàn Xương kiếm, liền đem âm dương vòng xem như thông thường thủ đoạn, dốc lòng luyện hóa. Đồng thời, gần nhất hắn nhàn rỗi không chuyện gì, cũng bắt đầu nghiên cứu khí pháp chân giải. Đây là nhất nhị giai luyện khí truyền thừa, bao hàm luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ pháp khí, linh khí luyện pháp. Trần Mặc ném đi Phi Tuyết Hàn Xương kiếm, liền muốn trùng luyện một thanh phi kiếm. Trước kia Phi Tuyết Hàn Xương kiếm là băng thuộc tính, đi qua hắn Tam Dương Thần Hỏa luyện hóa sau, đã biến thành hơi nước nhiệt độ cao hình thái. Tuy nói là hỏa thủy tương sinh mà ra cử biến, nhưng đến cùng và bản thân chân khí thuộc tính không hợp. Pháp khí thứ này, uy lực muốn không phải 1 cộng 12, mà là 1 cộng 1456. Nếu như không có gấp mấy lần chiến lược đề thăng, pháp khí chính là rác rưởi. Trước kia hơi nước hình thái phi kiếm chỉ là tương đương 3, 4, Trần Mặc mới chuẩn bị luyện phi kiếm, cùng tự thân thuộc tính tương hợp, uy lực liền có thể đề thăng đến 5, 6. Đương nhiên, hắn bây giờ bản thân cũng không thiếu pháp khí, tinh lực chủ yếu vẫn là đặt ở trên việc tu luyện. Chương 173, phi kiếm Trần Mặc thời khắc này thủ đoạn luyện đan, đã là xuất thần nhập hóa. Tu sĩ tầm thường coi như chân bảo cực phẩm ngưng khí đan, đến trong tay hắn, tựa như hải đồng trong tay đường đầu đồng dạng, tiện tay có thể luyện, ăn cũng ăn không xem ra gì. Chỉ là giữa thiên địa vạn sự vật vật, đều có âm dương tăng giảm, lợi và hại tương sinh lý lẽ. Hắn như vậy thường xuyên luyện hóa trong nội đan linh khí khổng lồ, cho dù là kinh mạch cứng cỏi viễn siêu thường nhân, cũng dần dần có chút ăn chịu không nổi, khi thì ẩn ẩn chuyển đến nhói nhói cảm giác. Mỗi khi gặp lúc này, Trần Mặc liền tạm nghỉ ngơi phục đan ý niệm, ngược lại suy nghĩ luyện chế phi kiếm hoạt động tới. Hắn nương tựa, chính là khí pháp chân giải bên trong cổ tịch đồ phổ. Lúc trước Lưu Phục đã đem nhất khẩu phi kiếm luyện đến nửa đường, tài liệu cần thiết cũng gom góp 7-8 phần, lại cứ phúc bạc, con đường tu hành không dừng liền qua đời, cái này có sẵn cơ duyên, liền không duyên cớ tiện nghi Trần Mặc. Chỉ là Lưu Phục nguyên trước tiên muốn luyện, bất quá là một ngụm thượng phẩm phi kiếm, Trần Mặc lại lòng dạ cao hơn, quyết ý làm kiểu khác, luyện chế đồ phổ bên trong ghi lại một loại cực phẩm phi kiếm, tên là Kim Quang Liệt Hỏa kiếm, này kiếm diệu dụng, không tại nhất giai sơ thành thời điểm, đợi cho nhị giai công thành, mới có thể hiện lộ ra chân chính lợi hại. Khi đó có thể luyện ra tầng 20 khí cấm, một khi ngự sử bay ra, kim quang như du long chớp, liệt diệm giống như liệt hỏa liệu nguyên, dòng kim hóa thiết không thành vấn đề, nhất là khắc chế người bên ngoài kim thiết loại pháp khí. Hay hơn chính là, Trần Mặc là hỏa thuộc tính chất khí, cùng phi kiếm hoàn mỹ tương hợp, uy lực thậm chí có thể vượt xa bình thường phát huy. Lại phối hợp hắn cửu long kinh thiên kiếm quyết, vẹn vẹn là lấy kiếm tu thân phận, liền có thể quét sạch tứ phương. Bởi vậy tại luyện kiếm trong chuyện, hắn biểu hiện ra cực lớn nhiệt tình. Chỉ thấy ở trong tinh thất ngồi xếp bằng, trước người trên bàn để một khối khí phôi, toàn thân hiện ra nhàn nhạt kim mang, chính là Lưu Phục sinh phía trước hao hết tâm lực, từ trong 3000 cân kim tinh quáng để luyện ra mười mấy cân kim tinh bạc thép. Bực này tài liệu, để mà luyện chế thượng phẩm phi kiếm khí phôi đã là dư xài, tu sĩ tầm thường thấy, sợ không phải muốn coi là thở bình sinh mới thấy chân bảo. Chỉ là Trần Mặc tâm cao, muốn luyện kim quang liệt hỏa kiếm bực này cực phẩm lợi khí, cái này bảo thép độ tinh khiết liền còn kém mấy phần hỏa hầu. Hắn mỉm cười, không chút hoang mang, thể nội Tam Dương Thần Hỏa lặng yên vận chuyển. Theo gặp ba đóa kim diễm từ hắn lòng bàn tay dâng lên, như đóa hoa sen bao mới nở, trung tâm ngọn lửa ẩn hiện tử văn, chính là thần hỏa huyền diệu. Kim tinh bảo thép vô căn cứ bay lên, bị diễm quang quả định, lúc đầu chỉ hiện nhàn nhạt kim mang, chốc lát liền giống như dung sắp giống như mềm nhũn ra, ẩn có khói xanh lượn lờ dâng lên, lại là khoáng bên trong tạm cặn bị thần hỏa luyện đi. Trần Mặc trong miệng nói lẩm bẩm, khí pháp chân giải bên trong ghi lại bảo quyết theo chân khí lưu chuyển, quanh thân dần hiện một tầng đạm kim quang cháo. Chợt nghe xùy một tiếng vang nhỏ, trên không bảo thép đột nhiên co lại ba tấc, ngoại tầng lại như lộ sắc giống như chóc từng mảng một lớp bụi mảnh, bên trong lộ ra thép chất càng nhuận, ẩn ẩn có lưu quang rú tẩu. Đệ nhất trọng khí cấm, ngưng. Trần Mặc trong cổ quắc khẽ, kiếm tay trái quyết chỉ hướng bảo thép, một đạo chân khí ấm lưu giống như ngân tuyến tham dò vào. Kim tinh bảo thép xoay mình run lên, nhưng vẫn đi quay cuồng lên, tại trong diễm không được tạo hình, cạnh góc từ từ sắc bén. Tam Dương Thần Hỏa tùy theo tăng gọn, diễm quang phản chiếu bốn vách tường tất cả đỏ, trong tĩnh thất nhiệt độ đột nhiên thăng, phía dưới bản xuôi theo lại bởi vậy ẩn ẩn phát yêu. Như vậy tinh luyện chừng 2 canh giờ, bảo thép đã co lại đến trước kia một nửa lớn nhỏ, toàn thân như đỏ kim đúc thành, bên trong hình như có hỏa tinh nhảy vọt. Trần Mặc thái dương rướm mồ hôi, sắc mặt hơi tái, lộ vẻ chân khí hao tổn quá lớn, lại vẫn cưỡng để một ngụm nguyên khí, đầu ngón tay tái biến quyết tấn. Đệ nhị trọng khí cấm, tôi. Tiếng nói rơi lúc, thần hỏa chợt chuyển xanh lam, diễm thế đột ngột thu, lại như giỏi trong xương giống như chui vào bảo thép vân ra. chỉ thấy thép phôi lúc sáng lúc tối ẩn có long ngâm một dạng kêu nhỏ từ bên trong truyền ra, tầng ngoài dần dần hiện lên chi tiết đường vân như thiên nhiên tạo thành phụ triện. Trần Mặc đống nhiên há miệng, một đạo bạch khí phun tại trên thép, trong chốc lát xương trắng tràn ngập, cùng thanh lam tia sáng xen lẫn, lại giữa không trung ngưng tụ thành một đạo tiểu tiểu hồng cầu. Chờ cầu vồng tán đi, kim tinh bảo thép đã ngưng tụ thành một thanh đoàn kiếm hình thức ban đầu, phong mang ẩn hiện, dù chưa mở lưỡi, cũng đã lộ ra bức người nhuệ khí. Trần Mặc thu thần hỏa, thở dốc dần dần gấp rút, quanh thân lồng ánh sáng cũng phai nhạt mấy phần, chỉ là trong mắt tinh quang mạnh hơn phen này tinh luyện, không chỉ có bảo thép đã có thành tựu, liền hắn chân khí bản thân, cũng tại thần hỏa cùng khí cấm trả lại phía dưới, càng ngưng luyện thuần túy. Trần Mặc thở ra hơi, trong mắt tinh quang chợt hiện, mong định án bên trên đoàn kiếm hình thức ban đầu, cất cao giọng nói: "Khí cấm cửu trọng, phương quy môn kính, hôm nay liền để ngươi thoát thai hoàn cốt." Nói đi đưa tay vào ngực, lấy ra một cái lớn chừng trái nhãn ngưng khí đan, thả vào trong miệng, đan dược vào miệng liền biến hóa, một cô ôn nhuận nguyên khí trực thấu đan điền, hơi bổ hao tổn chân khí. Hắn lại kết pháp quyết, Tam Dương thần hỏa lại tiếp tục dâng lên, lần này diễm thế mạnh hơn, lại hóa thành ba đầu kim lân hỏa xạ, quay quanh lấy đoàn kiếm du tẩu. Đệ tam trọng cấm, duệ. Theo quắc khẽ, đầu ngón tay chân khí chạy xuôi như suối, rót vào bên trong kiếm phôi, đồng thời thêm vào tương ứng tài liệu phụ trợ. Đoạn kiếm xoay mình phát ra từng tiếng càng long ngâm, thân kiếm nhưng vẫn đi đứng thẳng, tại trong hỏa xà dây dưa không được rung động, phong mang chỗ ẩn hiện hàn mang, giống như có thể cắt đứt không khí. Như thế lại qua một canh giờ, Trần Mặc trên trán mồ hôi lan xuống, rơi xuống đất tức bị trong phòng nhiệt khí trưng thành khói trắng, hắn lại giống như không hề hay biết, chỉ ngưng thần khống hỏa luyện cấm. Đệ tứ trọng cấm, linh. Kiếm quyết lại biến, quanh thân chân khí giống như thủy triều tuôn hướng kiếm phôi, đoạn kiếm chợt phóng hào quang, lại tránh thoát hỏa xà gò bó, trôi nổi tại giữa không trung, trên thân kiếm đường vân càng rõ ràng, như sao la kỳ bố, ẩn ẩn cùng Trần Mặc khí tức tương liên. Đợi cho đệ thất trọng cấm mềm dai tự quyết thành lúc, Trần Mặc sắc mặt đã như giấy vàng, bờ môi khô nức, lại vẫn gắng gượng niệm động chân ngôn. Lúc này đoạn kiếm đã lâu đến ba thước, toàn thân kim quang lưu chuyển, ẩn có hỏa diễm tại trong đường vân trào lên, Tam Dương thần hỏa lại bị kiếm phôi tự động thu nạp, hóa thành thần kiếm linh hỏa. Chợt nghe chênh một tiếng, trên thân kiếm tuôn ra một đoàn kim diễm, trong phòng đuổi Trần đều bị đốt đi, ngay cả tính thất bốn vách tường cấm chế đều nổi lên gợn sóng. Đệ bắt trọng cấm, uy. Trần Mặc đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, rơi vào trên thân kiếm. Phi kiếm kia đột nhiên hiện linh tính chất, dường như thông linh giống như quanh quẩn trên không trung một tuần, kiếm minh như sấm, kim quang xông thẳng nóc nhà. Trần Mặc mượn cái này tinh huyết tối hóa, chân khí mặc dù đã hao tổn đến cô kiệt, trong mắt lại đốt hừng hực thần quang, gắt gao nhìn chăm chú vào phi kiếm. Đệ biểu trong cấm, hợp. Cuối cùng một chữ mở miệng, phi kiếm xoay mình thu lại quang hoa, hóa thành một đạo kim cầu vồng đầu nhập Trần Mặc trong lòng bàn tay. Chỉ thấy này kiếm toàn thân ánh nhuận như đỏ kim, thân kiếm ẩn hiện hỏa diễm đường vân, chạm vào ôn nhuận, lại có thể cảm nhận được bên trong lao nhanh hừng hực linh lực. Trần Mặc nắm chặt chuôi kiếm, chỉ cảm thấy một luồng tràn trề linh khí trả lại tự thân, cùng hắn tâm thần tương liên, động niệm ở giữa liền biết trong kiếm chín cấm đã viên mãn, chính là kim quang liệt hỏa kiếm sơ thành chi tướng. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, thân thể lung lay, cuối cùng là nhịn không được, tựa tại trên vách đá nhắm mắt điều tức, khóe miệng lại khẽ nở nụ cười ý, thì ra hắn lúc trước đại lượng nuốt cực phẩm ngưng khí đan, vốn là tích xúc đã chọn, chỉ là chân khí hấp thu quá nhiều linh khí, giống như ướt đẫm bờ biển, cồng kềnh không nói, còn tích tác, không thể tận dụng. Bây giờ luyện kiếm lúc nhiều mặt ma luyện, tuy là mệt nhọc, nhưng cũng đối với cồng kềnh chân khí tiến hành rèn luyện, làm cho càng thêm điều khiển như cánh tay. Mà lúc này khác, càng là ẩn ẩn nhìn thấy đột phá luyện khí cựu trọng cánh cửa. Chương 174, tới chơi Trần Mặc thở dốc hơi định, chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể mặc dù hao tổn quá lớn, lại so lúc trước ngưng luyện mấy lần, vận chuyển ở giữa lại không trễ xác, như dòng suối thông mương, thông suốt không trở ngại. Trong lòng của hắn khẽ động, đã biết đây là luyện kiếm lúc trong lúc vô tình rèn luyện chân khí hiệu quả, lúc trước nuốt đan dược góp nhặt bệ bộn linh khí, lại bây giờ hóa thành tinh thuần nội lực, ẩn ẩn có xông phá quan khiếu chi ý đã cơ duyên ở đây, hà tất chần chờ. Hắn mỉm cười, dứt khoát thu phi kiếm, một lần nữa khoanh chân vào chỗ, hai mắt dần dây, ngưng thần nhập định. Cái này một vật công, liền cảm giác đan điền khí hải cuộn cuộn, chân khí như nước thủy triều, lần theo kinh mạch lao nhanh du tẩu, những nơi đi qua, lúc trước luyện kiếm lúc lưu lại nhỏ bé trệ sáp đều trừ khử. Lúc đầu vẫn còn trôi chảy, nhưng đến luyện khí cựu trọng quan hải chỗ, vô hình kia hàng rào kiên cố, chân khí va chạm mấy lần, lại chỉ dẫn tới hàng rào hơi hơi chấn động, tự thân bị chấn động đến mức khí huyết cuộn cuộn. Trần Mặc hơi nhíu mày, biết là lúc trước luyện kiếm hao tổn quá lớn, bây giờ chân khí mặc dù thuần, hậu kình nhưng có chút không đủ. Hắn không chút hoang mang, đưa tay vào ngực, lấy ra một cái bình ngọc, mở ra cái nắp, nghiêng ra mấy chục hạt cực phẩm ngưng khí đan, giống như ăn đường đậu đều thả vào trong miệng. Đan dược vào bụng lập tức hòa tan, hóa thành quần quận linh khí tràn vào đan điền, cùng chân khí bản thân tương dùng, trong chốc lát liền cảm giác khí hải tràn đầy, khi trước khô kiệt cảm giác quét sạch sành xanh. Lại đến, Trần Mặc khẽ quát một tiếng, thôi động chân khí trong cơ thể, lại hướng quan hải phóng đi. Lần này, chân khí như nổ đảo bô bờ, thế đạo so với trước kia mạnh mẽ mấy lần. Chỉ nghe ba một tiếng vang nhỏ, phảng phất miếng băng mỏng vỡ vụn, đạo kia trở ngại thật lâu hàng rào lại bị ngạnh sinh sinh xung mở. Chân khí như vỡ đê như hồng thủy tràn vào mới kinh mạch, những nơi đi qua, kinh mạch giống bị nối rộng mấy lần, ẩn ẩn phát ra ánh nhuận lộng lẫy. Trần Mặc chỉ cảm thấy toàn thân bách hải không nói ra được thư sướng, ngũ giác cũng biến thành nhạy cảm vô cùng, tinh thất bên ngoài có cây lớn lên thanh âm, sâu bọ bằng, tất cả rõ ràng có thể nghe. Hắn chậm rãi thu công, mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên mà qua, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Luyện khí cửu trọng, trở thành. Không ngờ luyện kiếm lại còn có bực này diệu dụng. Hắn mỉm cười kinh ngạc, chốc lát ý niệm chuyển động, chợt nhớ tới cái kia bộ Tam Dương phần tinh quyết nguyên là đan đỉnh môn công pháp, mà này môn phái vốn là lấy luyện khí luyện đan vì sở trường. Hắn âm thầm suy nghĩ, Luyện đan luyện khí nhất là hao tâm tổn sức phí sức, nghĩ đến đan đỉnh môn tổ sư ra sớm đã ngờ tới cái này một tiết, cho nên tại sáng tạo công thời điểm liền động tâm tư, làm cho đệ tử trong quá trình luyện hóa đan khí, tiện thể liền có thể tinh luyện tự thân pháp lực, coi là thật tính là độc đáo. Chỉ là nghĩ lại lại sinh nghi ngờ. Nhưng ta lúc trước luyện đan lúc, sao chưa bao giờ có cảm thụ như vậy? Cái này nghi hoặc ở trong lòng chỉ xoay quanh phút chốc, hắn liền bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thì ra ngày xưa luyện đan đều là ỷ vào hồn tiên bảo giám bên trong truyền thụ cho vô số kinh nghiệm, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là quen thuộc trôi chảy, đừng nói cái gì gian khổ cản trở, có khi thậm chí cảm thấy quá mức dễ dàng, ngược lại sinh ra mấy phần nhàm chán. Giống như xuôi gió xuôi nước như vậy, chân khí từ đầu đến cuối lưu chuyển tự nhiên, lại nơi nào có thể nói cái gì rèn luyện. Trái lại lần này luyện chế phi kiếm, tuy nói có lúc trước luyện chế ngưng huyết thần châm nội tình, nhưng cuối cùng không bằng luyện đan như vậy thuận buồm xuôi gió, thủ pháp kinh nghiệm kém không chỉ một bậc. Từ đầu tới đuôi đều là cẩn thận từng ly từng tí, từng bước phí sức, chân khí tại thể nội lưu chuyển lúc, khi thì cần cưỡng ép thôi động, khi thì cần ngưng thần thu liễm, như vậy nhiều lần ma luyện, tự nhiên liền đem chân khí kia luyện đến càng tinh thuần. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Trần Mặc không khỏi nhịn không được cười lên, thầm nghĩ một câu thì ra là thế, chỉ cảm thấy cái này tu tiên một đạo, quả nhiên khắp nơi đều có cơ duyên, chính là cái này luyện khí khổ công, lại cũng cất giấu tinh tiến huyền cơ. Tâm tình thư sướng, hắn lại ngồi một hồi, củng cố nội tu vi. Lúc này nhàn rỗi không chuyện gì, liền ra tinh thất, đi tới hậu viện, trước tiên quan sát một lần mạnh linh quả. Cái kia bụi cây đi qua một lần ngắt lấy, lại dài mới trái cây, chỉ là bởi vì long huyết đã hao hết, trái cây dáng dấp 10 phần ngây ngô, rất lâu không thấy thành thủ. Trần Mặc âm thầm tính toán, nếu không thì đem ba đầu phiên lãng giao phóng điểm huyết. Trong lòng suy xét, phóng nhãn quan sát hai mẫu ruộng linh điển, bỗng dừng lại ý nghĩ. Đây chính là ước chừng hai mẫu đất, ba đầu ấu niên giao long huyết tỏa sáng chỉ sợ cũng không đủ. Cùng đổ máu tát ao bắt cá, còn không bằng cứ như vậy trước tiên giữ lại. Thôi, ngược lại thần trí của ta cường độ đã là luyện khí kỳ bên trong khó tìm, hà tất lại hy vọng kéo lên. Tu đến trúc cơ kỳ, tự nhiên cũng biết tăng trưởng. Hắn bây giờ có đầy đủ trúc cơ đan, trúc cơ căn bản không phải vấn đề. Chỉ là trước mắt vừa mới đột phá luyện khí cửu trọng, còn phải tích lũy một hồi mới có thể tiếp tục đột phá. Đợi đến trúc cơ kỳ, liền không cần còn như vậy giấu giếm. Trúc cơ kỳ đã coi như là một phương đại lão. Chờ trở thành trúc cơ, cũng không phải là hắn cầu người che đậy, mà là che đậy người khác. Trong lòng suy nghĩ, khỏe miệng không khỏi hơi hơi dương lên. Đúng lúc này, chợt nghe cửu thiên chi thượng lên sấm rền, cuồn cuộn sóng âm sâu khoảng không mà đến. Trần Mặc dương mắt nhìn lúc, chỉ thấy hai đạo bạch hồng từ đám mây bắn nhanh xuống, tốc độ như điện, vạch phá bầu trời, mang theo ô ô tiếng gió hú, thẳng hướng Nguyệt Nha Quan rơi tới. Hắn hơi nhíu mày, thầm nghĩ vừa nghĩ đến trúc cơ tu sĩ, lại thật có nhân vật như vậy tìm tới. Đột quang kia nhanh, tuyệt không phải luyện khí kỳ tu sĩ có khả năng với tới, lộ vẻ trúc cơ cao nhân không thể nghi ngờ. Chờ cái kia hai vệt đột quang tiếp cận, Trần Mặc nhìn kỹ phía dưới, không khỏi trong lòng khẽ động. Trong đó một đạo đột quang thân pháp khí độ, lại có mấy phần nhìn quen mắt, giống như là phân biệt đã lâu chỉ Hàn Nhi. Nàng như thế nào tìm được nơi đây? Trong lòng Trần Mặc hơi hồi hộp một chút, sắc mặt hơi đổi một chút, chẳng lẽ nàng đã nhìn thấu lai lịch của ta? Quá khứ hắn bên ngoài lúc đi lại, luôn luôn dùng Hàn Lập chi danh, chỉ xưng chính mình là luyện khí bắt trọng tu vi. Chỉ có trở lại Nguyệt Nha trong quan, mới có thể đổi về diện mạo vốn có. Chỉ Hàn Nhi cùng Hàn Lập từng có qua lại, bây giờ tìm được, nếu nói đối với thân phận của mình không có chút phát hiện nào, hơi bị quá mức may mắn. Hắn chạm ở trong viện, đầu ngón tay hơi hơi nắm chặt, trong lòng nhiều lần suy nghĩ. Ta làm việc từ trước đến nay cẩn thận, nàng đến tột cùng là như thế nào phát hiện sơ hở? Trong lúc nhất thời, càng là đoán không ra các mấu chốt trong đó. Thôi, coi như phát hiện lại như thế nào, ta đã không phải năm đó tôm thức nhỏ. Hắn bây giờ luyện khí cửu trọng, có thể đánh có thể chạy, hơn nữa chỉ Hàn Nhi đúng Hàn Lập có ý tứ, dựa vào đoạn này thân phận, đối phương cũng sẽ không đối với mình làm cái gì. Hiện tại mở rộng bước chân, một tiếng quạt kẹt đẩy ra cửa quan. Ngoài cửa quả nhiên đứng thẳng hai nữ tử, đều là dung mạo cực mỹ nhân vật. Đằng trước thân mang một bộ bạch y liễu, da thịt trắng hơn tuyết, giữa lông mày mang theo vài phần dịu dàng, chính là Nguyễn Ngọc. Nàng thân hình thức tha, đứng ở nơi đó như liễu rủ trong gió, nhìn Trần Mặc đi ra, trong mắt lập tức tràn lên mấy phần mừng rỡ, khóe miệng cũng hơi hơi cong lên, mang theo ba phần thần cận chi ý phía sau chỉ Hàn Nhi, nhưng là một phen khác bộ dáng, nàng đồng dạng mặc tô y liễu, lại tự có một loại thanh lãnh cao ngạo khí độ, đỉnh lông mày cao lại, sắc mặt trầm ngưng, ánh mắt giống như hàn đạm sâu không thấy đáy. Thấy Trần Mặc, trên mặt khác biệt không nửa phần ý cười, ngược lại tăng thêm vài phần băng xương chi sắc. Trong lòng Trần Mặc hiểu rõ, lần trước chính mình lấy Hàn Lập thân phận cùng nàng tương kiến lúc, liền biết chỉ Hàn Nhi xưa nay lo lắng cho mình sẽ chậm trễ Nguyễn Ngọc con đường, đúng Trần Mặc vốn là trong lòng còn có khúc mắc. Bây giờ thấy chính mình chân thân, phần này lạnh nhạt xa cách, nguyên cũng tại trong dự liệu. Chỉ là không biết, hai người hai cái trúc cơ cao thủ, sao lại tới đây chính mình địa phương nhỏ này. Chương 175, thay phiên hai bị đạo. Tiền bối đường xa mà đến, tại hạ không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Trần Mặc thấy người tới, vội vàng chắp tay, trong miệng thỉnh thoảng đạo. Hắn nguyên nghĩ gọi tiếng đạo hữu, lời đến khỏe miệng lại cuối cùng dừng lại. Trong tu tiên giới xưa nay lấy tu vi luận bối phận, đối phương hai người đã là trúc cơ, nơi nào còn vòng đến hắn ở đây khinh thường. Bởi vậy ngạnh sinh sinh sửa lại xưng hô, trong giọng nói thêm mấy phần kính cẩn, cũng ẩn giấu mấy phần xa lạ. Nguyễn Ngọc trông thấy hắn, sáng rỡ đôi mắt vốn đã phát sáng lên, khỏe miệng ý cười đang muốn tràn ra, lọt vào tai lại là tiếng này tiền bối chỉ một thoáng, nụ cười trên mặt liền giống bị gió lạnh thổi qua mặt hồ, ngưng lại đồng dạng, lại khó giang ra. Nhìn lên trước mắt khuôn mặt quen thuộc, rõ ràng chỉ cách xa 3-5 bước khoảng cách, nàng lại cảm giác phảng phất cách thiên trọng sơn, vạn trọng thủy, một đạo vách ngăn vô hình bắt ngang ở giữa. Vừa mới trong lòng điểm này hào hứng nhất ý, giống như bị đầu nhập hầm băng, thoáng chốc lạnh tiếp, ngược lại sinh ra một cỗ không nói ra được buồn vô cớ, giống như là cái gì quan trọng hơn sự vận, trong lúc lơ đãng từ khe hở chạy trốn. Chỉ Hàn Nhi thần sắc như thường, gặp Trần Mặc xa lánh như vậy, khoe miệng ngược lại lướt qua một tia mấy không thể xem xét hài lòng. Trong nội tâm nàng sớm đã có định số, Nguyễn Ngọc tiến vào Ngũ Tiên giáo nội môn, thân liệt đệ tử danh môn, mà Trần Mặc bất quá một kẻ tán tu, hai người con đường vốn là khác nhau một trời một vực, tuyệt không phải bạn đường. Nếu lại như vậy liên lụy không ngừng, tại Nguyễn Ngọc tu hành chỉ có thể có hại vô ích, không công làm trễ mãi tốt đẹp con đường. Chỉ Hàn Nhi xưa nay tự có chủ kiến, lại cứ không quản được vị này tình căn thâm trùng tỉ muội. Lúc trước Nguyễn Ngọc khăng khăng lo lắng Trần Mặc, nàng hao hết lời nói thuyết phục, lại vẫn luôn khó mà lay động cõi lòng hắn ý, bây giờ gặp Trần Mặc đối với thân phận khác biệt thấy được rõ ràng, như vậy tận lực không thân bộ dáng, đổ vừa vặn có thể đoạn mất Nguyễn Ngọc thử nghiệm, để cho nàng bỏ ý nghĩ này đi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, không khỏi mở miệng nói: "Tỷ tỷ, tất nhiên gặp cũng thấy, chúng ta liền hướng về nơi khác đi thôi." Nàng trong tiếng nói mang theo vài phần thúc dục, Nguyễn Ngọc lại nết môi lắc đầu, âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp lại tự có chủ ý: "Ta phụng sư mệnh, tới Cửu Long Định thay phiên tọa trấn, nơi khác lại có thể đi nơi nào? Ở chỗ này dừng lại mấy ngày, lại có cái gì ảnh hưởng?" Trần Mặc nghe hai người đối đáp, trong lòng lúc này mới chợt hiểu, thì ra hai vị này là tới nơi đây đóng giữ. Lúc trước Ôn Như Nguyệt từng đề cập qua, làm phòng ngự thú tông đệ tử bấy giờ, Cửu Long Định khu vực sớm đã có trúc cơ tu sĩ đóng giữ, lại không ngờ tới lần này thay phiên càng là Nguyễn Ngọc, càng không ngờ tới các nàng sẽ chọn tại chính mình cái này Nguyệt Nha quan đặt chân. Chỉ Hàn Nhi gặp tỷ tỷ vẫn là không chịu hết hy vọng, không khỏi ngầm sinh bất đắc dĩ. Nàng đánh ra trước mặt tính cẩn nghe theo mà đứng Trần Mặc, thấy hắn đã nhiều năm như vậy, tu vi vẫn là luyện khí tam trọng, nhịn không được âm thanh lạnh lùng nói: "Những năm này đi qua, ngươi sao vẫn là luyện khí tam trọng? Chẳng lẽ là ỷ có Trương gia làm chỗ dựa, liền lười với tiến thủ sao?" Trần Mặc nghe vậy, bờ môi giật giật, thầm nghĩ trong lòng: "Ta nếu thật đem tu vi thật sự lộ, chỉ sợ muốn dọa ngươi nhảy một cái." Trên mặt nhưng như cũng điệu thấp, không người nói: "Tại hạ cũng không phải là buông lỏng, chỉ là linh căn có hạn, tu luyện tiến cảnh chậm chạp, để cho tiền bối chê cười." Chỉ Hàn Nhi hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Nguyễn Ngọc, gặp nàng thần sắc buồn vô cớ, dường như mất hồn mất vía, nhịn không được lại nói: "Tỷ tỷ ngươi nhìn, hắn bộ dạng này cũng đúng bộ dáng, nào có nửa phần khí khái nam tử hán. Chúng ta đi thôi." Nàng mấy phen ngôn ngữ trêu chọc, câu câu đều lộ ra đối với Trần Mặc khinh thường, Nguyễn Ngọc sớm đã nghe trong lòng không vui, bây giờ nghe nàng lại nói như vậy, lập tức có chút động buồn ý, cau mày nói: "Lúc đến ta vốn không muốn ngươi cùng đi, là chính ngươi nhất định phải theo tới, tới nhưng lại đi vội vã, ngươi muốn đi liền đi tốt, đi tìm ngươi Hàn Lập chính là, chỉ nhìn hắn có chịu hay không thấy ngươi." Chỉ Hàn Nhi lúc trước tưởng gọi Hàn Lập đến Ngũ Tiên giáo tìm nàng, ai ngờ đợi trái đợi phải, chung quy là bạn vô âm tín, trong lòng vốn là nín một cô oi bức. Nàng cùng Nguyễn Ngọc tình như tỉ muội, không có gì giấu nhau, sớm đem cái này cái cọc tâm sự nói với nàng, lại không ngờ tới hôm nay lại bị hảo tỉ muội trước mặt mọi người điểm phá, lập tức trên mặt nóng lên, khí nói: "Hắn hôm nay không tới, ngày mai cũng chắc chắn tới, ngày mai không tới, ngày mai cũng tất có tin tức. Chỉ cần ta tại Ngũ Tiên giáo một ngày, hắn sớm muộn sẽ đến." Lại nói: "Ta tùy ngươi đến cái này Cửu Long Định, nguyên là sợ ngươi có cái gì sơ suất, ngươi sách Hàn Lập làm cái gì?" Nguyễn Ngọc vừa mới nhất thời tức giận vô cùng, không lựa lời nói, bây giờ nghe nàng nói như vậy, trong lòng đã từ hối hận, chỉ là ngay trước mặt Trần Mặc, làm tỉ tỉ nơi nào có ý tốt nhận sai. Đành phải chậm lại ngữ khí, sâu xa nói: "Cái kia Hàn Lập, liền có hảo như vậy, đáng giá ngươi lo lắng như vậy?" Chỉ Hàn Nhi cũng không trả lời, chỉ dương mắt hướng Trần Mặc bên kia liếc qua, trong ánh mắt ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa. Cái này một cái luyện khí tam trọng, lại có cái gì tốt, đáng giá ngươi để ở trong lòng như thế? Nguyễn Ngọc bị Chỉ Hàn Nhi ánh mắt thấy gương mặt ửng đỏ, đúng như ngày xuân bên trong mới nở hoa đào dính tầng mỏng lộ. Nàng đội vàng nhìn trộm hướng Trần Mặc nhìn lại, thấy hắn đứng cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, một bộ cẩn cẩn thận thận bộ dáng, phảng phất đối phương mới hai nữ lời nói sắc bén toàn bộ không vào thai, lúc này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, trong lòng điểm này không hiểu bối rối cũng dần dần bình phục. Nàng lấy lại bình tĩnh, chuyển hướng Trần Mặc đạo: "Trần đạo hữu, ta hai người vừa ở chỗ này đóng giữ, nhất thời cũng không nơi khác có thể đi. Ngươi cái này Nguyệt Nha quan mặc dù không tính hùng vĩ, nhưng cũng thanh tịnh lịch sự tao nhã, không biết có thể cho ta hai người ở đây tạm nghỉ chút thời gian." Lời ra khỏi miệng lúc, nàng tận lực đem tiền bối hai chữ đổi lại đạo hữu, trong giọng nói mang theo vài phần thận trọng thăm dò. Trần Mặc nghe vậy ngẩng đầu, chắp tay nói: "Nguyễn đạo hữu nói gì vậy? Hai vị chịu hạ mình ở đây chú lưu, là Nguyệt Nha quan phúc phận, tại hạ tự nhiên quét dọn giường chiếu chào đón." Hắn mặc dù vẫn như cũ duy trì mấy phần xa cách, nhưng cũng không nửa phần khước từ chi ý. Nguyễn Ngọc nghe xong, trong mắt lập tức tràn lên ý cười, vừa mới điểm này bởi vì tiền bối hai chữ dựng lên ngăn cách, phản phất cũng ở đây âm thanh đạo hữu bên trong trừ khử một chút. Chỉ Hàn Nhi ở một bên mặc dù vẫn mặt có không sợ, nhưng cũng không có lại xuất lời phản đối. Trần Mặc thấy hai người đáp ứng, liền nghiêng người nói: "Hai vị đạo hữu, mời đến trong quan dâng trà. Cái này Nguyệt Nha quan tuy nhỏ, nhưng cũng có chút cảnh trí, cho tại hạ dẫn hai vị hơi chút du lãm." Nói đi, hắn liền tại phía trước dẫn đường, dẫn hai người xuyên qua tiền điện. Chỉ thấy viện bên trong trồng vào vài cọng già dặn cổ tùng, lỏng ra một cái giếng cổ, thành giếng leo lên đầy rêu xanh, lộ ra mấy phần tuế nguyệt lắng động tinh khí. Vòng qua hành lang, đằng sau là một mảnh nho nhỏ hoa viên, trong vườn các loại hoa cỏ tình hình sinh trưởng vừa vặn, ganh đua sắc đẹp, gió sương tại trên phiến lá nhấp nô, chiếu đến ánh sáng mặt trời tỏa sáng lấp lánh. Nguyễn Ngọc vừa đi vừa nhìn, thỉnh thoảng gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, trong miệng khen: "Trần đạo hữu ngược lại là thật hăng hái, đem trong quan này xử lý ngay ngắn rõ ràng như vậy." Trần Mặc ở bên đáp: "Bất quá là trong lúc rảnh rỗi, đủ loại linh thảo, đuổi thời gian thôi, làm cho đạo hữu chê cười." Trì Hàn Nhi mặc dù không nói nhiều, nhưng cũng âm thầm đánh giá bốn phía, gặp trong quan tuy không xa hoa trang trí, nhưng khắp nơi lộ ra sạch sẽ thanh u, ngược lại cũng không giống bình thường tán tu như vậy biết ngoái, trong lòng đối với Trần Mặc ý khinh thường, trong bất chi bất giác cũng phai nhạt mấy phần. Chỉ là liếc xem Nguyễn Ngọc lún đồng tiền yêu kiều bộ dáng, trong lòng sinh ra mấy phần không cam lòng, thầm nghĩ, có gì đặc biệt hơn người, nếu là Hàn Lập tới, chắc chắn làm so với hắn tốt hơn. Chương 176, gánh nặng ba người một đường đi tới, bất giác đã đến hậu viện. Chỉ thấy viện bên trong trừ ra hai mẫu ruộng linh điền, bờ ruộng chỉnh tề, bên trong trồng vào chút xanh biết bụi cây, phiến lá hẹp dài, Diệp Duyên mang theo nhỏ vụn răng cưa, nhìn ngược lại có mấy phần linh thảo bộ dáng, nhưng lại lộ ra mấy phần lạ lẫm. Nguyễn Ngọc dừng bước lại, dò xét phút chốc, thì nói: "Trần đạo hữu, trong ruộng này đầu trồng chính là linh dược gì?" Nhìn có chút lạ mắt, cũng không từng gặp. Nàng làm sao biết, đây chính là Trần Mặc từ ông chủ tiệm thuốc cái kia mua được cường linh thảo, hắn trái cây có thể tăng trưởng thần thức, chính là hiếm thấy kỳ vật. Nghe nàng hỏi, trong lòng Trần Mặc khẽ nhúc đích, trên mặt bất động thanh sắc, chỉ thản nhiên nói: "Bất quá là chút bình thường thảo dược, không đáng giá nhắc tới." Nguyễn Ngọc nghe vậy, gật đầu một cái, cũng không hỏi nhiều nữa. Tại nàng nghĩ đến, Trần Mặc tu vi bất quá luyện khí tam trọng, có thể có cái gì chân quý linh vật? Hơn phân nửa là chút bình thường cỏ cây thôi. Huống chi cái này cường linh thảo vốn là xuất từ thượng cổ bí cảnh, tuyệt tích tại thế đã lâu, chính là Ngũ Tiên giáo trong điện tịch cũng chưa chắc có ghi chép, nàng cùng Trì Hàn Nhi đừng nói gặp, chính là ngay cả tên tuổi cũng chưa từng nghe qua, đương nhiên sẽ không truy đến cùng. Trì Hàn Nhi ở một bên nhìn, gặp những bụi cây kia bình thường không có gì lạ, vừa không linh quang lưu chuyển, cũng không dị hương phiêu tán, nhịn không được nhàn nhạt hừ một tiếng, thầm nghĩ: cái này hai mẫu ruộng linh điền lại chỉ loại chút bình thường thu hoạch, thực sự là phung phí của trời, nếu là đổi Hàn Lập, sợ không phải đã sớm đủ loại chân quý linh dược. Trần Mặc nhìn mặt mà nói chuyện, biết nàng hơn phân nửa là đối với chính mình có chút khinh thường, thầm nghĩ: nếu ngươi biết ta chính là Hàn Lập, nhìn ngươi còn bày không lay động bộ dạng này mặt lạnh. Nguyễn Ngọc ánh mắt tại trên linh điền đi lòng vòng, mắt nhìn Trần Mặc, chợt đối với Chỉ Hàn Nhi nói: "Hàn Nhi, ngươi nhìn vườn trồng thuốc kia trong góc hình như có vài quặng ngưng lộ thảo, chính là ngươi luyện đan dùng được, sao không tiến đến hái chút?" Chỉ Hàn Nhi nghe vậy khẽ giật mình, theo ánh mắt của nàng nhìn lại, đã thấy dược viên trong góc chỉ có chút bình thường cỏ dại, nào có cái gì ngưng lộ thảo. Nàng cỡ nào thông minh, trong nháy mắt liền hiểu được, tỷ tỷ là muốn đẩy ra chính mình. Hiện tại nhất miệng, tuy có không cam lòng, nhưng cũng biết bây giờ tranh chấp vô ích, chỉ lạnh lùng nói: "Đã như thế, ta liền đi nhìn một chút." Nói đi, quay người hướng về dược viên đi đến, cước bộ lại cố ý thả chậm chút, hiển nhiên là cất nghe lén tâm tư. Nguyễn Ngọc gặp nàng đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chuyển hướng Trần Mặc đạo: "Trần đạo hữu, vừa mới thật thất lễ, mời ngươi xin đừng trách." Trần Mặc chắp tay nói: "Nguyễn đạo hữu nói quá lời." Đoán nàng đẩy ra Chỉ Hàn Nhi, nên có khác biệt mà nói, thế là thuận thế mời: "Chúng ta lại đến phía sau núi đi loanh quanh a." Nguyễn Ngọc gật gật đầu, nhẹ nhàng ân một tiếng. Hai người lập tức sóng vai hướng về quan sau đi đến. Một đường xuyên qua một mảnh rừng trúc, lá trúc ào ào vang dội, đổ đem nơi xa Chỉ Hàn Nhi động tĩnh che đi. Nguyễn Ngọc nhìn qua trước người bàn đá xanh trên đường pha tạp quang ảnh, nói khẽ: "Năm đó ở Nam Tiên Phường gặp lại, đạo hưu vẫn là luyện khí sơ kỳ, bây giờ mặc dù tiến cảnh tu vi chậm chút, cũng đã có thể cô độc cố thủ một mình một phương đạo quán, có thể thấy được những năm này cũng không dễ." Trần Mặc nghe nàng nhắc lên chuyện xưa, trong lòng khẽ nhúc nhích, nói: "Bất quá là kiếm miếng cơm ăn thôi, không so được Nguyễn đạo hữu sớm đã trúc cơ, tiền đồ như gấm." Nguyễn Ngọc chân bước hơi ngừng lại, quay đầu nhìn hắn, trong mắt mang theo vài phần phức tạp. "Đạo hữu hà tất khách khí như thế? Người ta quen biết một hồi, mặc dù cách những năm này, nhưng cũng không cần xa lạ như vậy." Nàng dừng một chút, lại nói: "Cái này Nguyệt Nha quan thanh đú vô cùng, đạo hữu một người trông coi, không cảm thấy lạnh rõ ràng sao?" Trần Mặc đạo quen thuộc, ngược lại cũng không cảm thấy phải. Mỗi ngày chăm sóc linh thảo, ngồi xuống tu luyện, thời gian qua thật nhanh. Hai người một đường nói, bất giác đi đến quan sau một chỗ bên vách núi, sườn núi bên trên mọc lên vài quặng đón khách tùng, cành lá nghiêng nghiêng nô ra, có thể trông thấy nơi xa tường long định lăn tăn sóng ánh sáng. Nguyễn Ngọc đình đình mà đứng, tay áo bị gió núi phất động, nhìn qua nơi xa thủy quang sắc trời, nói khẽ: "Như vậy thanh đũ cảnh trí, lại so với trong giáo tổng đàn náo nhiệt chỗ tốt hơn nhiều." Trần Mặc đứng tại nàng bên cạnh thân mấy bước bên ngoài, không nói gì gật đầu. Trong núi thanh phong từ tới, mang theo cỏ cây thanh khí, nhất thời lại không người lại nói, nhưng cũng bất giác lúng túng, chỉ cảm thấy có loại không nói ra được yên tĩnh. Thật lâu, gió núi lướt qua vách đá lá thông, rì rào vang dội. Nguyễn Ngọc đống nhiên xoay người lại, nhìn qua Trần Mặc đạo: "Ta bây giờ đã trúc cơ, trong giáo cũng hơi có chút không quan trọng quyền hành. Đạo hữu lâu tại cái này Cựu Long Định, trung quy là tán tu hành vi, rất nhiều không thiện. Không biết có từng nghĩ gia nhập vào ta Ngũ Tiên giáo?" Lời tuy bình thản, lại cất giấu mấy phần thật thiết, hiển nhiên là thực tình muốn vì hắn phô con đường. Trần Mặc nghe vậy khẽ giật mình, trong lòng thầm cảm thấy thú vị. Đôi tỷ muội này, ngược lại thật là một cái khuôn đúc đi ra ngoài. Lúc trước chính mình dùng tên giả Hàn Lập thì Chỉ Hàn Nhi liền từng lực mời nhập giáo. Bây giờ khôi phục chân tướng, Nguyễn Ngọc lại cũng nói tương tự lời nói. Hắn lấy lại bình tĩnh, chắp tay nói: "Đa tạ Nguyễn đạo hữu ý tốt, chỉ là đã quen tại hạ nhà tản, tại bên ngoài vô câu vô thúc, sợ là chịu không nổi tông môn quy củ gò bó, phụ lòng đạo hữu hảo ý." Nguyễn Ngọc nghe hắn nói như vậy, cũng không dây dưa, chỉ nhẹ nhàng a một tiếng, ánh mắt tại trên mặt hắn đi lòng vòng, liền lại quay đầu trở lại đi, nhìn về phía xa xa Cựu Long Định. Lúc này trời chiều chiếu xéo, vàng rực vẩy vào cuối sợi tóc của nàng đôi lông mày, phản chiếu cái kia trương ngọc dung càng thanh lệ. Gió núi thổi qua, phật lên nàng bên tóc mai mấy sợi tóc bay bổng, nổi bật lên nàng hai đầu lông mày cái kia xóa điểm tĩnh ôn nhu, tựa như họa trung tiên tử. Nàng liền như vậy yên tĩnh đứng thẳng, không nói không động, lại giống như cùng trong núi thanh phong, vách đá kinh tùng, nơi xa khói sóng hòa thành một thể, lộ ra một cỗ không nói hết thanh nhã tuyệt trần, để cho người ta nhìn, liền cảm giác trong lòng tất cả phiền nhiễu đều giống bị cái này gió núi gột rửa sạch sẽ đồng dạng. Trần Mặc nhìn qua nàng đứng yên lặng trong gió thân ảnh, nhất thời lại có chút thất thần. Lúc này mới đột nhiên nhớ tới, trước kia đang thiên thê bên trên cái kia lôi chính mình tay áo, khóc đến lê hoa đái vũ tiểu nha đầu, trong bất chi bất giác, không ngờ trưởng thành như vậy phong thái thức tha nữ tử, hai đầu lông mày cởi ra ngây thơ, thêm mấy phần trúc cơ tu sĩ trầm tĩnh, càng lộ vẻ động lòng người. Đang giật mình lo lắng ở giữa, Nguyễn Ngọc bỗng nhiên mở miệng, âm thanh bị gió núi đưa tới, mang theo vài phần mở mịt. Gần đây chiến sự tiền tuyến căng thẳng vô cùng, các phái tu sĩ hợp lực tiến đánh Ngự Thú Tông, lại nhiều lần gặp khó, trong quân nhân tâm đã có chút lưu động. Nàng dừng một chút, lại nói, thậm chí có lời đồn đại nói, Tam Hà phái ngầm sinh phái ý, muốn từ trong liên minh bước ra. Trong giáo vì ổn định nhân tâm, cũng vì gia cố cùng Tam Hà phái hợp tác, liền nghĩ đến cái biện pháp phái người cùng Tam Hà phái đệ tử thông ra, hảo giáo những lời đồn kia chưa đánh đã tan. Nói đến chỗ này, nàng hơi hơi im ngay, ánh mắt nhìn về phía xa xa Vân Hải, hình như có việc khó nói. Trần Mặc trong lòng hơi động, nhịn không được hỏi, cái kia muốn đi đám hỏi người, chẳng lẽ là ngươi? Nguyễn Ngọc quay đầu nhìn hắn, trong mắt giống như hàm chứa một tia oán trách, lại mang một ít không nói được ý vị, nói khẽ, vốn là quyết định ta, về sau ta chúc cơ thành công, lúc này mới đổi Hàn Nhi. A, Trần Mặc lấy làm kinh hãi, vạn không nghĩ tới chỉ Hàn Nhi trên thân còn có cái này cái cục chuyện. Nhưng nghĩ lại, chỉ Hàn Nhi về sau không phải cũng chúc cơ sao? Ngũ Tiên giáo lại hồ đồ, cũng sẽ không đem một vị chúc cơ tu sĩ không duyên cớ đưa đi thông ra. Quả gặp Nguyễn Ngọc rồi nói tiếp, cũng may về sau Hàn Nhi cũng tấn chúc cơ, trận này nhân quả cuối cùng tránh khỏi. Nói đi, nàng nhẹ nhàng thở một hơi, phản phất tháo xuống gánh nặng gì. Chương 177, bại lộ nhân gian thế tục, thường lấy thông gia đổi lấy quan hệ ngoại giao an bình, loại thủ đoạn này nguyên cũng bình thường. Trần Mặc lại không ngờ tới, cái này mở mị xuất trần tu tiên giới, lại cũng thoát không ra bực này con đường. Chỉ là giữa các môn phái, dù để trao đổi phần lớn là chút đệ tử cấp thấp, quan cảnh như vậy, để cho hắn không khỏi âm thầm than thở. Thế nhân đều nói, một khi bước vào tiên đồ, liền có thể tùy tâm sử dụng, nhảy ra hồng trần lồng chim. Nhưng hôm nay xem ra, chỉ cần thân ở trong đám người, liền cuối cùng tại vô hình này trong lồng giam, lại nơi nào có thể chân chính không bị ràng buộc không nhận ràng buộc. Nghĩ đến cũng chỉ có tu đến trúc cơ cảnh giới, mới tính có như vậy một tia nửa phần ngữ quyền. Ý niệm tới đây, Trần Mặc hận không thể lập tức tích lũy đủ chân khí, củng cố dưới mắt cảnh giới, đi xung kích trúc cơ đại đạo. Đáng tiếc là, hắn bây giờ vừa đột phá không lâu. Ngạn ngữ nói thật tốt, một âm một dương gọi là đạo, khi nắm khi buông phương hợp tình lý, chung quy là không đội bằng được. Trong lòng dù có mọi loại ý niệm, cũng chỉ được cưỡng chế bế quan tu luyện thần cấp, yên tĩnh ngồi tiếp Nguyễn Ngọc nói chuyện. Bây giờ ba nhà khai chiến, đã giao đấu hơn năm, lại không biết còn muốn đánh tới lúc nào mới tính chấm dứt. Nguyễn Ngọc khe khẽ lắc đầu, khuôn mặt thanh lệ bên trên cũng mang theo vài phần mờ mịt. Những sự tình này, ta cũng nói không chính xác, chỉ là chiến sự càng kéo càng lâu, gần đây tình trạng càng thảm thiết. Môn bên trong không thiếu trúc cơ tiền bối, đều đã bị cử đi chiến trường. Ta cùng với Hàn Nhi nếu không phải mới vừa vào trúc cơ tân thủ, bây giờ sợ cũng thân ở chém giết đất. Trần Mặc nghe sắc mặt nghiêm một chút, trong lòng nhưng không khỏi nổi lên mấy phần nghi hoặc. Theo lẽ thường nói, Ngự Thú Tông lấy một bộ chi lực, ngạnh kháng Ngũ Tiên giáo cùng Tam Hà phái hai nhà liên thủ, sớm đã nên nọ mạnh hết đà, chống đỡ không nổi mới đúng. Sao liệu trận chiến sự này kéo mấy năm, ngược lại là Ngũ Tiên giáo bên này trước tiên hiện lộ ra khó chống chi thái. Cùng là tử phủ cấp bậc tông môn, luận căn cơ nội tình nguyên cũng chênh lệch không xa, vì sao Ngự Thú Tông nguyên khí càng là hùng hậu như vậy, trải qua được làm hao mòn như vậy? Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, chợt ngươi nhớ tới Ngự Thú Tông am hiểu nhất ngự sử cầm thú tên tuổi, trong lòng điểm này nghi ngờ liền lặng lẽ bình thường trở lại. Dù sao có sủng thú bản thân, Ngự Thú Tông đệ tử cùng người lúc độc thủ, thường thường có thể lấy một chọi hai, vô căn cứ nhiều hơn mấy phần phần thắng. Bây giờ Ngũ Tiên giáo cùng Tam Hà phái tuy là liên thủ đối địch, nhìn như người đông thế mạnh, nhưng Ngự Thú Tông đệ tử vừa để xuống ra những cái kia thuần dưỡng nhiều năm sủng thú, hai nhà liên thủ nhân số ưu thế liền bị sinh sinh san bằng. Huống chi Ngự Thú Tông sủng thú cùng giữa các tu sĩ sớm đã tâm ý tương thông, ăn ý mười phần, chủ nhân chỉ đông, thú thì sẽ không hướng tây, tiến tối công thủ đều là một thể. Nào giống Ngũ Tiên giáo cùng Tam Hà phái như vậy, tuy là đồng minh, lại đã có tính toán hết. Gặp chuyện lúc cũng nên trước tiên cân nhắc nhà mình lợi và hại, nơi nào có thể như Ngự Thú Tông như vậy tề tâm hợp lực. Trong lòng tự hỏi đủ loại, hắn lại thức thời không có làm lấy mặt Nguyễn Ngọc nói ra, bầu không khí bởi vậy lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Lúc đó gió sông phất qua, cuốn lên hai bên bờ thanh lô, rì rào vang dội. Nơi xa sông lớn như rồng, chạy đào vô bờ, ánh sáng mặt trời vẩy vào mặt nước, toái kim vạn điểm, đong đưa mắt người cũng có chút hoa. Nguyễn Ngọc lập tại vách đá, cạn bích váy áo bị gió nhấc lên một góc, lộ ra cổ tay trắng như tuyết. Thật lâu, nàng khẽ hé môi son, âm thanh nu giống trên sông sương mù. Ngươi quả thực không muốn vào Ngũ Tiên giáo sao? Trần Mặc nhìn qua lao nhanh nước sông, chậm rãi lắc đầu. Ngũ Tiên giáo bây giờ đang hám tại chiến hỏa trong vòng xoáy, lúc này đi vào, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới làm phá hôi. Hiện tại chắp tay nói, nơi đây vô câu vô thúc, cũng là khoái hoạt, ta coi lấy rất tốt. Lời còn chưa dứt, sau lưng chợt có lạnh giọng như băng châu rơi xuống. Ngươi người này thực sự là không biết tốt xấu. Tỷ tỷ của ta hảo tâm bảo hộ ngươi, lại ngươi như vậy không biết cân nhắc. Chỉ thấy rừng cây trong bóng tối chuyển ra một cái tố y nữ tử, chính là Chỉ Hàm Nhi. Nàng áo trắng như tuyết, da thịt trắng muốt như sứ, chỉ là đỉnh lông mày trao lên, mắt như hàn tinh, mang theo vài phần nguyệt khí. Thì ra nàng sớm kìm nén không được, lặng lẽ theo tới nghe xong cẩn thận, bây giờ gặp Trần Mặc vẫn là không cho phép, không khỏi lên giọng. không sợ nói cho ngươi, Ngự Thú Tông gần đây sai mấy tên trúc cơ cao thủ, chuyên ở hậu phương bày rối. Ta Ngũ Tiên giáo hoàn cảnh rộng lớn, nhân thủ phân tán, một khi gặp gỡ, thường phải lấy một địch đến. Cửu Long Định dính chút liên quan nuôi dưỡng nhà đều đã lui về tổng đàn, lại ngươi một cái luyện khí tam trọng, ỷ lại nơi đây không đi thật chẳng lẽ không sợ chết? Trần Mặc nhìn nàng một cái, quay đầu trở lại lúc đang gặp gỡ Nguyễn Ngọc ánh mắt. Nàng buông thong con mắt, lông mi thật dài tại dưới mắt phát ra một mảnh cận ảnh, cũng không phản bác, cho thấy chỉ Hàn Nhi nói cũng là tình hình thực tế. Trong lòng của hắn vừa suy nghĩ như vậy, ngược lại lại càng không chịu đi. Thứ nhất mình đã là luyện khí cửu trọng, cách trúc cơ bất quá cách xa một bước. Thứ hai Huyền Hương Ngạc nuôi đến choi choi, Mạnh Linh Thảo cũng trồng một nửa, chỉ đợi Hương Ngạc trưởng thành, liền có thể dẫn Long Huyết tiếp tục bồi dưỡng. Thứ ba Nguyễn Ngọc dịu dàng, Hàn Nhi ngay thẳng, hai nữ đều đợi hắn xưa nay không tệ, lại có thể nào bỏ lại các nàng tự động rời đi? Huống chi chiến cuộc không rõ, Ngũ Tiên giáo thắng bại khó liệu, hắn cũng không nguyện đi làm cái kia không minh bạch phá hôi. Kết quả là, Trần Mặc Như cũng chậm rãi lắc đầu, nói: "Thực không dám dâu dếm, tại hạ tự có một phen thủ đoạn tự vệ, cho dù không thể chơi bảo, trốn lúc nào cũng né tránh được." Chỉ Hàn Nhi nghe vậy, suy mà cười ra tiếng, trong đôi cười tràn đầy lạnh nhạt cùng khinh thường, lạnh giọng nói: "Ngươi một cái luyện khí tam trọng tu sĩ, cũng dám ở trước mặt trúc cơ nói cái gì tự vệ?" Nói đi, nàng lườm Nguyễn Ngọc một mắt, lại tiếp tục quay đầu, ánh mắt lạnh hơn: "Tỷ tỷ của ta tính tình hảo, gặp chuyện mãi cứ thương lượng đi, ta cũng không giống như nàng như vậy nũng nịu, chính là có khí lực cùng thủ đoạn. Ngươi không chịu đi, ta lại muốn ngươi đi." Lời còn chưa dứt, trên người nàng đã cuốn lên khí thế bằng bạc, giống như đất bằng lên trận của phong. Lập tức giơ tay thành trường, nhanh như thiểm điện giống như bổ về phía Trần Mặc phần gáy, ra tay càng là không dung tình chút nào. Lần này tới quá mức đột ngột, Trần Mặc bạn không ngờ tới nàng lại sẽ động thủ thật, huống chi chỉ Hàn Nhi đã là trúc cơ tu sĩ, thân thủ nhanh như quỷ mị. Đợi hắn giật mình không đúng, muốn né tránh lúc, đối phương một trường kia đã khắc ở hắn phần gáy phía trên. Liền nghe ken một tiếng vang thật lớn, phản phất cương đao bổ vào gang phía trên. Chỉ Hàn Nhi chỉ cảm thấy cổ tay chấn động mạnh một cái, một cú cự lực phản xung mà đến, suýt nữa đem nàng cổ tay đánh gãy. Dù là nàng căn cơ vững chắc, bây giờ tay ngọc cũng đã từ từ sưng đỏ đứng lên, hơi hơi phát run. Lại nhìn Trần Mặc, hắn chậm rãi quay đầu lại, trợn tròn trong mắt, trên mặt còn mang theo vài phần không tán giật mình, rõ ràng cũng vì biến cố bất thình lình giật mình. Ngươi như thế nào nói động thủ liền động thủ? Hắn vừa sợ vừa kỳ, đưa tay che lấy phần gáy, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Chỉ Hàn Nhi lại so hắn càng kinh, nhìn lấy mình sưng đỏ bàn tay, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Thân thể của ngươi như thế nào cứng rắn như vậy? Chẳng lẽ ngươi chính là một cái thể tu? Nguyễn Ngọc lúc này cũng lấy lại tinh thần tới, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc, nhìn qua Trần Mặc đạo: "Không chỉ là thể tu, nhìn tình hình này, tạo nghệ tất nhiên cực cao. Nên biết chỉ Hàn Nhi đã là trúc cơ tu sĩ, cho dù nàng một trưởng này chỉ vì đánh ngất xỉu Trần Mặc, cũng không xuất tận toàn lực, có thể tìm ra thường cấp thấp thể tu chúng vào lần này, cũng tuyệt đối không cách nào phản chấn người khác. Chỉ có luyện thể công phu đến cảnh giới cực cao, mới có thể bảo hộ mình lại đả thương người." Chương 178, biến hóa trong lòng Trần Mặc âm thầm tiêu khổ. Vạn không ngờ tới chính mình khổ tâm che giấu tu vi, lại bị bất thình lình lô mãng một trường phá đi. Mắt thấy hai nữ trong mắt tràn đầy kinh hãi, dưới chân hắn hơi hơi rút về phía sau, trong lòng ý niệm thay đổi thật nhanh như bay. Bí mật trên người hắn, thứ nào không phải quan hệ tính mệnh chuyện thần yếu. Cũng may bây giờ bại lộ bất quá là luyện thể bản sự, cục diện chưa đến tình trạng không thể vãn hồi. Hiện tại hắn giả ra mấy phần lúng túng, vội ho một tiếng nói: "Các ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Vừa mới ta nói có mấy phần tự vệ năng lực, cũng không có lừa các ngươi." Chỉ Hàn Nhi lấy ra một bình rượu thuốc, kẽ ở lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn, xương đỏ chỗ một lát sau liền lui đau. Nàng dương mắt nhìn hướng Trần Mặc, trên mặt mặc dù vẫn mang kinh sợ, đáy mắt vẫn còn ngưng mấy phần không tán thanh lãnh, phản phất vừa mới lần kia chấn kinh cũng chỉ là mặt băng chặt nước, thoáng qua lại ngưng tầng mỏng xương. "Ngươi cái này luyện thể công phu là khi nào học?" Nàng trong thanh âm còn mang theo một chút căng cứng, cũng đã liễm khi trước tăng gốc, chỉ là phần kia xa cách hàn ý chưa giảm. Nhìn thân ngươi hình cùng ngày xưa không khác, chẳng lẽ luyện càng là công pháp cực phẩm? Thể tu công pháp thường thường thay đổi người bên ngoài hình tượng, chỉ có công pháp cực phẩm mới nội liễm như thế, Trần Mặc căn bản giấu không được. Nguyễn Ngọc dù chưa ngôn ngữ, nghe vậy trong con ngươi của mùa thu con mắt lại sóng ánh sáng lưu chuyển, cũng kinh nghi bất định nhìn xem Trần Mặc. Chỉ cảm thấy trong ngày thường nhìn như bình thường người, bây giờ lại giống phủ tầng mê vụ, lạ lẫm bên trong lộ ra thần bí. Nàng mong ánh mắt nháy nháy mắt, ánh mắt vừa có tìm tòi nghiên cứu, lại có mấy phần tình ngộ, phảng phất lần thứ nhất chân chính thấy rõ người trước mắt này. "Trần Mặc đạo, các ngươi còn nhớ rõ trước kia ta cùng với Lục Lăng Nhai cùng đi trương hành hôn lễ sự tình sao? Lục Lăng Nhai vốn là thể tu, ta công pháp này bắt đầu từ nàng nơi đó học được. Hơn nữa ta là hạ phẩm linh căn, luyện khí một đạo khó có bổ ích, đành phải đi luyện thể con đường này." "Không đúng." Chỉ Hàn Nhi nhíu mày lại, nghi ngờ sâu hơn. "Luyện thể nhất là hao tổn đan dược, ngươi bất quá một kẻ tán tu, từ đâu tới cái này rất nhiều tài nguyên trèo trống?" Nàng càng nghĩ càng thấy không thể tưởng tượng nổi, bình thường thể tu chỉ là rèn luyện gân cốt dược liệu liền muốn hao hết gia tài, hắn một cái sống một mình cựu Long Định tu sĩ, có thể lặng yên không một tiếng động luyện đến cảnh giới cỡ này, thật là khiến người khó hiểu. Trần Mặc lại ho một tiếng, nói: "Các ngươi quên, ta cũng không chỉ là tán tu, còn là một cái luyện đan sư." Hai nữ nghe vậy, nháy mắt bừng tỉnh. Trước kia hắn triển lộ luyện đan thuật tình cảnh phảng phất lại rõ mồn một trước mắt. Đã như thế, tiền căn hậu quả liền đều đối phải lên. Bởi vì hạ phẩm linh căn có hạn, Trần Mặc liền chuyển tu luyện thể. Bởi vì quen biết Lục Lăng Ngai, lại được luyện thể công pháp. Lại bởi vì thân có luyện đan chi năng, vừa bận bổ túc luyện thể cần tài nguyên. Chẳng thể trách hắn đều ở Tường Long Định thâm cư không ra ngoài, thì ra càng là vô thanh vô tức, đã đi tới mức độ này. Tầng cửa sổ này đâm một cái phá, Trì Hàn Nhi trên mặt lập tức thoạt đỏ thoạt trắng. Nàng xưa nay tự phụ tu vi, chưa từng nghĩ tới lại sẽ ở một cái luyện khí tam trọng trước mặt không chiếm được hảo. Lúc trước như vậy lãnh ngôn tàn khốc, bây giờ nghĩ đến chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên. Nhưng nàng dù sao tính tình thanh lãnh, cho dù là trong lòng nóng lên, trên mặt cũng không chịu lộ nửa phần quân bách. Chỉ đem ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái, rơi vào chính mình vừa mới sưng đỏ trên mu bàn tay, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve, giống như trở về vị cái kia trưởng kích tại Trần Mặc phía sau cổ lúc quái dị xúc cảm. So với nàng cố giả bộ trấn định, Nguyễn Ngọc trong mắt lại nổi lên dị sắc, cất giấu mấy phần khó che giấu kinh hỉ. Trong ngày thường nàng đối với Trần Mặc một mực có nhất trọng lọc kính, nhưng dù sao trở ngại tu vi chênh lệch, cảm thấy phần tâm tư này có lẽ trung quy là kính hoa thủy nguyệt. Bây giờ thấy hắn càng là thâm tàng bất lộ luyện thể cao thủ, phần kia kinh hỉ tựa như xuân thủy giống như tràn đầy ra, nhìn qua trong ánh mắt của hắn, nhiều hơn mấy phần khác hào quang. Ngươi vừa có bực này luyện thể tạo nghệ, cần gì phải giấu giếm ta? Nguyễn Ngọc đột nhiên mở miệng, trong tiếng nói mang theo vài phần không nói được buồn vô cớ, ánh mắt rơi vào trên thân Trần Mặc, càng có ưu oán lưu chuyển. Vừa mới nàng chỉ coi Trần Mặc là luyện khí tam trọng tu sĩ, sợ hắn nan địch dưới mắt tình thế nguy hiểm, liền ba phen mới bận thả xuống mặt mũi mời. Ai ngờ hắn lại ẩn sâu thủ đoạn như thế, cũng có vẻ chính mình phần kia lo lắng trở thành dư thừa lo lắng, tưởng nhớ tới không khỏi có chút thẹn thùng. Trần Mặc tâm tư cỡ nào nhạy cảm, gặp nàng đầu lông mày cao lại, liền biết trong nội tâm nàng có bị khuất, vội vàng giải thích. Ta mấy lần trước đi phường thị, cuối cùng nghe ma tu tàn phá bừa bãi tin tức. Người cũng hiểu biết, thể tu nhục thân nhất là ma tu nhìn chúng luyện thi tài liệu, bởi vậy mới không dám dễ dàng bại lộ. Nguyễn Ngọc vốn có chút tâm thần không yên, lời vừa ra khỏi miệng, mới phát giác lời này hỏi được lại có mấy phần thân mật, phản phất bình thường nhi nữ ở giữa bán trách. Nàng cùng Trần Mặc mặt ngoài cũng không có cái gì quan hệ thân mật, truy vấn như vậy, tại tu tiên giới đã là có chút mạo muội, nếu hắn không chịu trả lời, ngược lại càng lộ vẻ lúng túng. Lại không ngờ tới hắn không chỉ có nói thẳng bẩm báo, ngữ khí còn kiên nhẫn như vậy, trong lòng điểm này không hiểu bị khuất lập tức tan thành mây khói, ngược lại tràn lên một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được ấm áp, bên môi không tự chủ tràn lên cười yếu ớt. Trần Mặc nhìn qua môi nàng bên cạnh cái kia xóa nụ cười, nhất thời lại có chút thất thần. Trong thoáng chốc nhớ tới trước kia đăng tiên thế lúc, nàng nước mắt gợn gợn, thần sắc vi loạn bộ dáng, lại nhìn bây giờ thanh lệ ôn nhuận phong thái, hai tướng so sánh, lại quỷ thần xui khiến nói câu: "Ngươi vẫn là cười lên càng đẹp mắt." Nguyễn Ngọc nghe vậy, gương mặt trong chốc lát bay lên hai đóa ánh nắng chiều đỏ, như nhiễm sương sớm hoa đảo, vàng thêm mấy phần hồn nhiên. Nàng đội vàng xoay người, nhìn về phía phương xa phía chân trời lưu vân, thanh âm nhỏ như mũi vằn, nhưng lại rõ ràng có thể nghe. "Vậy ta liền nhiều cười cười tốt." Luồng gió mát thổi qua, đem nàng bên tóc mai một tia toái phát thổi đến dư nhẹ. Màu xanh biếc nhạt váy áo trong gió hơi hơi đông đưa, nổi bật lên nàng bóng lưng hiểu điệu, tựa như tiên tử dưới trăng, không nhiễm nửa phần trần tục. Cái kia xóa ngượng ngùng đỏ ửng không khởi, ngược lại làm cho nàng thanh lệ dung mạo thêm mấy phần sinh động. Chỉ Hàn Nhi ở một bên gặp bầu không khí bỗng nhiên trở nên lưu luyến như vậy, lông mày lập tức bật lên, khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Nhìn qua cái này không coi ai ra gì hai người, nàng nhịn không được trọng trọng lạnh rên một tiếng, trong lòng thầm mắng: bất quá sẽ chút luyện thể công phu, liền mê thành bộ dáng này. Nếu là đổi Hàn Lập tới, còn không biết muốn ngu ngốc thành cái dạng gì. Chuyển niệm lại nghĩ. Tỷ tỷ xưa nay không phải thay đổi thất thường tính tình, chỉ là Hàn Lập như thế kinh tài tuyệt diễm, chung quy là cái biến số. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, sau này vẫn là chớ để cho bọn họ gặp nhau hảo. Nàng cùng Nguyễn Ngọc xưa nay tỷ bội đồng tâm, tình như thủ túc, chính là tâm phúc lời nói cũng chưa từng giấu qua. Nhưng hôm nay, chỉ vì một cái nam nhân, trong lòng lại cũng tính toán lên bực này còn cong nhiễu nhiễu, nghĩ đến không khỏi âm thầm lắc đầu. Ánh mắt chuyển hướng chân trời, nhớ tới Hàn Lập, một tiếng mây không thể ngửi nổi than nhẹ từ phần môi xuất ra. Thường ngày bên trong một đôi mắt lạnh như hàn tuyển con mắt, bây giờ cũng bịt kín một tầng sương mù, nhìn qua xa xôi thương cùng, dần dần đã xuất hận. Trước kia phân biệt lúc, rõ ràng đã hẹn muốn tới Ngũ Tiên giáo tìm nàng, kết quả đối phương lại giống như trước kia, lặng yên không một tiếng động không thấy tung tích, phảng phất chưa bao giờ tại thế gian này xuất hiện qua. Chẳng lẽ hôm đó bên trong bí cảnh đủ loại, lại nửa điểm cũng vấp không được cước bộ của hắn? Lại hoặc là, Hàn Lập đối với chính mình muốn là không nửa phần tình cảm, quá khứ đủ loại, bất quá là chính mình mong muốn đơn phương xin niệm. Càng nghĩ như vậy, Chỉ Hàn Nhi trong lòng lại vô hình sinh ra mấy phần hâm mộ Nguyễn Ngọc ý niệm. Tỷ tỷ dù có ưu phiền, tốt xấu biết người trong lòng ở nơi nào, chính mình đâu. Cả kia bóng người tử cũng tìm không được. Chương 179, huyết hà những tháng ngày tiếp theo bên trong, Nguyễn Ngọc cùng Chỉ Hàn Nhi liền tại Nguyệt Nha Quan ở, bất quá cũng không phải toàn bộ ngày đều canh giữ ở một chỗ, mà là mỗi cách một đoạn thời gian đều biết tuần sát một lần đường sông. Một ngày này, Trần Mặc ngồi xuống sơ tất, thần thanh khí sảng, theo lệ đến sông khu xem xét Nguyễn Hương Ngạn. Vừa gần nước bên cạnh, liền cảm giác một cỗ nồng đậm mùi tanh đập vào mặt, làm người ta ngửi thấy mà phát đói. Hắn ngưng mắt nhìn lại, không khỏi chấn động trong lòng ngày xưa rõ ràng biết hương thái nước sông, bây giờ lại hiện ra tầng tầng lớp lớp đỏ thắm, tựa như thượng hạng son phấn điều vào sóng biếc, lại như vô số oan hồn huyết phách ở trong nước sôi trào. Huyết sát từ thượng du cốt cốt chảy xuống, một đường lan tràn, càng đem nửa cái đường sông nhuộm đỏ bừng. Chợt có cá bơi bị mùi máu tươi đánh nhảy ra mặt nước, ngân bạch lân giáp dính mấy điểm tinh hồng, vẽ ra trên không trung một đạo thê lương đường vòng cung, lại tiếp tục rơi vào trong nước, kích lên gợn sóng đều mang huyết sát. Hương thái sông bản nhiều thủy tộc tranh đấu, chợt có huyết tinh cũng không hiếm lạ, nhưng như vậy đậm đến tan không ra huyết khí, đơn giản là như đổ tràng nước thải đổ vào. Ngay cả không khí đều giống bị nhuộm đỏ thêm vài phần, khi một hơi liền cảm giác trong cổ phát ngọn, phảng phất muốn đem người ngũ tạng lục phủ đều hun đến biến sắc. Bên bờ Nguyễn Hương Ngạc nhóm sớm đã ngửi được dị trạng, từng cái nằm ở bãi cát, ngoác ra cái miệng rộng hợp lại, lộ ra sâm bạch răng nanh, bích sắc trong con ngươi tràn đầy hung quang, trong cổ phát ra ô ô gầm nhẹ, nếu không phải ngư lung trận quá chặt, sợ không từ lâu đập ra đi. Thấy tình cảnh này, Trần Mặc lông mày càng quá chặt, bất giác hô lên vài tiếng. Theo nghe trong nước hoa lạc nổ vang, ba đầu phiên lãng dao vọt ra khỏi mặt nước, đầu thuần luồn cao, con mắt lớn trợn lên, hướng về phía sao động Nguyễn Hương Ngạc nhóm đống nhiên than nhẹ đe dọa, Lâm Nhiên uy áp đập vào mặt. Nguyễn Hương Ngạc nhóm bị cố khí thế này chấn nhiếp, cuối cùng thoáng thu liễm cuồng bạo chi thái, chỉ là vẫn như cố gắt gao nhìn chằm chằm cái kia phiến huyết sắc nước sông, trong cổ họng gầm nhẹ chưa bao giờ ngừng. Gió sông phất qua, mang theo nồng đậm mùi máu tanh bốn phía phiêu tán, liền bên bờ có cây đều giống như bị kín một tầng nhàn nhạt hương ảnh, Trần Mặc tâm lại đi theo nặng nghề. Trong lòng của hắn khẽ động, thầm nghĩ, như vậy nồng đậm huyết tinh, nhất định là thượng du trại chăn nuôi xảy ra biến cố. Ở đây trong lúc mấu chốt, hơn phân nửa là Ngự Thú Tông đệ tử làm. Hắn không dám trì hoãn, thân hình phát một cái, như mũi tên cấp trở về Nguyệt Nha Quan, đem việc này cáo chi Nguyễn Ngọc cùng Trì Hàn Nhi. Hai nữ nghe tin, vội vàng theo hắn đuổi tới bờ sông. Nhưng thấy nước sông phiếm hồng, mùi máu tươi sông thẳng lên trời, Nguyễn Ngọc Ngọc dung biến đổi, cau mày nói: "Cửu Long Định tất cả trại chăn nuôi tất cả sắp đặt báo động trận pháp, thượng du xảy ra chuyện, vì sao chúng ta lại không thu đến nửa điểm tin tức?" Trì Hàn Nhi băng nghiêm mặt, trầm ngâm nói: "Có lẽ là địch nhân hạ thủ quá nhanh, trận pháp chưa khởi động liền đã gặp phá hư. Việc cấp bách, vẫn là đi trước thượng du dò xét một phen thì tốt hơn." Nguyễn Ngọc gật đầu, đang muốn khởi hành, đống dừng bước, nhìn qua Trì Hàn Nhi nói: "Cửu Long Định tất cả trại chăn nuôi cách biệt rất xa, thượng du máu tươi chảy ở đây, ít nhất cũng cần mấy canh giờ. Địch nhân nếu thật là Ngự Thú Tông, bây giờ sợ là sớm đã rời đi, lại hoặc ở nửa đường thiết hạ mai phục. Ta đi trước dò xét, nếu mặt trời xuống núi phía trước không thể trở về, Hàn Nhi ngươi liền dẫn Trần Đạo Hữu lập tức rời đi, đi tới trong giáo cầu viện. Như vậy sao được?" Trì Hàn Nhi nghe vậy, lập tức phản đối: "Muốn đi cũng nên là ta đi, ai muốn cùng cái này luyện khí tam trọng giá hỏa ở cùng một chỗ?" Trần Mặc nghe vậy, trong lòng bất đắc dĩ, thầm nghĩ chính mình đây là nằm gương. Hắn biết, từ lần trước bại lộ luyện thể tu vi sau, chính mình sớm đã không phải liên lụy. Trì Hàn Nhi nói như vậy, bất quá là nghĩ thay Nguyễn Ngọc bảo hiểm, chỉ là nàng tính tình cao ngạo, không chịu nói rõ thôi. Hắn nghĩ nghĩ, mở miệng nói: "Không bằng để cho để ta đi, ta có thủ đoạn tự vệ, hơn nữa ta là nam nhân." Lời còn chưa dứt, liền bị hai tiếng không được đánh gãy. Trì Hàn Nhi liếc xéo lấy hắn, ngữ khí mang theo khinh thường khá lắm nam nhân, luyện khí tam trọng nam nhân. Trần Mặc bị mắng phải á khẩu không trả lời được, trong lòng âm thầm đoán thầm: "Trước ngươi cùng với ta thời điểm, cũng không phải thái độ như vậy." Nguyễn Ngọc ngữ khí mặc dù so sánh bình thản, nhưng cũng đánh gãy không chịu để cho hắn mạo hiểm, nói: "Lần này đến, nói không chừng đã là trúc cơ cảnh giới. Ngươi luyện thể công phu tuy mạnh, cuối cùng tu vi còn thấp, kém cảnh giới. Lại nói trấn thủ Cựu Long Định vốn là chức vụ của ta, sao có thể nhường ngươi làm thay?" Dứt lời, không cần Trần Mặc lại nói, quay đầu đối với Trì Hàn Nhi nói: "Ta là tỷ tỷ, ngươi là muội muội. Chuyện tầm thường ta nhiều theo ngươi, hôm nay việc này, ngươi cần nghe ta." Giọng chưa dứt, quanh thân đã lên một đoàn thanh huy, hóa thành một đạo độn quang phóng lên trời, qua trong dây lát liền co lại thành cái nhỏ chút, biến mất ở phía chân trời. Trì Hàn Nhi gấp đến độ hoa dung thất sắc, bản năng liền muốn đuổi theo, thân hình mới động, trên cổ tay đột nhiên căng thẳng, đã bị một cái đại thủ một mực nắm lấy. Xúc cảm ôn hòa hiền hậu quen thuộc, để cho nàng trong lòng khẽ run, trong thoáng chốc tưởng rằng cố nhân trở về. Chờ lấy lại tinh thần, gặp nắm lấy chính mình càng là Trần Mặc, lập tức sắc mặt trắng bệnh, hàn ý trực tấu đôi lông mày, cổ tay hơi rung, một cỗ lăng lệ khí kình bắn ra, đột nhiên hất tay của hắn ra, nghiêm nghị quát lên: "Người cái này dê sồm, là sống được không kiên nhẫn được nữa, lại ăn ta một kiếm." Nói đi, bên hông pháp túi quang hoa lóe lên, một ngụm thanh cương trường kiếm đã nơi tay, trên lưới kiếm dày đặc khí lạnh, phản chiếu nàng trong mắt lửa giận như băng, càng là thật muốn động thủ. Trần Mặc cũng không ngờ tới nàng phản ứng kịch liệt như thế, thầm nghĩ trước đó dắt tay lúc nàng tuy có oán trách, nhưng lại chưa bao giờ tức giận như vậy, vội vàng nhảy lùi lại mấy bước, nói: "Ngươi mạc mãng đủ, ngươi lúc này đuổi theo, nếu Nguyễn Ngọc thật gặp nguy hiểm, ngươi chẳng phải là tự chui đầu vào lưới?" Trì Hàn Nhi lông mày dựng thẳng, trong mắt hàn quang mạnh hơn, cười lạnh nói: "Tự chui đầu vào lưới lại như thế nào? Cùng lắm thì cùng chết mà thôi." Nàng cùng Nguyễn Ngọc tình như có đủ, đã sớm đem sinh tử không để ý, hừ lạnh một tiếng không rơi, nàng thân hình đã hóa thành một đạo bóng trắng, cưỡi độn quang nhanh chóng đuổi theo, đảo mắt cũng biến mất ở chân trời. Trần Mặc nhìn qua hai vệt độn quang biến mất phương hướng, ngây người phút chốc, chợt ngươi lắc đầu, nhịn không được cười lên. Hắn thầm nghĩ, nếu là ta vẫn lấy Hàn Lập thân phận ở đây, phải quên nổi nàng từ không phải việc khó. Nhưng hôm nay ta là Trần Mặc, cái này luyện khí tam trọng tu vi, nàng nói cái gì cũng sẽ không tin. Chuyển niệm lại nghĩ, thôi, các nàng đã quyết ý đi tới, ta nói thêm nữa cũng là phí công. Dựa vào hắn xưa nay tính tình, bực này không nghe lời hay nhân vật, hắn là tuyệt đối lười nhác tốn nhiều miệng lưỡi. Hiện tại liền quay người trở về Nguyệt Nha Quan, lấy ra lá trà, ngâm chén trà nóng, từ thẳng ngồi xuống chờ. Ngờ đâu hôm nay nhưng có chút khác thường, trong lòng cái kia cố bực bội lại như thủy triều từng đợt bọt tới, nâng chung trà lên nhấp một miếng, trong ngày thường thuần hậu trở về cam trà thang, bây giờ lại nhạt giống như bạch thủy, nửa điểm tư vị cũng không nếm ra. Như vậy đứng ngồi không yên chịu phút chốc, hắn lấy ra trên bàn giấy bút, trải tại trên bàn, nhấc bút lên tới, nhấc bút nhất họa mà viết tính chữ. Lúc đầu chữ viết còn tính toán trầm ổn, viết mười mấy, cổ tay lại hơi hơi phát run, bút họa cũng dần dần mất chữ pháp. Hắn càng là nghĩ ngưng thần tĩnh khí, trong đầu những cái kia phân loạn ký ức lại cứ càng là rõ ràng, từng câu lời nói, từng cái thân ảnh lại như đang sống, không có ở đây trước mắt lắc lư. Vách đá mọi người nhanh chóng, cuốn phải thiếu nữ mặc áo trắng kia tay áo tung bay, như một đóa tố liên đứng ở nguy nham. Ngươi vẫn là cười lên càng đẹp mắt chút. Vậy ta liền nhiều cười cười tốt. Âm dương kính hồ, hai người cách thủy mà trông, gàn từng chữ, nhìn thấy mà giật mình. Xem ra hôm nay thật muốn vây chết ở chỗ này, người ta liền làm một đôi số khổ huyền ương thôi. Cái kia cũng không có gì không tốt. Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Mặc bút phong đột nhiên đình trệ, một giọt mực nước rơi vào trên giấy, choáng mở một cái nho nhỏ mặt đoạn. Nhìn qua cái kia tính chữ, hắn chỉ cảm thấy tâm loạn như ma, lúc trước điểm này trí thân sự ngoại đạo nhiên, đã sớm bị những thứ này quần quần hồi ức xông đến thất linh bát lạc. Chương 180, đấu pháp hưng thái trên sông ơi, chứng khí tràn ngập, sóng lớn của quận. Nguyễn Ngọc cưỡi đột quang, vừa mới chuyển qua một đạo khúc sông, chợt thấy bốn phía linh khí đột nhiên ngừng, bên tai vang lên trận văn chuyển động trầm minh. Nàng trong lòng run lên, chưa kịp phản ứng, thì thấy trong sông nổi lên năm cái cự cao thạch trụ, lộ ra mặt nước 7-8 trượng. Người nào? Nguyễn Ngọc ngưng âm thanh quát lạnh, nhìn ra không đúng, cấp tốc điều chỉnh đột quang, ý đồ chạy ra thạch trụ phạm vi. Nhưng mà vừa bay ra 300-400 mét, thạch trụ đống nhiên thành đỏ, vàng, trắng, đen ngũ sắc quang hoa lưu chuyển, nháy mắt đem nàng kẹt ở hạch tâm. Vũ linh khóa tiên trận. Nguyễn Ngọc kinh thanh vừa quát. Gần nhất Ngũ Tiên giáo một mực cùng Ngự Thú Tông khai chiến, nàng một mắt liền nhận ra loại trận pháp này chính là Ngự Thú Tông đặc sắc pháp trận. Quả nhiên có mai phục. Trong lòng cảnh giác, hắn lại cũng không bối rối, bên hông trăm trùng túi đã rộng mở, dậm dạp chẳng trị độc cổ như mây đen quần quần mà ra, có cánh giả vỗ cánh như sớm, không đủ giả phục thủy tự lãng, lao thẳng tới trận bích. Ngoài trận, một cái xấu xí tu sĩ áo bào đen phùng lên, hai tay bấm niệm pháp quyết cười nói: "Không nghĩ tới còn là một cái mỹ nhân, ngươi Ngũ Tiên giáo cổ trùng mặc dù độc, sao địch ta Ngự Thú Tông ngũ linh chi lực?" Hắn mạnh mẽ dậm chân, thanh trụ thượng thanh long hư ảnh ngẩng đầu phun nước, cái kia thủy không tầm thường chi thủy, càng là ngưng luyện một hành linh khí, gặp bầy trùng liền hóa thành dây leo dây dưa, trong nháy mắt đem hàng phía trước độc cổ trói thành một đoàn. Nguyễn Ngọc trong mắt hàn quang lóe lên, con ngón đúng ra, mấy chục cái xích luyện cổ hóa thành hỏa mũi tên bắn về phía xích trụ. Nào có thể đoán được trụ thượng chu tức hư ảnh bố cánh, phun ra một đạo nam minh ly hỏa, càng đem hỏa mũi tên đều đốt thành cho tàn, vòng lại sóng nhiệt cháy phải bầy trùng sao động bất an. Hoàng Lân chấn thổ, áo bào đen tu sĩ lại uống, hoàng trụ quang mang đại thịnh, một đầu màu vàng đất lân thú phá đất mà lên. Ngoát ra cái miệng rộng liền phun ra cát vàng, lúc rơi xuống hóa thành tường đất, đem bảy trùng ngăn cách thành vài đoạn. Càng có trắng trụ thượng bạch hổ hư ảnh đập ra, lợi chảo mang theo kim hành rời phòng, những nơi đi qua cổ trùng nhao nhao bị chém làm một miệng. Khó giải quyết nhất chính là trụ đen bên trên huyền quy hư ảnh, nó treo ở trận đỉnh, phun ra màu mực hơi nước, chỗ dính chỗ cổ trùng đều cứng đờ, linh lực lại bị chậm rãi hút đi. Nguyễn Ngọc thả ra tử mẫu cổ vốn muốn đánh lén trận nhãn, vừa tới gần huyền quy liền bị hơi nước dính vào người, trong nháy mắt mất đi sức sống, thẳng tắp rơi xuống đất. Người cái kia sâu bò tại trước mặt ngũ linh chi lực, bất quá là chút bùn nhão thôi. Áo bào đen tu sĩ đứng ở ngoài trận, nhìn xem bảy trùng thế công yếu dần, khắp khuôn mặt là đắc ý. Nguyễn Ngọc cười lạnh một tiếng, trong mắt thoáng qua tinh quang. Chỉ là tiểu tặc, ngươi cho ta Ngũ Tiên giáo thủ đoạn, liền chỉ có những thứ này sao? Nói đi, nàng cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại lòng bàn tay, bóp cái kỳ lạ pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, từ trong tay áo bay ra vô số óng ánh trong suốt cổ trùng, tương tự băng cảm, lại mọc lên cánh mỏng, quanh thân quanh quần hàn khí âm u, vừa mới xuất hiện liền để trong trận nhiệt độ chợt hạ xuống. Những thứ này băng cổ vừa mới cách tay áo, tựa như tuyết bay đầy trời giống như tản ra. Cánh ngại bén sẹt qua chỗ, ngay cả không khí đều ngưng kết ra nhỏ vụn băng. Huyền băng cổ. Áo bào đen tu sĩ thấy thế, sắc mặt đột biến. Hắn sớm nghe nói về Ngũ Tiên giáo có như thế ác độc cổ trùng, lấy tự thân linh lực làm dẫn, gặp địch liền sẽ tự bạo, hóa thành băng lăng mảnh vụn, sức sát thương cực mạnh. Không đợi hắn phản ứng, Nguyễn Ngọc đã nghiêm nghị quát lên: "Đi!" Đầy trời băng cổ như tiếp vào chỉ lệnh, đồng loạt nhào về phía Ngũ Linh hư ảnh. Cái kia thanh long đang phun ra một đằng, chuẩn bị mấy chục cái băng cổ đục vào, chỉ nghe đôm nốt giòn vàng, băng cổ cùng nhau nổ tung, hóa thành vô số băng truy. Càng đem thanh long hư ảnh đâm vào thủng trăm ngàn lỗ, một đằng trong nháy mắt băng phong vỡ vụn. Chu Tước phun ra nam minh ly hỏa, gặp gỡ băng cổ tự bạo hàn khí, lại bị ngạnh sinh sinh đè xuống mấy phần, hỏa diễm biên giới ngưng kết ra xương trắng. Hoàng Lân phun ra cắt vàng chưa rơi xuống đất, liền bị băng cổ nổ ra hàn khí đóng băng, hóa thành từng khối thổ băng rơi xuống. Bạch Hổ Duệ kim chảo phong đụng vào băng cổ nhóm, lập tức bị tự bạo sinh ra băng vụ bao lấy, đầu ngón tay ngưng kết ra lớp băng thật dày, lại có chút cất nhắc bất động. Phía trên nhất huyền quy hư ảnh treo ở trận đỉnh thổ nạp hơi nước, bị trăm con băng cổ để mắt tới. Dầm dạp chẳng chịt băng tầm nhào vào trên mai rùa, ầm vang nổ tung. Huyền quy hư ảnh vốn là để phòng ngự tăng trưởng, bây giờ lại bị băng bạo chi lực chấn động đến mức liên tục lay động, màu mực hơi nước trong nháy mắt tán loạn, mai rùa bên trên đầy vết rạn, chỉ lát nữa là phải tán loạn. Tự tìm cái chết. Áo bào đen tu sĩ và táo xoay tròn như nổ đảo, hai mắt mãnh liệt bắn tinh quang, đồng nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại trận bàn phía trên. Chỉ thấy hai tay của hắn lao nhanh bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm: "Vũ hành luân chuyển, tứ linh phi tông, chủ tước phần thiên." Lời còn chưa dứt, trong trận tứ sắc thạch trụ quang hoa đột biến. Thanh trụ một khí hóa thành bích dây leo, quấn về xích trụ. Hoàng trụ thổ tinh ngưng tụ thành dày nướng, nâng xích trụ. Trắng trụ kim mang hóa thành rưỡi phong, đâm vào xích trụ. Trụ đen hơi nước hóa thành lưu vân, vòng lấy xích trụ. Tứ linh chi lực như giang hà hợp biển, đều tràn vào trong chu tức rừng xích trụ. Cái kia chu tức hư ảnh vốn đã bị băng vụ ép cánh chim ảm đạm, bây giờ được tứ linh gia trì, lập tức ngẩng đầu phát ra từng tiếng càng hót vang, quanh thân hỏa diễm tăng vọt trăm trượng, lại hóa thành một đoàn tre khuất bầu trời ly hỏa tinh nguyên. Trong ngọn lửa, chu tước thân hình tăng vọt, cánh dương lại có vài mẫu chi địa, lông vũ như đốt, mỏ trảo giống như dung kim. Ngày xưa đỏ thấm hỏa diễm bây giờ lại phát ra quỷ dị trắng bệnh, chính là ly hỏa cực hạn chi thái. Xoẹt ly hỏa những nơi đi qua, không khí đều bị thiêu đến bặm bẹo nổ tung. Những cái kia đánh tới huyền băng cổ vừa mới chạm đến ly hỏa, tựa như nước sôi rội tuyết giống như tăng dã, liền tự bạo cơ hội cũng không có, trong nháy mắt hóa thành một tia khói xanh. Thậm chí, ly hỏa theo băng cổ lối vào cuốn ngược mà quay về, băng vụ gặp hỏa bốc hơi, lại giữa không trung ngưng tụ thành một mảnh nóng bỏng hơi nước, đem sau này băng cổ đều bao lấy, chỉ nghe đôm đốt văng rồi, vô số băng cổ tại trong hơi nước hòa tan thành thủy, lại bị ly hỏa hấp hơi vô tung vô ảnh. Áo bào đen tu sĩ đứng ở trận nhãn, sắc mặt dữ tợn, hai tay gắt gao để lại trận bàn, tùy ý tứ linh thạch trụ tia sáng yếu dần, trong miệng hét lớn: "Tiện thì, ngươi cho rằng chỉ là băng cổ liền có thể phá ta đại trận? Hôm nay liền để ngươi kiến thức cái gì là chân chính phần thiên chi lực." Xích trụ bên trên Chu Tức hư ảnh càng ngày càng sáng tỏ, ly hỏa như là thác nước chút xuống, đem toàn bộ trong trận hóa thành một cái biển lửa. Lúc trước tàn phá bừa bãi băng hàn chi khí không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại đốt người sóng nhiệt, liền hương thái sông hơi nước đều bị nướng đến bốc hơi dựng lên. Nguyễn Ngọc thả ra huyền băng cổ mặc dù hung hãn không sợ chết, lại tại cái này cực hạn ly hỏa trước mặt giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, trong nháy mắt bị đốt cháy hầu như không còn, liền một tia hàn khí đều không thể tồn tại. Ly hỏa như phong ba cuồn cuộn từ thiên xuống, đem Nguyễn Ngọc quanh thân mấy chục trượng chi địa tất cả đều khỏa bao. Ngọn lửa kia hồng bên trong trở nên trắng, không mang theo nửa phần hơi khói, nhưng lại có đốt kim dung thạch bá đạo, chính là không khí cũng giống bị thiêu đến đốm đốt văng rồi, đốt đến người da thịt đau nhức. Nguyễn Ngọc thân ở vòng lửa bên trong, áo trắng đã bị sóng nhiệt nướng đến hơi hơi quan xoắn, trong tay áo huyền băng cổ sớm đã hao hết, dù có bằng mọi cách thủ đoạn, bây giờ cũng cảm thấy linh lực vận chuyển trệ sát, phản phất ngũ tạng lục phủ đều muốn bị cái này liệt hỏa sấy khô tiêu. Áo bào đen tu sĩ tại ngoài trận thấy đắc ý, nghiêm nghị cười nói: "Tiện thì, ngươi ngũ tiên giáo mánh khóe đã nghèo, hôm nay táng thân tại trong cái này ly hỏa, cũng coi như là vận mệnh của ngươi." Hai tay của hắn mạnh thôi phát quyết, xích trụ bên trên Chu Tức hư ảnh càng hừng hực, ly hỏa mạnh hơn, cơ hồ muốn đem Nguyễn Ngọc thân ảnh triệt để nuốt hết. Nguyễn Ngọc cắn môi đứng yên, trên trán đã xuất mồ hôi hột, đang chờ liệu mạng hao tổn tu vi xông vào, chợt nghe từng tiếng quát, như xé vải xuyên vân. "Tặc tử, chớ có cản rỡ." Chương 181, phá trận hét vang bên trong, tiếng xé gió duệ khiếu mà đến, một đạo làm ảnh như kinh hồng lướt đến, tay áo tung bay ở giữa, tựa như dưới ánh trăng quỳnh hoa chợt tách ra. Người đến chính là Trì Hàn Nhi, ngọc dung ngưng sương, con mắt chứa hàn tình, trong túi nhuyễn kiếm ngưng sương trượt ra như một vệt sáng. Lúc đầu yếu ớt dây tóc, thoáng qua liền hóa thành hơn một trượng dài lụa màu, kiếm quang trong lúc lưu chuyển, đỏ cam vàng lục lam tràm tím bảy sắc biến ảo, dường như đem chân trời dáng mây nu toái quấn ở trên thân kiếm. Ngự thú tông cậu tặc, quen yêu làm loại này trộm cắp chuyện. Trì Hàn Nhi rõ ràng quát một tiếng, ngưng xương kiếm đã bay ra. Cái kia nhuyễn kiếm nhìn như mềm mẻo, bay ra lúc lại mang theo xé vải một dạng duệ băng rội, dài lụa màu một quyển, liền hướng trong trận một đạo thạch trụ chém tới. Áo bào đen tu sĩ thân ở hư không, gặp kiếm quang quỷ dị, lặng lẽ cười lạnh. Lại tới một cái, vừa vặn một mẻ hút gọn. Nói đi hai tay cấp bách vùng, trong trận năm cái thạch trụ cùng nhau lắc lư, Đông Phương Thanh một thạch trụ bay ra ngàn vạn dây leo, giống như rắn độc quấn về kiếm quang. Phương Tây Bạch Kim thạch trụ bắn ra mấy đạo kim nhận, tiếng xé gió the thé. Phương Nam Xích Hỏa thạch trụ giấy lên hừng hực ly hỏa, diễm sắc đỏ bừng, rơi chỗ nước sông sôi trào. Phương Bắc Hắc Thủy thạch trụ tuôn ra cốt cốt trọng lưu, mùi tanh hôi nồng nặc. Trung ương đất vàng thạch trụ thì cuốn lên đầy trời cát đá, đem ánh sáng mặt trời đều che đi. Mên Ngông Thế Công đánh tới, Trì Hàn Nhi biểu lộ nghiêm trọng, đội vàng quay đầu hướng Nguyễn Ngọc đạo: "Tỷ tỷ đi mau, ở đây ta đỉnh trước lấy." Hắc Bảo tu sĩ kia nghe vậy, trên mặt lệ khí đột ngột tăng, không đợi Nguyễn Ngọc trả lời, cười khăng khắc quái dị thanh âm trước tiên đã vang vọng khắp nơi, chấn người trong lòng phiền muộn muốn nói: "Ta trận pháp này cho phép vào không cho phép ra, các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, hỏi qua ta sao?" Hai tay của hắn lao nhanh bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, trong chốc lát, âm phong đại tác, tiếng quỷ khóc sói tru bên tai không dứt. Nguyên bản phân tử đánh tới thanh, trắng, đỏ, đen, vàng ngũ phương thế công, lại như trăm sông đổ về một biển giống như hội tụ một chỗ, hóa thành một cỗ mắt thường khó phân biệt hắn giới hạn vận đủ xa lãng dòng lũ. Cỗ này dòng lũ, không phải vàng không phải gỗ, không phải thủy phi hỏa không phải thổ, nhưng lại gồm cả ngũ hành chi vận đục ngang ngược. Vừa mới thành hình, liền có hám sơn lấp biển chi thế, phô thiên cái địa, mang theo vô song uy thế, hướng về Trì Hàn Nhi cùng Nguyễn Ngọc hai người quần quần đè xuống. Kỳ thế chi bằng bạc, phản phất cửu thiên ngân hà chút xuống, lại như cửu lũ hoàng thuyền chạy ngược, những nơi đi qua, không gian vì đó mà mẹo, quanh mình hết thể sinh cơ đều bị trong nháy mắt rút khô, ngay cả tia sáng cũng bị cỗ này vận đục chi khí thôn phệ, giữa thiên địa một mảnh lờ mờ tĩnh mịch. Xa lãng bên trong, ẩn có ngàn vạn bóng thú kêu khóc dãy rủa, càng có vô số dữ tợn yêu vật chi hình, răng nanh hoàn toàn lộ ra, như muốn cắn người khác. Một cố khó có thể dùng lời diễn tả được tanh hôi cùng mục nát chi khí tràn ngập ra, làm cho người nghe ngóng buồn nôn, tâm thần lung lay sắp đổ. Trì Hàn Nhi thấy vậy uy thế, Ngọc Dung càng lộ vẻ ngưng trọng, nàng biết rõ một kích này không thể coi thường, chính là chính mình toàn lực hành động, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Không khỏi đống nhiên quay đầu, hướng về phía Nguyễn Ngọc gấp giọng nói: "Tỷ tỷ, trận này đã bị hắn thôi động đến cực hạn, không gian phong tỏa, đường lui đã tuyệt. Ngươi lại lui ra phía sau, tìm cơ hội tự vệ, đợi ta trước tiên đón lấy một kích này lại nói." Nguyễn Ngọc chậm rãi gật đầu một cái, đầu ngón tay siết chặt góc áo, môi mỏng bị hàm răng nhẹ nhàng cắn, trong mắt tuy có không muốn, lại càng thấy quyết tuyệt. Nàng biết bây giờ chính mình mất cổ trùng, đã không phải chỗ đối thủ, chỉ có trước tiên bảo đảm tự thân, mới có thể không thành liên lụy. Hiện tại đưa tay vào túi trữ vật, lấy ra một cái thanh sắc bé cổ, lấy bí chú thôi động. Thoáng chốc chung quanh dâng lên một đạo thanh sắc vòng bảo hộ, đem nàng khép tại trong đó. Làm xong hết thảy, Nguyễn Ngọc ngẩng đầu, đã thấy Trì Hàn Nhi đã đưa tay vào ngực, năm ngón tay khẽ nhúc nhích ở giữa, một mặt lục giác pháp kính đã lấy ra. Cái kia kính trắng muốt như ngọc, biên giới bắt đầu hình dáng trang sức tại dưới ánh sáng nhạt lưu chuyển, chính là có thể dẫn quá âm hàn sát khóa hàn kính. Nàng ngón tay ngọc cắn chặt khóa hàn kính trôi, đốt ngón tay bởi vì vận lực mà phát ra thanh bạch, kính thân đột ngột hiện một tầng sương lạnh, lục giác lăng bên cạnh đều bắn ra một tia ngân hào, xen lẫn thành một tấm hàn võng. Cái kia lưới lúc đầu bất quá hơn một trượng, qua trong dây lát liền trướng đến mười mấy mâu lớn nhỏ, quá âm hàn sát như đảo cuộn, đem vọt tới phụ cận vận đục xa lạng cong đến dì rào băng rội, băng tinh tầng tầng lớp lớp, lại trước người xây lên một đạo trượng cao từ băng. Áo bào đen tu sĩ thấy thế, trong cổ phát ra một tiếng kêu minh, hai tay cấp bách kết pháp quyết, ngũ linh hợp tụ xa lãng dòng lũ nảy sinh biến hóa, hoàng sa hóa thành ngàn vạn răng nanh, hắc lưu dâng lên trăm đạo xương động, kim nhận bọc lấy liệt diễm, dây leo quấn lấy âm lôi, năm đạo hung uy trong tập hợp thành một luồng đen mang tím trụ lớn, ô ô băng rội, dường như muốn đem tiên địa đều chọc cái lỗ thủng. Tường băng cùng trụ lớn vừa mới chạm vào nhau, liền nghe răng rắc xé vải giống như tiếng vang. Khóa hàn kính bắn ra ngân hào hàn vong kịch liệt rung động, tường băng mặt ngoài trong nháy mắt đầy mạm nhện vết rách, hàn khí cùng tà sát đối ngược, gây nên đầy trời trắng hơi, bốn phía cỏ cây tận thành một mịn. Chỉ Hàn Nhi chỉ cảm thấy một luồng tràn trề tà lực theo kính trôi vào tới, ngực như gặp phải trọng truy, cổ họng ngọt ngọt, lại phun ra một ngụm máu tươi ở tại mặt kính. Lúc này tím đen trụ lớn thế không giảm chút nào, ngạnh sinh sinh đem tường băng xô ra cái hơn một trượng lỗ hổng, xa lãng dòng lũ giống như vỡ đê giang hà tuôn ra đem đi vào. Chỉ Hàn Nhi mãnh liệt xách chân khí, khóa hàn kính quang hoa lại thịnh, trong kính bắn ra một đạo cao vài trượng băng long, ngẩng đầu vẫy đuôi, đón dòng lũ phóng đi. Tiếc rằng cái kia trận pháp dẫn động đã là trong thiên địa trọc sát khí, băng long vừa vào dòng lũ, liền nghe suy suy âm thanh, long thân cấp tốc tăng dã, bất quá 3 năm cái hô hấp, liền hóa thành điểm điểm bụi băng, tiêu tan vô tung. Phốc Trì Hàn Nhi lại bị thương nặng, thân thể giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, khóa hàn kính cũng rời tay bay ra, trên không trung lộn mấy vòng, mặt kính quang hoa ảm đạm, lại không trước đây lạnh thấu xương hàn khí. Nguyễn Ngọc thấy thế, đội vàng bay lên phía trước tiếp lấy nàng, đồng thời giúp đỡ thu hồi bảo kính. Trì Hàn Nhi cắn răng, giấy rủa còn muốn đứng lên, lại cảm giác toàn thân giống như tan ra thành từng mảnh, nhìn trước mặt phô thiên cái địa ép tới vẩn đục dòng lũ, trong mắt cuối cùng là lướt qua một tia tuyệt vọng. Chẳng biết tại sao, trong lòng cũng không đối tử vong sợ hãi, ngược lại có chút cố nhàn nhạt buồn vô cớ. Ý niệm này lên được đột ngột, nhưng lại như vậy rõ ràng. Hốt hoảng, Trọc Lãng đã tới trước mắt, nàng nhẹ nhàng đóng lại mắt, não hải không tự giác nổi lên hàn lập bóng người. Quá khứ chính mình mỗi lần lâm vào tình thế nguy hiểm, đối phương tổng hội hiện thân cùng nhau giải, lần này lại là cũng lại đợi không được. Ý niệm không rơi, chợt nghe trong trận ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tựa như cựu thiên kinh lôi rơi xuống đất, chấn đắc sơn giao động động đất, cắt bụi loạn vũ. Vũ linh khóa tiên trận vốn là vững như tường đồng vách sắt, bây giờ dường như bị cự lực sinh sinh xé rách, một đạo rộng khoảng một trượng lỗ hổng đống nhiên hiện ra, trong trận trụ lớn lay động, quang hoa ảm đạm, lộ vẻ thụ trọng kích. Không chờ đám người lấy lại tinh thần, chỗ lỗ hổng đã cuốn lên đầy trời khói đen. Hắn khói nồng như mực nước, lan lộn bốc hơi, dường như có sinh mệnh giống như tuôn ra bọn không chắc. Khói bên trong cuốn lấy vô số quỷ khiếu ma khóc, hoặc lanh lảnh như anh đề, hoặc hàn giọng như lão hảo, lọt vào tai chỉ cảm thấy sợ đến vỡ mật, thần hồn đều như muốn bị cái kia âm sát chi khí kéo ra lồng ngực. Vô số mặt xanh nhanh vàng hư ảnh tại trong khói thoáng hiện, cánh tay mọc ra lợi chảo, mắt phóng hung quang, theo khói đen cuộn như vỡ đê âm hà, thẳng hướng ngũ linh trận vận đục dòng lũ đánh tới. Chương 182, ẩn nút một bên là ngũ linh hợp tụ cắt lãng dòng lũ, hoàng sa như vạn mã buôn đằng, hắc lưu giống như dao long cuộn, kim diễm bọc lấy lôi đỉnh, một đằng cuốn lấy xương động, năm đạo hung uy tập hợp thành một luồng tím đen trụ lớn, mang theo băng sơn liệt thạch chi thế, hướng về phía trước nghiền ép. Một bên là khói đen bọc lấy ngàn vạn bị ảnh, âm sát tràn ngập, quỷ khóc chấn thiên, hóa thành một đạo đen như mực báo tác, mang theo thôn phệ vạn vật hung tính, ngang tàng liên tiếp. Chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, hai cỗ ngập trời thế lực đâm vào một chỗ. Chỉ một thoáng, hoàng sa cùng khói đen xen lẫn, trong lưu trung quỷ ảnh sôi trào. Tím đen trụ lớn bên trên kim diễm cháy phải khói đen tư tư văng rội, quỷ ảnh đụng vào một đằng, lập tức cắn xé thành một đoàn, âm sát chi khí cùng ngũ linh tà lực đối ngược, gây nên đầy trời màu sắc sặc sỡ khí lãng, hương thái nước sông bị quấy hoàn toàn giống bùn nhão, ngay cả hư không đều giống bị chấn động đến mức bắt đầu vặn mèo. Giữa thiên địa chỉ còn lại cuồng phong gào thét, quỷ khóc sói gào, cùng với cái kia cỗ hủy thiên diệt địa bảng bạc uy thế. Nhìn qua cái kia đầy trời khói đen cùng quỷ ảnh, Chỉ Hàn Nhi đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức trong mắt đông nhiên lóe ra hào quang, là Thất Thanh. Đây là Quỷ Hoàng trận. Nàng vốn đã tâm như cho tàn, bây giờ đột nhiên gặp tòa trận pháp này, lại như cây khô gặp mùa xuân giống như, huyết sắc trên mặt dần dần trở về, liền âm thanh đều mang thanh âm rung động. Là Hàn Lập, là Hàn Tới. Lúc trước cái kia cố tuyệt vọng tan thành mây khói, thay vào đó là khó có thể dùng lời diễn tả được vui sướng, phản phất người sắp chết hoàn thành sau cùng nguyện vọng, cũng dẫn đến thân thể cũng hơi phát run, trong mắt lệ quang chớp động, lại tràn đầy kích động thần thái. Nguyễn Ngọc đưa tay đem nàng đỡ lấy, gặp nàng chợt phân chấn, trên mặt mình lại mang theo vài phần mờ mịt. Những ngày này nghe Chỉ Hàn Nhi nói thầm Hàn Lập hai chữ, sớm đã như sấm bên tai, chỉ biết là cái bản sự cực lớn nhân vật, nhưng lại chưa bao giờ thấy tận mắt kỳ diện. Bây giờ gặp khói đen quỷ trận thanh thế dọa người, cùng cái kia ngũ linh khóa tiên trận đâm đến thiên địa biến sắc, trong lòng không khỏi nghi ngờ. Người này đến mức như thế đột ngột, không biết là dùng biện pháp gì xông trận mà vào. Như thế chiến trận mặc dù liệt, lại không biết có thể hay không địch nổi Ngự Thú Tông tu sĩ. Trong lòng nửa lo nửa nghi, nàng đỡ Chỉ Hàn Nhi tay không khỏi hơi hơi nắm chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm trong trận biến ảo. Quan sát thời điểm, hai nữ chợt thấy đầu vai trầm xuống, đều có một cái đại thủ như kìm sắt giống như chế trụ, lực đạo hùng hồn, không dung dễ áp chế. Chưa kịp kinh hô, liền bị một cỗ cự lực lôi kéo thân hình thoát một cái, trước mắt trời đất quay cuồng, đã đụng vào lăn lộn quỷ triều trong hắc vụ. Trong hắc vụ âm sát đập vào mặt, quỷ ảnh lay động, lại hình như có một đạo vô hình che chắn bảo hộ ở bên cạnh thân, những cái kia dương nhanh múa vút hư ảnh gần không thể trong vòng ba thước. Nguyễn Ngọc, Chỉ Hàn Nhi chỉ nghe thấy bên tai tiếng gió rít gào, thân như đằng vân giá vụ bị một cỗ đại lực cuốn theo, lại nghịch mãnh liệt quỷ chiều hướng về phía trước vội sông. Vũ linh khóa tiên trận lỗ hổng đang ở trước mắt, đạo kia tím đen trụ lớn cùng khói đen phong ba còn tại ba trạng, khí lãng quần quật như sôi, hai người lại như mũi tên xuyên khe hở mà qua. Cái này biến cố nhanh đến mức không bằng nghĩ lại, một khắc trước còn tại trong trận đối mặt ngập trời hung uy, sau một khắc đã bay ra vài dặm. Nhìn chăm chú nhìn lên, bốn phía đã là một phen khác cảnh tượng nước sông dạo dực, cách xa vừa mới chọc lãng khói đen, vừa mới kinh tâm động phách tiếng chém giết đã cách thật xa, chỉ còn lại một chút dư ba chấn động. Hai nữ nhất thời ngơ ngẩn, chờ lấy lại tinh thần, nhịn không được cùng nhau quay đầu. Chỉ thấy sau lưng đứng thẳng người nam tử, thân hình kiên cường như tùng, mặt như ngọc, hai mắt lãng như thần tinh, biểu lộ nghiêm túc mà ngưng trọng, chính là Trần Mặc. Tay trái hắn ôm lấy chỉ Hàn Nhi Hồng, tay phải đỡ Nguyễn Ngọc Bay, cánh tay hơi thù, đem hai nữ nửa khép tại trong ngực, lấy độn quang hướng về phía trước vội sông, rõ ràng một bộ chạy trốn bộ dáng. Thấy người tới càng là Trần Mặc, chỉ Hàn Nhi trong lòng chấn động mạnh một cái, thực khó tin. Nàng xưa nay đem đối phương coi là bình thường, chưa từng nghĩ tới lại là hắn xuất thủ cứu giúp. Lúc trước lòng tràn đầy nóng trông Hàn Lập, bây giờ đột nhiên thấy người này, cả kinh ngôi anh đào khẽ nhếch, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nàng vốn là linh lung tâm tư, thấy thế liền chi kỳ bên trong tất có kỳ quặc, chỉ là cái kia ý niệm quá mức không thể tưởng tượng, nhất thời vẫn khó tin. Không khỏi lấy lại bình tĩnh, run giọng nói ngươi, thế nào lại là ngươi? Trần Mặc ánh mắt tại trên mặt nàng đảo qua, bây giờ tình thế cấp bách, nào có nhàn hạ nói nhỏ. Chỉ trầm giọng nói, ta dùng chính là nhất giai cực phẩm trận pháp, đối phó nhị giai pháp trận vốn là phí sức, bất đắc dĩ tự bạo ma trận, mới nổ ra đạo này lỗ hổng, miễn cưỡng mang các ngươi thoát thân. Hắn dừng một chút, ngữ khí gấp hơn Cửu Long định là giữ lại không được, chúng ta đi mau. Trong lòng của hắn tin tưởng, tên Điêu Ngự Thú Tông đệ tử là trúc cơ tu vi, thúc dục nhị giai trận pháp uy lực vô tận, mình có thể mang theo hai nữ chạy ra đã là may mắn, tòa kia nhất giai cực phẩm ma trận cũng vì thế hủy. Bây giờ ngay cả Nguyệt Nha quan cũng không dám trở về, chỉ sợ đối phương lần theo dấu vết đuổi tới hang ổ lại là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng sấm nổ một dạng gầm thét, chấn người mảng nhị ông tắc hưởng. Tiểu tặc, dám hủy ta trận sừng, đi hướng nào? Âm thanh đến người đến, một cỗ lạnh thấu xương sát khí đã như bóng với hình giống như đuổi theo, tốc độ thật nhanh. Trần Mặc trong lòng giật mình, không dám tiếp tục trì hoãn, đội quang lóe lên, như mũi tên rơi thẳng xuống phủ phù một tiếng đụng vào trong sông. Bọt nước văng khắp nơi lúc, hắn đã thi xuất mực ảnh tàng hình chi thuật, quanh thân hắc khí một quyển, mang theo hai nữ trong nháy mắt chìm vào đáy sông trong bóng tối. Chỉ Hàn Nhi bị hắn mang theo vào nước, chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh thấm thể, lại nhìn Trần Mặc thi thuật lúc thủ pháp, sắc mặt càng ngưng trọng, lúc trước suy đoán trong lòng đã cơ hồ chắc chắn. Lúc này khỏe mắt liếc qua đảo qua bên cạnh Nguyễn Ngọc, nàng tiêm môi mím chặt, trung quy là không nói một lời, chỉ cặp kia thanh lượng con mắt tại u ám trong không gian, càng lộ ra thanh lãnh như hàn tinh. Nguyễn Ngọc lại là đầu hẹn gặp lại thức bực này dưới nước đột pháp, chỉ cảm thấy quanh người bóng tối như mực, có thể đem ba người khí tức đều che giấu, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Nàng ngày xưa chỉ coi Trần Mặc là tu sĩ tầm thường, bây giờ xem ra càng là khinh thường. Không khỏi tò mò đánh giá cái này đen như mực không gian, nhẹ giọng hỏi, đây là pháp thuật gì? Có thể tại giấu đi bí mật như thế? Trần Mặc thản nhiên nói, bất quá là chút bảng môn tiểu thuật, không đáng nhắc đến. Nguyễn Ngọc thấy hắn không muốn nhiều lời, liền không hỏi tới nữa, chỉ là đôi tròng mắt kia tại mở tối vẫn như cũ sáng lấp lánh, không ngừng quan sát Trần Mặc. Lúc trước đối phương bộc lộ ra thể tu năng lực lúc, nàng liền rất là giật mình, chỉ cảm thấy trên cái người này hình như có tầng mê vụ, trong ngày thường nhận thức bị triệt để là út, ngược lại tăng thêm vài phần thần bí. Bây giờ đối phương thi triển ra những thứ này đột phá, càng làm cho nàng cảm giác trên thân Trần Mặc tràn ngập bí mật, lại điệu thấp ẩn tàng nhiều năm như vậy, liền nàng cũng lừa gạt. Ba người lặng lẽ ẩn tàng, trên mặt sông áo bào đen tu sĩ đã tức nổ phổi. Hắn cố ý mai phục mấy ngày, vì chính là đánh giết ngũ tiên giáo trúc cơ, không nghĩ tới vậy mà sinh ra loại biến cố này. Lần thứ nhất không thể thành công, cũng đã đả thảo kinh xà, lần sau tất phải khó hơn. Đến cùng là ai? Lại dám hỏng chuyện tốt của ta? Hắn tức giận đánh ra từng đạo chân khí, đem nước sông nổ ầm ầm đều là của nước. Nguyễn Ngọc thấy thế, không khỏi lo lắng nói, chúng ta cứ như vậy trốn tránh, tóm lại không phải biện pháp, nếu hắn một mực canh giữ ở chỗ này, chúng ta chẳng phải là hoàn toàn không có sinh lộ. Nhắc tới cũng là buồn cười, nàng đã là trúc cơ sơ kỳ tu vi, bây giờ nhưng cũng không còn chủ kiến, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Trần Mặc. Chương 183, tiếng địch Trần Mặc thi mực ảnh tàng hình pháp thuật, nguyên là một môn cực tinh thâm không gian đột pháp. Lúc thi triển, thân hình nhận vào bốn phía trong bóng dâm, như giọt nước mưa dung nhập giang hải, không lộ nửa phần vết tích, liền tự thân khí tức cũng cùng bốn phía ngăn cách, có thể nói là thần diệu vô biên. Tu sĩ tầm thường chớ nói phát giác, chính là biết được pháp thuật này cũng lắc đắc không có mấy. Chỉ có tinh thông pháp thuật không gian cao thủ, hoặc là trời sinh dị bẩm, đối với khí tức cảm ứng nhạy cảm đến mức tận cùng sinh linh, mới có thể thấy được một chút manh mối. Lúc trước tại khác địa giới, liền có Ngự Thú Tông trúc cơ tu sĩ ép buộc linh quyển, bằng xúc sinh kia trời sinh tìm tòi bản năng tìm được qua hắn dấu vết. Bây giờ gặp vị này trúc cơ tu sĩ, khí tức trầm ngưng, pháp lực càng hơn trước kia, Trần Mặc tự nghĩ, nếu vẫn dùng biện pháp cũ ẩn thân, chưa hẳn có thể ổn thỏa đến cùng. Cho nên hắn hơi suy nghĩ, mang theo Nguyễn Ngọc, chỉ Hàn Nhi hai người, tiềm nhập hưng thái trong sông. Nước sông này tuy không phải cái gì thiên địa kỳ quan, nhưng cũng có thể cách trở khí tức lưu chuyển, làm che lấp chi vật, dù sao cũng tốt hơn ở trên bờ ngồi chờ chết. Nguyễn Ngọc trẻ tuổi, lịch duyệt còn thấp, bây giờ gặp trên bờ bóng người không đi, chỉ cảm thấy trong lòng căng lên, một đôi trong đôi mắt đẹp tràn đầy cháy bỏng. Trần Mặc nhìn vào mắt, trên mặt nhưng không thấy nửa phần hốt hoảng, chỉ hòa nhã nói: "Chúng ta lại dưới đáy nước trốn phút chốc, nhìn hắn sẽ hay không đi." Tiếng nói vừa ra, chợt thấy nước sông khẽ chấn động, một cú cực nhỏ cực nhẹ tiếng địch, lại xuyên thấu tầng tầng sóng nước, ung dung truyền đến. Hắn âm thanh lúc đầu như có như không, như mỗi vần bù bù, một lát sau nhưng dần dần rõ ràng, điệu cổ quái, giống như chứa một loại nào đó dị lực. Chỉ Hàn Nhi tính tình thanh cao, đối với những khác phương diện đọc lướt qua rất nhiều, vừa nghe xong liền nhíu mày, thấp giọng nói: "Hắn tại dùng tiếng địch điều khiển bầy cá tới tìm chúng ta." Quả nhiên, bốn phía trong thủy vực, chợt có vô số cá bơi tụ lại mà đến. Những cá này có lớn có nhỏ, thanh lý, cá chép, hắc ngư, cá xạ hôn tạm một chỗ. Càng có mấy bơi lộc lây cá độc, lúc bình thường cùng với những cái khác loại cá tương hỗ là tử địch, bây giờ lại như bị vô hình ngất thuốc, chỉ ở trong nước ung dung du đãng, không xâm phạm lẫn nhau, từng đôi mắt cá tại vận đục trong nước quét tới quét lui, hiển nhiên là đang tìm kiếm dị trạng. Nguyễn Ngọc thấy kinh hãi, vô ý thức siết chặt góc áo. Trần Mặc lại mỉm cười, ngữ khí chắc chắn: "Đừng sợ, hắn tìm không được. Phải biết, hắn cái này mực ảnh tàng hình, há lại là bình thường độn thuật có thể so sánh. Chính là đem tự thân dung nhập bóng tối không gian, cho dù gần trong gang tấc, nếu không có phương pháp phá giải, cũng khó gặp một chút. Những cá kia nhóm mặc dù chịu tiếng địch ra roi, trung quy là phàm vật, lại như thế nào có thể nhìn ra không gian huyền cơ?" Chỉ Hàn Nhi từng gặp hắn pháp thuật này thần diệu, nghe vậy nhịn không được liếc mắt, khóe miệng lại lặng lẽ nuối lòng chút, nàng biết Trần Mặc chưa từng nói hư ảo chi ngôn. Nguyễn Ngọc lại là lần đầu thấy thức, một trái tim bản như treo ở giữa không trung, chợt nghe Trần Mặc nói đến có năm chắc như vậy, lại nghĩ tới khi còn bé bị hắn dắt tay nhỏ, từng bước một leo lên cái kia hiểm trở thiên thê tình cảnh. Khi đó hắn cũng là ung dung không độ như vậy, phản phất trời sập xuống cũng có thể vững vàng tiếp lấy. Chỉ một thoáng, trong lòng điểm này bối rối lại như bị nước chảy đi qua, dần dần an định lại, chỉ yên tĩnh nhìn qua Trần Mặc bên mặt, tại trong sóng nước lắc lư, lại sinh ra mấy phần không hiểu tin cậy tới. Tiếng địch tung dung, trong sông bầy cá được tiếng địch chỉ dẫn, tìm kiếm đến càng nội vàng. Thanh lý bơi đuôi, tại trong lớp nước qua lại xuyên thẳng qua, vậy quang thiểm nhấp nháy như bạc vụn. Hắc ngư thì chìm ở đáy nước, miệng rộng mở ra hợp lại, đem bùn cắt quấy đến vần đục, ngay cả khe đá xó xỉnh cũng không chịu buông tha. Càng có mấy đuôi nhỏ dài ngân châm cá, lại dán vào lòng sông trục tốc đảo qua, ngay cả bùn cắt ở dưới mảnh khe hở đều phải dò xét bên trên quan sát. Nhưng mặc cho bọn chúng rời sông lấp biển giống như giày vò, Trần Mặc ba người ẩn thân không gian lại nửa điểm không thu ảnh hưởng, bầy cá du động lúc lại trực tiếp từ hư ảnh bên trong xuyên thân mà qua, nửa phần dị trạng cũng không. Trên bờ áo bào đen tu sĩ Huyền Không đứng ở mặt sông hơn một chỗ, trong tay hắn cầm ngang một chi bạch ngọc sáo ngắn, tiếng địch lúc đầu còn ổn, dần dần liền mất chữ pháp, điệu chợt cao chợt thấp, lộ ra một cỗ không kềm chế được xuất ruột. Lúc trước hắn bằng tu vi cảm ứng, rõ ràng phát giác trong sông ẩn giấu vật sống khí tức, sao liệu ra roi bầy cá lục soát cái này rất lâu, cho nên ngay cả nửa cái bóng người cũng không mò lấy. Hắn lông mày càng nhíu càng chặt, quai hàm hơi hơi phồng lên, tiếng địch đột nhiên chuyển lệ, giống như kim nhọn đâm về mặt nước. Dưới nước bầy cá thụ thúc dục, tìm kiếm đến càng điên, mấy vị đại ngư thậm chí dùng đầu đi đụng bên bờ đá ngầm, tóe lên từng trận bọt nước. Nhưng mặc cho hắn tiếng địch như thế nào thúc ép, bầy cá vẫn như cũ tốn công vô ích, chỉ ở trong nước loạn chuyển, ngẫu nhiên có cá xông qua Trần Mặc bọn người ẩn thân vô hình bóng tối, cũng chỉ coi là bơi qua bọt nước, lúc lắc đuôi liền bơi ra. Áo bào đen tu sĩ trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ, lại xen lẫn mấy phần tức giận, thổi sáo ngón tay cũng hơi phát run. Hắn tự nghĩ cái này bách ngư dẫn bí thuật chưa bao giờ thất thủ, chính là dấu ở vạn trượng đầm sâu tinh quái cũng có thể dẫn ra, hôm nay lại thua ở cái này bình thường trong nước sông. Hắn cúi đầu liếc nhìn bẩn đục mặt sông, chỉ thấy bầy cá loạn bơi, không thấy nửa điểm bóng người, nhìn không được lạnh rên một tiếng, tiếng địch lại biến, lại mang theo mấy phần lệ khí, hiển nhiên là thực sự tức giận. Theo tiếng địch càng gấp rút, trong thoáng chốc, như sắt thép va chạm, mang theo một cỗ không dung kháng cự thúc ép chi ý dưới mặt nước, bầy cá chịu này kích, tìm kiếm càng chặt hơn, thanh lý vây đuôi, tại khe đá ở giữa xuyên thẳng qua. Hắc ngư chưa kỳ, tại trong cây rong nôn nao, càng có ngón lút kích thước cá bạc, lít nha lít nhít tích lũy thành một đoàn, lại lòng sông trong bùn cắt từng tấc điều khiển, ngay cả thật nhỏ thạch lịch cũng xoay chuyển tới, quả nhiên là vô cùng bất nhập. Nhưng mặc cho bầy cá như thế nào dày vò, Trần Mặc ba người ẩn thân không gian lại như một mảnh hư vô, nửa điểm vết tích cũng không. Trên bờ áo bào đen tu sĩ lâu không thấy động tĩnh, trong mắt dần dần bốc lên hung quang, tiếng địch đột nhiên nhất chuyển, trở nên sắc bén thê lương, giống như quỷ khóc sói gào, đâm thẳng người màng nhĩ. Tiếng địch này đã không phải ra roi phang cá, mà là dẫn động trong nước tầng sâu hơn hung vật. Chỉ nghe hoa lạc một tiếng tiếng nước chảy, mặt sông chợt lật lên một cái sóng lớn, một đầu dài hơn một trượng đốm đen thủy mãng phá sóng mà ra, mang thân tráng kiện như thùng, lân giáp tại dưới ánh sáng nhạt lóe u lam hàn mang, chính là hương thái trong sông yêu thú đốm đen u mãng. Ngay sau đó, đáy nước lại khác thường động, bùn cắt lăn lộn ở giữa, chui ra mấy cái con tre vỏ cứng thiết chảo ngạc uy, mỗi cái đều có to bằng cái tớt, lợi chảo bể nước, phát ra suy suy âm thanh. Càng có mấy cái dài nửa xích gai độc thiện, toàn thân chân nhẵn, phần đuôi gai nhọn lập lòe ô quang, lộ vẻ kịch độc chi vật. Những thứ này yêu thú đều là hương thái hà hạ du bên trong hung danh hiển hách hạng người, tu sĩ tầm thường gặp gỡ một cái cũng muốn đau đầu, bây giờ lại bị tiếng địch một mạch dẫn tới, đủ thấy áo bào đen tu sĩ không thú thủ đoạn không thể coi thường. Áo bào đen tu sĩ gặp yêu thú tề tụ, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, tiếng địch lại biến, điệu trầm ngưng, mang theo minh sát chỉ lệnh, điều động những thứ này yêu thú tìm khắp từ phía. Không ngờ đốm đen đu mãng vừa vẫy đuôi bơi ra mấy trượng, đống nhiên dừng động tắt lại, mãng đồng tử bên trong thoáng qua một tia ngang ngược, lại không đi tìm kiếm, ngược lại quay đầu tập trung vào bên cạnh thiết trảo ngạc quy. Chương 184, nội đấu ngạc quy vốn đã nô ra lợi trảo, đang muốn nôn nao bùng cát, bị mãng đồng tử chừng một cái, lập tức giận tím mặt, mạnh mẽ há miệng, lộ ra bén nhọn quy răng, hướng về phía mãng thân liền cắn. Hắc ban đu mãng bị đau, mãng thân vặn một cái, giống như roi thép quất hướng ngạc mai rùa rắc bành một tiếng vang trầm, bọt nước văng khắp nơi. Ngạc quy ăn một cái này, lại lông tóc không thường, ngược lại càng thêm hung tính đại phát, tứ chi vẩy nước, lại đuổi theo u mãng chiến đấu. Cái này biến cố vừa ra, áo bào đen tu sĩ tiếng địch trì trệ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. bọn này xuất sinh chết tiệt. Hắn đang chờ biến điệu quát bảo ngưng lại, đã thấy còn lại yêu thú cũng loạn cả lên. Mấy cái gai độc thiện vốn nên phân tán bốn phía tìm kiếm, bây giờ lại lẫn nhau dựng thẳng lên đuôi gai, người truy ta đuổi, đâm vào lẫn nhau lân giáp bên ngoài lợn, tanh hôi huyết thủy trong nháy mắt tản mắt ra. Càng có hai cái thiết chảo ngạc quy, có lẽ là bị mùi máu tươi kích động, lại cũng quên chỉ lệnh, ngược lại lẫn nhau cắn xé, lợi chảo đập đến đối phương giáp lưng phanh phanh văng rội, uy giống liên tục. Trong lúc nhất thời, vốn nên tìm kiếm địch nhân đàn yêu thú, lại trở thành tự giết lẫn nhau loạn cục. Đốm đen đu mãng rảo ở một cái ngạc quy cắn mãng cái cổ, gai độc thiện ở bên đâm loạn, huyết thủy hòa với bùn cát, đem một mảnh thủy vực quấy đến đục không chịu nổi. Phản, phản. Áo bào đen tu sĩ thấy thế, vừa sợ vừa giận, tiếng địch gấp rút biến hóa, khi thì kiêu ngạo như thét ra lệnh, khi thì trầm thấp như trần an, muốn một lần nữa trưởng không cục diện. Tiếc rằng những yêu thú kia bây giờ hung tính đã lên, dường như hoàn toàn nghe không được tiếng địch đồng dạng, chỉ lo lẫn nhau chém giết. Đốm đen đu mãng bị ngạc quy cắn bị đau, đột nhiên phát lực, càng đem ngạc quy ngạnh sinh sinh xoắn đến giáp lưng vỡ vụn, mà hắn chính mình cũng bị ngạc quy trước khi chết khẽ cắn, cần cổ máu tươi cuồn cuộn, cuồn cuộn lấy chìm vào đáy nước. Còn lại yêu thú cũng là giết đến khó phân thắng bại, trong nháy mắt tử thương hơn phân nửa. Áo bào đen tu sĩ lơ lửng giữa không trung, sắc mặt từ thanh chuyển bạch, lại từ bạch chuyển tử, trong tay sáo ngọc cơ hồ muốn bị bóp nát. Hắn cái này không thú chi thuật, từ trước đến nay trăm phát trăm trúng, chính là bình thường yêu thú cũng có thể điều động tự nhiên. Hôm nay những thứ này hung bật lại đột nhiên mất khống chế, lẫn nhau tự giết lẫn nhau đứng lên, chân thực đáng hận. Trong nước sông, Trần Mặc ba người đem một màn này thấy rõ ràng. Chỉ Hàn Nhi thấp giọng nói cái này ngự thú tông pháp thuật khống chế phổ thông sinh vật còn có thể, gặp phải yêu thú lập tức liền trở thành một hồi nội đấu. Trần Mặc hơi nhíu mày, cười nói đâu à, ta ngược lại muốn nhìn hắn còn có cái gì chiêu số. Nguyễn Ngọc Cừ gật đầu, tiểu nữ sinh tựa như nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt tràn đầy mừng rỡ. Trên bờ, áo bào đen tu sĩ gặp yêu thú tử thương thảm trọng, tiếng địch cũng lại thổi không đi xuống, đột nhiên đem cây sáo bóp thành hai đoạn, trong mắt lửa giận hừng hực, gắt gao nhìn chằm chằm mặt nước, phảng phất muốn đem nước sông đốt xuyên đồng dạng. Bây giờ yêu thú chết thì chết, thương thì thương, hắn treo ở giữa không trung run lên nửa ngày, trong mắt hung quang dần dần liễm, lại chậm rãi hóa thành một tia chán nản. Quan sát vẩn đục mặt sông, lại liếc nhìn bốn phía cây rừng, dường như nhận định mục tiêu sớm đã trôn xa, lại lưu vô ích. Chợt nghe hắn hừ một tiếng, thân hình nhảy lên, giống như một đạo hắc quang lướt về phía bên bờ rừng rậm, chớp mắt liền mất tung ảnh, liền nửa phần khí tức cũng không lưu lại. Dưới mặt nước, Nguyễn Ngọc thấy hắn đi xa, trong mắt lập tức lộ ra nét mừng, liền muốn mở miệng ra hiệu ra ngoài. Trần Mặc lại sớm để lại cánh tay của nàng, lắc đầu, ánh mắt vẫn như cũ sắc bén như ưng, nhìn chằm chằm áo bào đen tu sĩ biến mất phương hướng, không nói không động. Chỉ Hàn Nhi lịch duyệt sâu chút, thấy thế cũng hiểu ý, thấp giọng nói: "Kẻ này nói không chừng là giả bộ, cố ý dẫn chúng ta ra ngoài." Nguyễn Ngọc bừng tỉnh, gương mặt từng đỏ, thầm nghĩ chính mình vẫn là quá vội vàng. Ba người liền như vậy ở trong nước cất giấu, một dấu chính là ba ngày. Trong ba ngày này, Trần Mặc ngưng thần cảm ứng trên bờ động tĩnh, chỉ Hàn Nhi lúc nào cũng đề phòng, chỉ có Nguyễn Ngọc lúc đầu còn có chút đứng ngồi không yên, về sau thấy hai người đều là trầm ổn, cũng dần dần sau khi ổn định tâm thần, chỉ yên lặng vận khởi tâm pháp, chống cự nước sông âm hàn. Đến ngày thứ ba tới gần trạm vào tối, trên mặt nước hào quang phản chiếu nước sông phím hồng, Nguyễn Ngọc thực sự kìm nén không được, nói nhỏ: "Đều ba ngày, hắn nếu muốn trở về, đã sớm nên trở về tới, nói không chừng đi thật. Chúng ta đều ở trong nước nhín, cũng không phải biện pháp." Nàng lời còn chưa dứt, Trần Mặc đã khẽ gật đầu một cái, âm thanh ép tới cực thấp: "Chờ một chút, người này vừa có thể điều động yêu thú, tâm tư tất nhiên kỳ đáo, ba ngày không coi là cái gì." Đầu ngón tay hắn tại thủy thể nhẹ nhàng điểm một cái, một tiêu cực kỳ nhạt khí tức dò xét lên bờ đi, một lát sau thu hồi, rồi nói tiếp: "Trên bờ vẫn có như không cấm chế ba động, là hắn lưu lại, chuyên chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới." Nguyễn Ngọc lúc này mới im lặng, trong lòng thầm than Trần Mặc tâm tư chi mảnh, viễn siêu chính mình. Như vậy lại qua hơn 10 ngày, tính ra không ngờ tại Hưng Thái đáy sông ẩn giấu dòng dã nửa tháng. Ba người tuy có ít cốc đan, nhưng trung quy là lục địa tu sĩ, ở lâu dưới nước, chỉ cảm thấy khí huyết có chút trệ sát, Nguyễn Ngọc sắc mặt càng là tái nhợt mấy phần. Một ngày này sáng sớm, trên mặt nước vừa nổi lên ngân bạch sắc, Trần Mặc đột nhiên hai mắt vừa mở, thấp giọng nói: "Hắn tới." Chỉ Hàn Nhi cùng Nguyễn Ngọc tâm đầu căng thẳng, cùng nhau ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy bên bờ rừng rậm chỗ, áo bào đen tu sĩ thân ảnh chậm rãi hiện ra, vẫn như cũ treo ở giữa không trung, chỉ là so với nửa tháng trước, khí tức rõ ràng phù phiếm chút, trong mắt cũng nhiều mấy phần mỏi mệt cùng không kiên nhẫn. Ánh mắt của hắn đảo qua mặt sông, lại nô ra thần niệm cẩn thận tìm kiếm, từ trên bơi tới hạ du, từ mặt nước đến đáy sông, không buông tha bất luận cái gì một chỗ ngóc ngách. Nhưng nửa tháng tới, Trần Mặc mực ảnh tàng hình càng ẩn nấp, ba người khí tức cùng nước sông, bùn cắt liền thành một khối, cho dù là trúc cơ tu sĩ thần niệm, cũng khó xem xét nửa phần khác thường. Áo bào đen tu sĩ tìm tòi một canh giờ, trên trán dần dần thấy mồ hôi, ánh mắt từ ban sơ sắc bén, chậm rãi trở nên mê mang, cuối cùng hóa thành thất vọng sâu đậm. Hắn tự lẩm bẩm vài câu, âm thanh bị gió thổi rải rác, mơ hồ khả biện thật chẳng lẽ đi. Uổng phí nửa tháng công phu. Lại ngây người phút chốc, hắn nhìn qua nước sông ánh mắt cuối cùng triệt để tăng dã, cuối cùng hung hăng dậm chân một cái, thân hình hóa thành một đạo hắc ảnh, cũng không quay đầu lại hướng về phương xa bỏ chạy. Lần này, tốc độ cực nhanh, lại không nửa phần ý dừng lại, lộ vẻ thật đã chết rồi tâm, triệt để từ bỏ. Thẳng đến đạo hắc ảnh kia biến mất ở phía chân trời, lại không khí tức chuyển đến, Trần Mặc mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, đối với hai người nói: "Hắn đi thật." Nguyễn Ngọc cùng Trì Hàn Nhi liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được sống sót sau hai nạn nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy cái này nửa tháng ẩn nhẫn, chung quy là đáng giá. Nguyễn Ngọc tú lông mày cau lại, ngữ khí trầm ổn: "Vừa mới người áo đen kia khí tức trầm ngưng, nội hàm linh lực hùng hậu, lộ vẻ trúc cơ trùng kỳ tu vi. Chuyện này không thể coi thường, xem ra chỉ cần mau chóng chuyển về tông môn, thỉnh các trưởng lão định đoạt, tăng thêm mấy vị tu vi sâu hơn sư minh sư tỷ đến đây tương trợ mới là. Nàng luôn từ ở giữa không nhanh không chậm, vừa có sầu lo, cũng không mất một bộ đệ tử thông dòng khí độ. Chỉ Hàn Nhi ở bên nghe, sắc mặt nhàn nhạt, chỉ một đôi mắt trong trẻo như hàn tinh, tiếp lời lúc âm thanh cũng mang theo vài phần thanh lãnh. Tỷ tỷ nói là, chỉ là Hưng Thái sông bốn phía vốn là chúng ta Ngũ Tiên giáo địa giới, bình thường đạo trích không dám làm cản. Theo ta thấy, không cần điều động binh lực nhiều hơn nữa phái chú nhân thủ, chỉ cần thỉnh mấy vị trúc cơ trung hậu kỳ sư minh định kỳ đến đây tuần sát, liền đủ để chấn nhiếp đạo trích. Dù sao vùng này địa vực rộng lớn, khắp nơi phái chú đệ tử, nhân lực bên trên cũng khó có thể chèo chống. Nguyễn Ngọc nghe vậy, suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu cười nói: "Muội muội nói là ta suy tính được thiếu tuần." Nàng thân sắc ôn hòa, cũng không nửa phần sư tỷ giá đỡ, ngược lại đối với Chỉ Hàn Nhi kiến giải có chút tán thành. Chương 185, hoán ký Ngũ Tiên giáo tại trong giáo an ổn một chuyện bên trên, từ trước đến nay là lôi lệ phong hành, hiệu suất cực cao. Nguyễn Ngọc trong giáo truyền về tin tức, bất quá mấy ngày, liền có một đội tuần tra giáo chúng xuất mã, đem Cửu Long Định bốn phía nhập vào tuần tra chi địa. Chỉ là đội tuần tra so với Nguyễn Ngọc mấy người trấn thủ nơi này nhân vật, tuần tra tần suất muốn chây lười nhiều lắm, chức vụ của bọn họ chỉ trọng tại nguy cấp lúc có thể nhanh chóng gấp rút tiếp viện. Đối với cái này tình trạng, Trần Mặc Từ cũng không cái gì có thể nói. Trong lòng của hắn ý niệm đơn giản, chỉ cần nhà mình bỏ an ổn không ngại, Ngũ Tiên giáo bên trong như thế nào điều hành an bài, với hắn lại có gì làm. Nhưng mà bên ngoài uy hiếp mặc dù tạm phải hóa giải, chân chính để cho Trần Mặc trong lòng buồn rầu, lại là Nguyễn Ngọc cùng Trì Hàn Nhi hai vị này nữ tử. Trong lòng của hắn sáng như tuyết, Trì Hàn Nhi 89 phần 10 đã đoán được thân phận chân thật của mình. Nhưng kỳ liền kỳ tại, đối phương càng là nửa câu không hỏi, chỉ là trong mỗi ngày thỉnh thoảng quăng tới vài lần, ánh mắt băng băng lánh lánh, nhưng lại thâm tàng bất lộ, dạy hắn đoán không ra đến tột cùng là hạ tâm tư. Lại nhìn Nguyễn Ngọc, nàng tính tình vốn là khoan dung nhu thuận, gặp Trần Mặc đỗng nhiên trở nên lợi hại như thế, trong lòng từ cũng là hiếu kỳ và phẫn. Cô này tìm tòi nghiên cứu chi ý, sợ là ai cũng nhìn ra được. Chỉ là nàng xưa nay biết lễ, dù cho trong lòng giống như trăm trảo não tâm dày vò, chỉ cần Trần Mặc một ngày không nói, nàng liền một ngày không hỏi, tuyệt không chịu mất phân tức. Hai người bộ dáng như vậy, để cho có tật giật mình Trần Mặc càng ngày càng đứng ngồi không yên. Hắn chỉ cảm thấy chính mình giống như là làm chuyện trái lương tâm gì, ban đêm nằm ở trên giường, lật qua lật lại, khó mà sao gối. Lúc này Trần Mặc, tu vi đã tới luyện khí cửu trọng, theo thời gian trôi qua, chân khí trong cơ thể tích lũy ngày càng hùng hậu, cách trúc cơ chi cảnh đã là không xa. Nếu lại tâm thần có chút không tập trung như vậy, chỉ sợ trúc cơ thời điểm, tâm cảnh tất có thua thiệt yếu, đến lúc đó có chút sai lầm, chính là vạn kiếp bất phục. Trần Mặc cau mày, âm thầm suy nghĩ. Hắn hiểu được, vô luận Nguyễn Ngọc cũng tốt, Chỉ Hàn Nhi cũng được, những sự tình này chỉ cần tại trước trúc cơ từng cái kết thúc. Chỉ có tâm cảnh hòa hợp không lỗ hổng, mới có thể tại trúc cơ trên đường đi được vững vững vàng vàng, không đến nỗi gây ra rủi ro. Kết quả là, một ngày này buổi tối, màn đêm như mực, mấy quả sơ tinh khảm ở chân trời, nguyệt nha quan nhà cửa đều ngâm ở một mảnh trong yên tĩnh. Trần Mặc trong phòng gián tiếp rất lâu, cuối cùng là cắn răng Chỉ Hàn Nhi đã nhìn ra manh mối, lại kéo lấy như vậy, ngược lại rơi xuống tầm thường. Hắn dứt khoát đổi thân nhẹ nhàng quần áo, mũi chân chia xuống đất, giống như một tia khói nhẹ lướt qua tường viện, hướng về Chỉ Hàn Nhi nơi ở bước đi. Một đường đi tới, chỉ nghe côn trùng kêu vang chít chít, gió đêm cuốn lấy cỏ cây khí tức, lại ép không được trong lòng hắn thấp vọng. Tới Chỉ Hàn Nhi ngoài cửa phòng, hắn một chút ngừng chân, nghiêng hai nghe ngóng, trong phòng cũng không âm thanh, nghĩ đến là nàng đã ngủ lại, hoặc là đang tự mình tính toán. Hắn hít sâu một hơi, đầu ngón tay vừa muốn chạm đến cánh cửa, nhưng không ngờ môn kia lại không đóng nghiêm, chỉ nhẹ nhàng đụng một cái, liền kẹt kẹt một tiếng mở đường may khe hở, lộ vẻ căn bản chưa từng khóa lại. Trần Mặc trong lòng khẽ giật mình, thầm nghĩ Hàn Nhi xưa nay tâm tư kín đáo, sao sẽ như thế sơ sẩy? Chẳng lẽ là nàng sớm đoán được ta sẽ đến? Ý niệm mới vừa nhuốm, thì thấy nguyệt quang chiếu vào trong phòng, Chỉ Hàn Nhi đang lâm bàn mà ngồi, trong tay nắm một thanh đoản kiếm, mũi kiếm chiếu đến ánh nến, hiện ra lạnh lẽo ánh sáng nhạt. Nàng nghe động tĩnh, cũng không quay đầu, chỉ nhàn nhạt mở miệng, âm thanh rõ ràng lăng như nguyệt phía dưới hàn tuyền. Nếu đã tới, hà tất ở ngoài cửa bồi hồi? Trần Mặc trên mặt nóng lên, biết mình chút tâm tư nhỏ này sớm bị đối phương xem thấu, dứt khoát đẩy cửa vào, ôn quyền nói: "Chỉ đạo hữu, tối nay đến đây là muốn hướng ngươi nói rõ một cọc chuyện xưa." Hắn dương mắt nhìn lại, Chỉ Hàn Nhi chậm rãi xoay người lại, trong hai tròng mắt hình như có tinh thần lưu chuyển không chắc, khóe miệng lại ngậm lấy một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong, nói khẽ: "Cái gì chuyện xưa? Chẳng lẽ là cái nào tiểu nữ tử bị ngươi đùa bỡn xoay quanh chuyện xưa sao? Nếu là cái này, ngược lại cũng không cần phí miệng lưỡi, ta đã sớm biết." Trần Mặc nghe nàng lời này, trong lòng hơi trầm xuống, Chỉ Hàn Nhi trong giọng nói bá khí, che giấu đều không che giấu được. Hiện tại cũng không chậm trễ, trở tay đóng cửa phòng, đầu ngón tay mấy không thể xem kỹ phất qua, đã bố trí xuống một đạo cách âm chướng mục đích cấm chế, trầm giọng nói: "Chuyện này nói rất dài dòng, ta cũng là chuyện ra có nguyên nhân." Chỉ Hàn Nhi cũng không nói tiếp, tùy ý hắn thong dong bố trí. Ai ngờ Trần Mặc xoay người lại nháy mắt, một thanh đoản kiếm đã vững vàng chống đỡ tại hắn cổ họng. Kiếm kia nhìn bình thường không có gì lạ, bình thường trong lò rèn cũng có thể đánh ra, lấy Trần Mặc bây giờ luyện khí cựu trọng tu vi, chính là cực phẩm pháp khí cũng có thể nhục thân mạnh kháng, đoản kiếm này với hắn, thực cùng ven đường cỏ dại không khác. Chỉ là hắn bây giờ lại không nhúc nhích tí nào, nửa điểm cũng không phản kháng. Bởi vì hắn biết kiếm chủ nhân bây giờ đang cần phát tiết. "Hàn huynh, ngươi cái họ này lúc nào đổi một chân chữ? Nếu không phải cẩn thận phân biệt, ta suýt nữa liền không nhận ra ngươi." Chỉ Hàn Nhi trong trẻo lạnh lùng khỏe miệng hơi hơi một rát, kéo ra một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong, chậm rãi hướng Trần Mặc tới gần hai bước. Hắn ngữ điệu nghe giống như mang theo vài phần không đếm xỉa tới trêu chọc, nhưng trong ánh mắt cất giấu sắc bén, lại giống như ra khỏi vỏ truy thủ, đâm thẳng nhân tâm, rõ ràng là muốn một cái tra ra manh mối rằng giải. Nhớ ngày đó, nàng tại trong ngũ tiên giáo ngày đêm lo lắng, một trái tim liền giống như treo ở giữa không trung cục đá, đều cũng không rơi xuống nổi. Vào ban ngày xử lý trong giáo sự vụ, nhìn như bình thường, nhưng khỏe mắt đuôi lông mày cuối cùng khó tránh khỏi mang theo vài phần hoảng hốt. Đến ban đêm, càng là lăn lộn khó ngủ, chỉ mong Hàn Lập có thể tìm tới, dù chỉ là xa xa gặp mặt một lần, nói lên một câu nói, cũng liền như vậy lại một cọc tâm sự. Ai có thể nghĩ, đối phương lại như châu đất xuống biển, nửa điểm tin tức cũng không, phảng phất thế gian này chưa bao giờ có Hàn Lập nhân vật này đồng dạng. Đợi cho nàng trong lòng điểm này tưởng niệm dần dần lạnh thấu, cơ hồ muốn đoạn mất cái cọc tâm tư, cho là kiếp này lại khó tương kiến thời điểm, hắn hết lần này tới lần khác lại xung ra. Đáng giận hơn là, hắn còn đổi một Trần Mặc thân phận, lại cứ thân phận này, vẫn là nàng trong ngày thường không lọt nổi mắt xanh. Như vậy bị người coi như khỉ con giống như chơi bừa, đổi lại người bên ngoài, chỉ sợ sớm đã nổi trận lôi đình. Lấy Trì Hàn Nhi xưa nay ngạo tính, chính là đối mặt trong giáo trưởng lão, cũng ít có vô lễ chỗ, bây giờ có thể kiềm chế tính tình, không có ngay tại chỗ rút kiếm đối mặt, đã là cực lớn hầm dưỡng. Tối dậy nàng tức giận trong lòng chính là, từ lúc mơ hồ đoán được thân phận của hắn, nàng liền hàng đêm đem cửa phòng khép, ngay cả song cửa sổ cũng chưa từng quan trọng. Có khi ngồi bất động đến bình minh, tâm thần hoảng hốt đến cực liệt, cố gắng gượng không chịu thiết đi, chỉ mong hắn có thể đẩy cửa đi bảo, nói câu nguyên do. Ai nghĩ đợi trái đợi phải, đợi một đêm lại một đêm, cái này nhân tài ma ma thẳng thẳng tới, chỉ Hàn Nhi oan khí bởi vậy có thể thấy được luồn đốn. Bây giờ, đoạn kiếm trong tay của nàng vẫn chống đỡ tại Trần Mặc cổ họng, dù chưa dùng sức, nhưng cô này trong trẻo lạnh lùng nhuệ khí, đã như thực chất giống như bao phủ xuống. Nhìn lên trước mắt người ngọc, tuy là mang theo giận dữ, hai đầu lông mày lại tự có một cỗ thanh lãnh như trăng hoa phong thái, chính là bây giờ cau lại lông mày, cũng như hàn mai mang tuyết, tự có một phen rung động lòng người đẹp. Trong lòng Trần Mặc thầm than một tiếng, chậm rãi nói: "Ngươi là biết được, ta bất quá một kẻ tán tu, du lịch khắp phóng đãng, dễ dàng nhất trêu chọc thị phi, không lưu mấy phần ngụy trang, sợ là sớm đã táng thân ở đâu cái không biết tên xó xỉnh." Chỉ Hàn Nhi trong mũi nhẹ nhàng hừ một cái, âm thanh như ngọc châu rơi xuống bàn, réo rắt bên trong mang theo vài phần hờn dỗi, miễn cưỡng công nhận lời giải thích này. Đoạn kiếm trong tay của nàng hơi hơi rời về phía sau nửa tấc, mũi kiếm cách Trần Mặc cổ họng mặc dù xa chút, nhưng phần kia nhuệ khí không chút nào không giảm. Chương 186, thanh thản lúc bình thường ngươi muốn cố làm ra vẻ, ta cũng không sao. Nhưng làm ngày tại âm dương điên đảo trong trận, ngươi vì sao còn phải che giấu? Chỉ Hàn Nhi tiếp tục đặt câu hỏi, bên tóc mai mấy sợi tóc xanh theo khí tức khẽ nhúc đích, nổi bật lên cái kia sắp xếp trước liền trắng mướt gương mặt như ngọc, tăng thêm vài phần động lòng người màu sắc. Chính là bây giờ nổi giận, thần thái cũng như băng hồ chợt phá, tuy có gợn sóng, nhưng như cũ mát lạnh chiếu người, để cho người ta thấy, trong lòng lời nói cũng cảm thấy mềm nhũn mấy phần. Trần Mặc ngưng con mắt nhìn qua nàng, ánh mắt như muốn xuyên thấu tầng kia quật cường thanh lãnh. Chỉ Hàn Nhi mới đầu còn nên tiếp hắn ánh mắt, trong mắt như chứa băng sương, nhưng bị hắn nhìn lên như vậy, gương mặt lại lặng lẽ bay lên hai xóa ánh nắng chiều đỏ, như tuyết bên trong mới nở hôm mai, thêm mấy phần động lòng người ấm áp. Nàng khăng khăng không chịu tỏ ra yếu kém, vẫn như cũ ưỡn thẳng lưng, nhìn thẳng hắn, chỉ là nắm đoạn kiếm ngón tay, hơi hơi nắm chặt chút. Như vậy rằng co phút chốc, Trần Mặc cuối cùng là khe khẽ thở dài, rời ánh mắt đi, trong thanh âm mang theo vài phần bất đắc dĩ, mấy phần buồn vô cớ. Ta quen thuộc. Ngắn ngủi ba chữ, nhẹ nhàng, lại hình như có thiên quân chi trọng. Chỉ Hàn Nhi nghe vậy khẽ giật mình, nắm kiếm tay không khỏi nơi nới lỏng. Quen thuộc ba chữ này bên trong, cất giấu bao nhiêu bất bền, bao nhiêu bộ kinh tâm. Nàng thở nhỏ sinh trưởng ở tông môn, áo cơm chi tiêu đều có dựa vào, con đường tu hành tuy có long đong, nhưng xưa nay không nhất định lo lắng ngày mai sẽ hay không phơi thây hoang dã, không cần để phòng chỗ tối bay tới tên bắn lén. Nhưng Trần Mặc câu này quen thuộc, lại như một cái chìa khóa, trong chốc lát mở ra một phiến nàng chưa từng thấy qua môn. Nàng phảng phất trông thấy một cái thân ảnh cô độc trong đêm tối tiềm hành, tại trong núi hoang kiếm ăn, mỗi một bước đều đi cẩn thận từng ly từng tí, mỗi một câu nói đều cất giấu ba phần thật bảy phần giả. Không phải không muốn thẳng thắn, mà là không dám, không phải ưa thích ngụy trang, mà là không thể không. Phần kia sâu tận xương tủy cẩn thận chặt chẽ, nguyên là vô số ngày đêm dùng kinh hoàng cùng sợ hãi nấu đi ra. Một cỗ không hiểu chua xót đống nhiên xông lên đầu, giống như là bị đồ vật gì nhẹ nhàng ngủ đông rồi một lần, lại tê dại vừa mềm. Nàng nhìn qua Trần Mặc, thấy hắn buông thong mi mắt, bên mặt ở dưới ánh trăng có vẻ hơi tịch mịch, khi trước tức giận cũng không biết lúc nào tiêu tán hơn phân nửa, chỉ còn lại không nói được thương tiếc. Đoạn kiếm trong tay len ken một tiếng rơi trên mặt đất, nàng lại hồn nhiên không hay, chỉ kinh ngạc nhìn đứng ở nơi đó, nhìn lên trước mắt nam nhân này, đột nhiên cảm giác được câu kia quen thuộc, so thiên ngôn vạn ngữ kể khổ, càng khiến người ta trong lòng thấy đau. Thật lâu, nguyệt quang bắn ra bên trong, chỉ Hàn Nhi cuối cùng lấy lại tinh thần. Nàng nhìn qua Trần Mặc tịch mịch bên mặt, lúc trước điểm này tiêu căng cùng oán hận sớm đã tan thành mây khói, chỉ còn lại lòng tràn đầy thương tiếc cùng không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm. Đột nhiên, nàng hướng phía trước một bước, lại chủ động duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Cái này ôm một cái tới vội vàng không kịp chuẩn bị, Trần Mặc thân thể cứng đờ, sững sốt một lát, chỉ cảm thấy trong ngực ôn hương như ngọc, cái kia thanh lãnh như trăng hoa người bây giờ dường như mang theo vài phần run rẩy. Trong lòng hắn mềm nhũn, chợt cũng đưa tay ra, đem nàng nhẹ nhàng vòng lấy. Hai người ôm nhau không nói gì, trong phòng chỉ nghe hết xanh ngẫu nhiên tuần già cô ba âm thanh. Qua một hồi lâu, chỉ Hàn Nhi âm thanh mới từ trong ngực hắn dầu dĩ truyền đến, mang theo vài phần không dễ dàng phát giác nghẹn nào, dường như tích tụ thật lâu ủy khuất cuối cùng nhịn không được đổ xuống mà ra. Vậy ngươi vì cái gì không tìm đến ta? Ngươi có biết hay không, chúng ta có bao nhiêu khổ cực? Một câu dứt lời, nàng dường như cũng lại nhịn không được, đem gương mặt nhẹ nhàng chống đỡ tại trước ngực hắn, nhỏ xíu run rẩy xuyên thấu qua quần áo truyền đến, để cho trong lòng Trần Mặc một cơn chấn động, lúc trước tất cả cẩn thận chặt chẽ, bây giờ đều hóa thành tràn đầy áy náy. Trong lòng hắn, hai chữ tu vi thủy chung là vượt trên hết thảy đại sự hạng nhất, tựa như tảng đá chịu nặng đè ở trong lòng. Chính vì nguyên nhân này, hắn mới hết kéo lại kéo, chậm chạp chưa từng đi tìm chỉ Hàn Nhi. Tại hắn nghĩ đến, chỉ có tu vi ngày tiến, mới có thể tại sóng này quyệt vân quỷ trong tu tiên giới đặt chân, mới có thể hộ đến nghĩ bảo hộ người, một chút nhi nữ tình trường, đành phải tạm thời gác lại. Nhưng hắn lại quên, ở trong mắt chỉ Hàn Nhi, có lẽ hắn người này, mới là so cái gì đều phải nhanh. Nàng như vậy kiêu ngạo trong trẻo lạnh lùng tính tình, lại cũng sẽ ngày nhớ đêm mong, giống như bờ sông hòn bạc phu, trông coi trống rỗng tưởng niệm, nhất đẳng chính là rất nhiều ngày đêm. Như vậy hai tướng so sánh, hắn lúc trước ở trong lòng dừng lại ngàn vạn lý do, bây giờ lại đều giống như ngăn ở trong cổ họng, nửa câu cũng nói không ra miệng. Những cái kia liên quan tới tu hành, liên quan tới an nguy, liên quan tới ẩn nhẫn đạo lý, tại nàng đầy vành mắt chờ đợi cùng ủy khuất trước mặt, đều lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Thế là hắn không có trả lời, chỉ là đưa tay ra, nhẹ nhàng nâng lên trong ngực người cái cằm. Ngoài cửa sổ ánh trăng như nước, vừa vặn xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào chỉ Hàn Nhi trên mặt. Trong ngày thường thanh lãnh con mắt như băng, bây giờ sớm đã bị kín một tầng hơi nước, hai mắt đẫm lệ mông lung, từng ly từng tí nước mắt theo gương mặt trượt xuống, làm ướt vào áo, lê hoa đài vũ bộ dáng, nơi nào còn có nửa phần thường ngày kiêu ngạo, chỉ còn lại là người chịu mến yếu đất. Trong lòng Trần Mặc thương tiếc chi ý nổi lên, lúc trước tất cả do dự, hay nấy, tự trách, bây giờ đều hóa thành một cố khó có thể dùng lời diễn tả được lưu tình. Hắn hơi hơi cúi người, không nói lời gì, nhẹ nhàng hôn xuống. Chỉ Hàn Nhi thân thể cứng đờ, dường như không nghĩ tới hắn sẽ như thế. Một đôi hai mắt đẫm lệ mịt mù con mắt chớp chớp, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, lập tức phun lên mấy phần ngượng ngùng, lại không có nửa phần kháng cự. Nàng hơi hơi nhắm mắt lại, lông mi thật dài bên trên còn mang theo nước mắt, ở dưới ánh trăng óng ánh trong suốt, dường như đem trong trẻo lạnh lùng nguyệt hoa đều thu ở bên trên. Cái hôn này, không có kinh thiên động địa nóng bỏng, lại mang theo mọi loại tư vị. Có hắn ấy nấy, có ủy khuất của nàng, càng có cái kia bị đè nén rất lâu, rốt cuộc để phát tiết tình cảm, giống như nước ấm chậm rãi chảy xuôi tại giữa hai người, tan rã tất cả ngăn cách cùng oán hận. Cũng không biết trải qua bao lâu, hình như có thời gian đốt một nén hương, lại hoảng hốt chỉ là trong nháy mắt mười mấy giây, gắn bó như môi với răng đốt ve an ủi bỗng nhiên bị một hồi run rẩy đánh gãy. Chỉ Hàn Nhi bỗng nhiên lấy lại tinh thần, giống như là bị cái gì bỏng đến, đột nhiên giãy giụa, hai tay dùng sức đẩy, càng đem Trần Mặc đẩy thối lui nửa bước. Không thể, chúng ta không thể dạng này. Ngươi mau mau đi thôi. Nàng quay lưng đi, âm thanh mang theo vài phần bối rối, khi trước hai mắt đẫm lệ mông lung bị một tầng mỏng hồng thay thế, ngay cả bên tai đều giống như ngâm son phấn. Trần Mặc nhất thời có chút mờ mịt, giật mình ngay tại chỗ. Vừa rồi chẳng qua một hôn, nhu hòa như hoa rụng dính áo, sao liền trêu đến nàng kháng cự như thế? Nhìn nàng bộ dáng này, giống như là làm cái gì vượt quân đại sự. Chỉ Hàn Nhi cũng không quay đầu, chỉ mong lấy ngoài cửa sổ xuất thần, trong thanh âm mang theo vài phần buồn vô cớ. Sư tỷ, Nguyễn Ngọc tỷ tỷ, nàng cũng thích ngươi, vẫn luôn ưa thích. Nói xong lời cuối cùng một câu, nàng hơi hơi dừng một chút, trước mắt không tự chủ được hiện ra Nguyễn Ngọc những ngày qua bộ dáng. Như vậy rộng lưu tính tình, thấy Trần Mặc lúc đấy mắt cuối cùng cất giấu ý cười, chợt có đôi mặt liền sẽ ửng đỏ gương mặt, từng thứ, bây giờ đều biết tích như hôm qua. Các nàng sư tỷ mỗi hai từ nhỏ liền thân cận, không có gì giấu nhau, Nguyễn Ngọc tâm thực chất điểm này tình cảm, nàng sao lại không biết? Chỉ là khi đó Trần Mặc vẫn là Trần Mặc, bây giờ Hàn Lập lắc mình biến hóa, lại cũng là Trần Mặc, cái này chẳng phải là trở thành nàng cái này là muội muội, đoạt tỷ tỷ người đặt ở trong đáy lòng. Nghĩ đến đây, nàng đầu vai hơi hơi rủ xuống, lúc trước bị nhu tình làm yếu đi lý trí dần dần hấp lại, điểm này vừa mới dấy lên tiểu diễm tâm tư, trong nháy mắt bị một tầng lo lắng tưới đến thấu lạnh. Chương 187, tiến triển ánh trăng như luyện, xuyên thấu qua song cửa sổ vậy vào nền đá trên mặt, phản chiếu trong phòng quang ảnh pha tạp. Trần Mặc nhìn qua chỉ Hàn Nhi bộ kia cự người ngàn dặm bộ dáng, trong lồng ngực chợt có cỗ lửa vô danh lên, thiêu đến hắn ngũ tạng sôi trào. Hắn tự nghĩ từ trước đến nay không phải mạnh rất người, nhưng bây giờ gặp nàng hời hợt liền muốn đem hai người tình cảm lãng phí, dường như muốn đem hắn tiện tay tặng người đồng dạng, điểm này khắc chế tựa như miếng băng mỏng gặp hỏa, trong khoảnh khắc tan rã vô tung. Xoay một tiếng, thân hình hắn đã động, giống như báo săn chụp mồi nô ra tay, vững vàng nắm lấy chỉ Hàn Nhi cái kia đoạn cổ tay trắng. Vào tay chỗ mềm mại tinh tế tỉ mỉ, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Chỉ Hàn Nhi dù sao cũng là trúc cơ tu sĩ, tu vi ở xa Trần Mặc cái này luyện khí kỳ phía trên, chỉ cần vận khởi chân nguyên, liền có thể dễ dàng tránh thoát. Nhưng nàng trên cổ tay căng thẳng, chưa vận lực, liền cảm giác một cỗ mang theo nóng bỏng khí tức lực đạo vào tới, thân thể đã không tự chủ được bị tốn hướng một cái kiên cố ôm ấp. Chóp mũi trong nháy mắt tràn vào thuộc về Trần Mặc khí tức, hô tạp trong núi của cây mát lạnh cùng nam tử đặc lưu dương cường, để cho nàng trong lòng đông nhiên nhảy một cái. Chưa kịp nghĩ lại, trên môi đã truyền đến một hồi ấm áp xúc cảm, mang theo không dung kháng cự bá đạo, đem nàng tất cả muốn nói lời nói đều chặn lại trở về. Cái kia hôn tới vừa vội vừa sâu, phản phất muốn đem những ngày tháng ẩn nhẫn, ủy khuất cùng không cam lòng đều chút xuống. Chỉ Hàn Nhi trong đầu ông một tiếng, trúc cơ tu sĩ định lực tại thời khắc này lại như giấy đồng dạng, nội tức hỗn loạn như ma, vừa mới còn nghĩ dễ rủa lực đạo, trong bất chi bất giác liền mềm nhũn tiếp, chỉ còn lại lông mi run nhẹ nhẹ, đáy mắt thủy quang liễm diễm. Thẳng đến chỉ Hàn Nhi hô hấp dần dần gấp rút, hai gò má nổi lên hoa đào một dạng đỏ ửng, Trần Mặc mới chậm rãi buông nàng ra. Hàn Thái Dương chống đỡ lấy trán của nàng, mắt sáng như đuốc, gắt gao khóa lại con mắt của nàng, âm thanh mang theo một tia khàn khàn, nhưng từng chữ rõ ràng. Ngươi đạo có thể đi liền có thể đi, ngươi nói không thể liền không thể, chẳng lẽ ta Trần Mặc trong mắt ngươi, càng là kiện có thể tùy ý chuyển giao người khác hàng hóa hay sao? Trì Hàn Nhi bị hắn hỏi được khẽ giật mình, nhìn qua trong mắt của hắn quần quần tức giận cùng đau đớn, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Nàng lúc này mới giật mình, chính mình vừa mới lời nói kia, càng là đả thương người như vậy. Đem người trong lòng coi là vật giống như đẩy tới để cho đi, cỡ nào hoang đường, cỡ nào không tuân theo. Một cố ấy này giống như thủy triều phun lên, để cho nàng trong lúc nhất thời lại nói không ra lời, chỉ bung thóng mi mắt, lông mi thật dài tại dưới mắt phát ra nhàn nhạt bóng tối. Trần Mặc gặp nàng bộ dáng như vậy, lửa giận trong lòng giảm xuống, thay vào đó là một cô khó mà át chế thương tiếc cùng lòng ham chiếm hữu. Hắn không cần Trì Hàn Nhi mở miệng, hai tay cơ tới, đã đem nàng ôm ngang lên. Trì Hàn Nhi kinh hô một tiếng, vô ý thức ôm cổ của hắn, chỉ cảm thấy hắn ôm áp ấm áp mà kiên cố, mang theo một loại để cho người ta an tâm sức mạnh. Trần Mặc ôm nàng, từng bước một hướng đi phòng trong giường, bước chân trầm ổn, ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem cô gái trong ngực, trầm giọng nói: "Hôm nay, ta ai cũng không cần, chỉ cần ngươi." Trì Hàn Nhi nghe vậy, gương mặt trong nháy mắt hồng thấu, như nhiễm son phấn. Trong lòng vừa có bị quý trọng xúc động, lại gặp nạn lấy lời nói bối rối. Nàng nhớ tới tỷ tỷ, nhớ tới những cái kia vô hình ràng buộc, đội lắc lấy đầu, thanh âm nhỏ như mũi bản. "Không được, tuyệt đối không được." Nhưng nàng dãy ruột tại trước mặt Trần Mặc, lại như gãi không đúng chỗ ngứa. Trần Mặc đem nàng nhẹ nhàng đặt ở trên giường, túi người tới gần, khí tức ấm áp phun ra tại bên thai của nàng. Trì Hàn Nhi chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn, vừa mới còn nghị kháng cự ý niệm, tại hắn ôn nhu mà bá đạo dưới thế công, dần dần tăng dã. Đến cuối cùng, tất cả ngôn ngữ đều hóa thành một hồi nhỏ vụn khóc thút thít, mang theo vài phần bất đắc dĩ, mấy phần ngượng ngùng, mấy phần khó mà nói rõ tình cảm, tiêu tan tại trong mịt mù ánh trăng. Ngày thứ hai, Đông Phương bị bạch, phía chân trời chỉ nổi lên một vòng nhàn nhạt bong bóng cá sắc, trong rừng sương sớm chưa tan hết, mang theo vài phần thấm người ý lạnh. Trần Mặc đang ngủ phải nặng hàm, chợt thấy bên hông căng thẳng, đi theo một cỗ trong nhu có cương lực đạo đem hắn đông nhiên xô đẩy ra. Hắn mơ mơ màng màng mở mắt, chỉ thấy Trì Hàn Nhi tóc mai vi loạn, quần áo còn có chút như lệnh, lộ ra cẩn cổ mấy điểm nhàn nhạt vết đỏ, bây giờ đang mặt đầy cấp sắc, một đôi mắt vượng trợn tròn, trong giọng nói tràn đầy bối rối. "Mau dậy đi, chấm thêm liền nguy rồi." Trần Mặc còn lại mấy phần đêm qua vớt ve an ủi lười biếng, cười muốn đi ôm nàng vào eo, lại bị nàng hung hăng đẩy ra tay. "Đừng hồ nháo." Trì Hàn Nhi thấp giọng, khỏe mắt đuôi lông mày đều là cháy bỏng, sư tỷ trong phòng nếu là có động tĩnh, chúng ta nhưng là xong. Nàng nói, không nói lời gì đem ngoại bảo nhét vào trong tay Trần Mặc, đẩy hắn hướng về ngoài cửa đi. Trần Mặc dựa vào nàng ý tứ, khẽ bước chạy tới trong viện, chỉ thấy Trì Hàn Nhi nô ra nửa người, mắt phượng cảnh giác quét về phía phía tây gian kia sương phòng, đó là sư tỷ Nguyễn Ngọc nơi ở, song cửa sổ đóng chặt, trong phòng yên tĩnh, nửa điểm âm thanh cũng không, nghĩ đến Nguyễn Ngọc còn tại tu luyện. Trì Hàn Nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đầu vai hơi hơi suy sụp phía dưới, quay người trừng Trần Mặc, âm thanh ép tới cực thấp, lại mang theo vài phần nghĩ lại mà sợ. Lui về phía sau không được còn như vậy cản rỡ, nếu là bị sư tỷ gặp được, ta thật không biết nên làm thế nào cho phải. Trần Mặc gặp nàng gương mặt còn mang mỏng hồng, bên tóc mai sợi tóc lộn xộn, đêm qua phong tình chưa hoàn toàn rút đi, trong lòng không khỏi rung động, vội vàng gật đầu đáp: "Hảo, hảo, tất cả nghe theo ngươi. Chỉ là lần sau, ta còn dạng này vụng trộm tới tìm ngươi." Lời này vừa ra, Trì Hàn Nhi lập tức lông mày dựng thẳng, gương mặt trướng đến càng đỏ, nhớ tới đêm qua chính mình như vậy khó kìm lòng nổi, đến cuối cùng liền dãy rủa khí lực cũng bị mất, bây giờ vừa thẹn lại giận, đưa tay tại trên cánh tay hắn méo một cái. "Còn dám có lần sau? Đêm qua như thế, đã là hoang đường đến cực điểm, lại không lần sau." Nàng nói, sợ bị người nghe thấy, đống nhiên lui về trong phòng phanh một tiếng đem cửa gỗ then cài chết, liền nửa điểm khẽ hở cũng không chịu lưu. Trần Mặc đuốt bị vặn bắt chỗ, khoe miệng lại nhịn không được nổi lên ý cười. Hắn xông xáo tu tiên giới những năm này, nhất là biết rõ tình chi sở trí, khó mà tự kiểm chế đạo lý, đêm qua như vậy liều chết triền miên, vừa hữu tình động, lại có chấp nghiệm, há lại là một câu lại không lần sau liền có thể kết thúc. Nghĩ như vậy, đêm qua vớt ve an ủi tư vị lại xông lên đầu, chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch đều giống như thông suốt thêm vài phần, liền xương sớm hàn ý cũng xua tan không thiếu, cả người thần thanh khí sảng, đi lại đều nhẹ nhàng rất nhiều. Nhưng phần này nhẹ nhàng không có kéo dài phút chốc, Trần Mặc nụ cười trên mặt liền phai nhạt tiếp. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Ngọc cửa phòng, lông mày hơi hơi nhíu lên. Trì Hàn Nhi bên này tình trái xem như tạm, nhưng sư tỷ Nguyễn Ngọc nơi đó, phải nên làm như thế nào kết thúc? Nguyễn Ngọc đợi hắn xưa nay ôn hòa quan tâm, vài ngày trước càng là ẩn ẩn bộc lộ tình cảm, hắn nếu là nói thẳng cự tuyệt, lấy Nguyễn Ngọc tính tình, sợ là muốn đả thương tấu tâm. Nhưng nếu là hàm hồ suy đoán, chẳng phải là lại trở thành tả hữu phùng nguyên người mà tình. Sương sớm dần dần tán, tia nắng đầu tiên xuyên thấu ngọn cây, rơi vào trên mặt đất lát đá xanh, phản chiếu bốn phía cảnh vật dần dần rõ ràng. Trần Mặc đứng chắc tay, nhìn qua Nguyễn Ngọc trên cửa phòng phương kia bạc màu mảng cửa, chỉ cảm thấy cái này thần gian thanh phong, lại cũng mang theo mấy phần nặng trĩu trệ xác. Thôi, coi như muốn làm người xấu, ít nhất cũng nên làm rõ rành rành người xấu. Cái này hai đóa tịnh đế liên hoa, hắn đều không muốn cô phụ, càng không muốn chắp tay tặng cho người khác. Chương 188, thu chuyện bóng đêm như mực, chẳng sao mất đi ánh sáng, chính là trộm biết hảo canh giờ. Kể từ đêm sau đó, Trần Mặc liền giống như mê muội đồng dạng, đến mỗi đêm khuya thanh vắng, liền sẽ tìm cái khe hở, lặng yên không một tiếng động chạy tới Trì Hàn Nhi bên ngoài. Hắn chỉ cần tại trên bệ cửa sổ nhẹ nhàng gõ ba lần, trong phòng liền sẽ truyền đến một hồi cực nhẹ vang động, đi theo then cửa cùng một tiếng, Trì Hàn Nhi cái kia trương mang theo vài phần xấu hổ, mấy phần hốt hoảng gương mặt xinh đẹp liền sẽ nhô ra tới. Nàng lúc nào cũng trước tiên giận hắn vài câu không đứng đắn mau trở về, thật là làm Trần Mặc tiến lên nửa bước, đưa tay kéo nàng lúc, điểm này kháng cự tựa như nến tàn trong gió, trong khoảnh khắc liền diệt. Lúc đầu Trì Hàn Nhi còn mạnh hơn chống đỡ mấy phần thanh lãnh tư thái, nhưng Trần Mặc tính tình vốn là mang theo vài phần nhảy thoát, một tới hai đi, liền lên danh mánh tâm tư. Có khi cố ý tại bên thai nàng nói nhỏ chút lời vô vị, trêu đến nàng mặt đỏ tới mang hai. Có khi lại thừa dịp nàng động tình khó chịu lúc, cố ý làm ra chút vang động tới. Thanh âm không lớn, lại đủ để cho Trì Hàn Nhi người đổ mồ hôi lạnh, không ngừng bận rộn đi che miệng của hắn, trong mắt vừa tức vừa cấp bách, tia đáy mắt chỗ sâu, lại cất giấu một tia ngay cả mình cũng không phát giác không muốn xa rời. Mấy phen xuống, Trì Hàn Nhi bình thường bộ kia tránh xa người ngàn dặm băng thanh ngọc khiết bộ dáng, đã sớm bị hắn quấy đến phá thành mảnh nhỏ. Vào ban ngày gặp lại Trần Mặc, chỉ dám vội vàng túi lầu xuống, gương mặt đỏ đến có thể nhỏ ra huyết, bối rối tránh né bộ dáng, lại so với ban đêm é lệ tăng thêm vài phần động lòng người. Càng làm cho nàng đứng ngồi không yên, là sợ bị sư tỷ Nguyễn Ngọc nhìn ra sơ hở. Vào ban ngày tại trong quan, nàng lúc nào cũng tâm thần có chút không tập trung, ánh mắt thỉnh thoảng hướng về Nguyễn Ngọc trong phòng nghiêng mắt nhìn, lời nói cũng giảm bớt rất nhiều. Về sau dứt khoát tìm một cái cớ, mỗi ngày đều lấy tuần tra Cựu Long Định làm lý do, sớm liền rời đi Nguyệt Nha Quan, thẳng đến hoàng hôn lặn về tây mới dám trở về. Nàng đi lần này, ngược lại cho Trần Mặc cùng Nguyễn Ngọc càng nhiều một chỗ cơ hội. Nguyễn Ngọc tính tình dịu dàng, chờ Trần Mặc xưa nay thân hậu, thấy hắn tự mình tại trong quan, liền thường xuyên cứ gọi hắn đi tán gẫu nói chuyện, hoặc là nấu chút trà xanh điểm tâm cùng hắn chia ăn. Trong lòng Trần Mặc mặc dù ghi nhớ lấy Trì Hàn Nhi, nhưng cũng không thích làm ngược Nguyễn Ngọc hảo ý, đành phải bồi tiếp nàng lời ong tiếng ve chút tu chân giới tin đồn thú vị, hoặc là lĩnh giáo chút luyện khí kỳ tu hành kỹ xảo. Tuy nói nhi nữ tình trường dây dưa liên tục, chiếm đi Trần Mặc không ít tâm tư thần, nhưng hắn biết rõ tu chân nhất đạo đi ngược dòng nước, mảy may buông lòng không thể. Cho dù là thân hàm ôn nhu hương, tu luyện bài tập lại nửa phần chưa từng rơi xuống. Mỗi ngày trời còn chưa sáng, Đông Phương Cương nổi lên một tia ngân bạch sắc, Trần Mặc liền đã rời đi Trì Hàn Nhi gian phòng. Hoặc tại viện bên trong thổ nạp điều tức, dẫn thiên địa linh khí nhập thể, vận chuyển công pháp chú thiên. Hoặc tại tinh thất ngồi xuống, nghiên cứu trúc cơ kỳ tinh diệu công pháp, rèn luyện bản thân tu vi. Cần cú như vậy, lại so với ngày xưa càng thắng rồi hơn mấy phần, nghĩ đến là tình trường đắc ý, cũng dẫn đến tu luyện cũng thêm cổ kính đầu. Ngoại trừ ngồi xuống chăm chỉ học tập, hắn còn lại tâm thần liền đều đặt ở chăn nuôi cái kia mấy cái linh sủng trên thân. Tường Long Định Tiết Chí Ngư Lung Trận, chuyên bị nuôi dưỡng linh sủng sử dụng, Trần Mặc mỗi ngày nhất định đi xem hơn mấy bị. Phiên Lãng Giao vốn là trong nước linh vật, tại hắn chú tâm chăm sóc phía dưới, lớn lên cực kỳ cấp tốc. Bất quá mấy năm công phu, chiều cao đã gần đến 7-8 trượng, lân giáp càng kiên bí mật, ẩn ẩn hiện ra thủy quang. Bây giờ đã đạt đến nhất giai thượng phẩm cảnh giới, mặc dù cách thành niên trúc cơ kỳ còn có khoảng cách không nhỏ, nhưng bình thường luyện khí tu sĩ gặp vỡ, nó một môi quét tới, phối hợp với phun ra hơi nước, đổ cũng có mấy phần sức đánh một trận. Trần Mặc thấy nó tình hình sinh trưởng khả quan, trong lòng từ cũng vui vẻ, thường xuyên ném chút ẩn chứa linh khí tôm cá cho ăn, nhìn nó tại trong ao sôi trào nghịch nước, thích thú. Càng có thể vui chính là cái kia một đám huyễn hương ngạc. Cái này linh ngạc tính tình mặc dù lười, lại cực thông linh tính chất, Trần Mặc mỗi ngày lấy cam tuyển, dựa vào đặc chế yêu thú tinh huyết quấy nuôi nấng, chăm sóc đến từng ly từng tí. Mấy ngày gần đây, cá sấu trên người chúng vằn càng rõ ràng dứt khoát, đỉnh đầu lại ẩn ẩn lộ ra một tia dị hương, hiển nhiên là đến thành thục kỳ hạn. Trần Mặc cũng bởi vậy thu hoạch rất nhiều phát triển. Giải phong bạch sắc phát triển, thu được mỏng manh linh khí tinh túy. Giải phong bạch sắc phát triển, thu được nhất giai thượng phẩm huyễn hương trận luyện chế bắc kinh nghiệm. Giải phong bạch sắc phát triển, thu được nhị giai trung phẩm tiên lộc ngọc y lìa luyện chế kinh nghiệm. Giải phong bạch sắc phát triển, thu được nhị giai hạ phẩm quan túi thơm luyện chế kinh nghiệm. Giải phong màu trắng phát triển, thu được nhị giai trung phẩm trăm cùng nhau phục ma trận luyện chế bắc kinh nghiệm. Giải phong màu trắng phát triển, thu được nhị giai hạ phẩm thiên hương đan luyện chế kinh nghiệm. Trần Mặc đem thu hoạch phát triển từng cái phá giải, chỉ cảm thấy trong lòng lửa nóng. Phen này đạt được đủ loại kinh nghiệm, chính xác là chắc địch đầy đạn. Ngoại trừ nhất giai bình thường pháp môn, lại vẫn cất giấu không thiếu nhị giai tinh diệu quyết hiếu, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn âm thầm gật đầu, chẳng thể trách Ngũ Tiên giáo đem Huyễn Hương Ngạc coi như trọng điểm linh thú tới dưỡng, chỉ nhìn một cách đơn thuần những thứ này chế tác vật, liền chi kỳ giá trị lạ thường. Hắn đối với đạt được chi vật toàn bộ làm một cái tổng kết. Đầu tiên là mỏng manh linh khí tinh túy, lúc trước hắn chỉ thu được đến yếu ớt phẩm cấp, bây giờ theo tu vi tăng trưởng, dưỡng ngạc thủ pháp cũng càng ngày càng lao đạo, lại từ trong lấy được càng thêm phong phú linh khí. Theo pháp triển giải phong điểm hóa, hắn đang liền chân khí tựa như giang hà trào lên, vững vàng trợ hắn bước vào luyện khí cựu trọng đỉnh phong, lại hướng phía trước một bước, chính là trúc cơ cánh cửa. Trần Mặc nhắm mắt hiểu ra, chỉ cảm thấy một cỗ vô hình linh khí tại thể nội lưu chuyển, trong lòng thoải mái không thôi. Lại nhìn nhất giai thượng phẩm huyễn hương trận bố trí kinh nghiệm, trong đó ghi lại trận pháp tinh yếu, phức tạp nhưng không mất chư pháp. Phương pháp này bày ra huyễn trận, có thể sinh mênh mông xương trắng, trong xương mù cảnh tượng như thận lâu biến ảo, mặc cho ngươi bản lĩnh lại cao hơn, cũng dịch mê thất. Trần Mặc lưu vào trí nhớ tại tâm, hơi suy nghĩ một chút trận pháp này khốn người còn có thể, đả thương địch thủ lại ngại không đủ, tại ta lúc này tác dụng không tính quá lớn. Nhưng chuyển niệm lại nghĩ, nhưng nó bố trí phạm vi lại một cách lạ kỳ rộng, dựa vào yếu quyết, giải rác mấy cái trận nhãn, liền có thể bao phủ mười mấy dặm, nếu là tiểu gia tộc lấy ra hộ sơn, ngược lại là tuyệt diệu biện pháp. Nói xong những thứ này, lại đến dạng thứ ba nhị giai trung phẩm thiên lộc ngọc y lý phương pháp luyện chế môn thủ nghệ này, lấy hào hương ra cá sấu vì tài, trong đó ghi lại thuộc ra khắc dấu chi pháp, trung chứa tầng 16 khí cấm diệu quyết. Dạng này công nghệ đã có thể so với thượng phẩm linh khí chế tạo tiêu chuẩn. Lại pháp y diệu dụng, không chỉ ở tại kiểu dáng hoa mỹ, càng tại hắn phòng ngự chi thuật. Đao kiếm tầm thường pháp khí chém bảo, dựa vào thủ pháp chế thành, liền có thể khiến cho bất lực mà ra, khó khăn lưu vết tích. Nguy cấp lúc càng có thể y quyết thôi phát hộ thể linh quang, ngăn cản pháp thuật. Nay thuật chế thành pháp y liễu, nhất giai pháp thuật đánh lên đi, tựa như thanh phong phật thạch, không hề hay biết. Chính là nhị giai pháp thuật, nếu không phải những cái kia đỉnh tiêm bá đạo thủ đoạn, cũng khó thương về căn bản. Trần Mặc đem luyện chế yếu quyết tại trong đầu qua một lần, chỉ cảm thấy trong lồng ngực nhiều hơn mấy phần sức mạnh. Chính mình tấn thăng trúc cơ kỳ mà nói, đang cần thủ đoạn tự vệ, có dạng này tay nghề tại người, sau này hành tẩu tu tiên giới, tựa như nhiều tầng ổn thỏa bảo đảm, ít nhất không cần phải lo lắng an toàn tính mạng. Hơn nữa những thứ này pháp y có thể tự mình luyện chế, tiểu chế tác riêng thức. Hắn đang nghĩ tới Chỉ Hàn Nhi, nhịn không được nhớ lại kiếp trước đủ loại kiểu dáng quần áo, bất giác miệng đắng lưỡi khô. Chương 189, Phục Ma Trần Mặc đem pháp y sự tình âm thầm ghi tạc đáy lòng, lực chú ý liền tập trung ở nhị giai hạ phẩm quan túi thâm lên. Bảo bối này cần lấy Viễn Hương Ngạc trong bụng thận khí ngưng luyện mà thành, luyện thành sau ẩn ẩn có lưu quang lưu chuyển. Hắn trong túi tự có một cỗ ôn hòa linh lực từ túi bên trong lộ ra, có thể dựa vào chủ nhân tâm ý, tại trong túi hóa ra sông núi biển hồ, mậu rừng sâu cốc, mặc cho trong túi linh thú chọn đất mà cư. Bình thường linh thú đại bất quá là một cái lồng giam, vật này lại có thể câu thông linh thú tâm niệm, hóa ra hắn cố thổ cảnh tượng, cho dù là thận khí biến hóa, cũng đã đến dĩ giả loạn chân cảnh giới, có thể để cho linh thú như về tổ cũ, yên tĩnh không bị ràng buộc. Diệu vật như vậy, nếu là rơi xuống Ngũ Tiên giáo hoặc Ngự Thú tông trong tay, sợ là muốn nhấc lên một hồi phong ba. Trần Mặc khỏe miệng khẽ nhếch, trong lòng tự có tính toán, chính là lấy đi ra ngoài bán, vàng bạc tiền tài tất nhiên quần quần mà đến, chỉ là hắn lắc đầu, chính mình vốn là luyện đan tông sư, đan lô nhất chuyển liền có núi vàng núi bạc, sao lại cần vì điểm ấy nghề nghiệp hao tâm tổn sức? Chẳng bằng tiết kiệm tinh thần, xem hạ một kiện sự vật. Nhị giai trung phẩm trăm tương phục ma trận. Trận này cùng khi trước nhất giai Huyễn Hương trận nhìn như đồng nguyên, nghiên cứu kỹ lại có khác biệt một trời một vực. Huyễn Hương trận bất quá là lấy dương mù mê người thái mắt, cái này trăm tương phục ma trận nhưng phải hung hiểm gấp trăm lần. Tu sĩ một khi bước vào trong trận, liền sẽ dẫn ra hắn đáy lòng chấp niệm, đem tất cả cất dấu tham sân si hoán đều dẫn xuất, hóa ra các loại huyết tượng. Hoặc gặp kiều thê mỹ thiếp, hoặc gặp huyết hải thâm cửu, hoặc gặp biển thế phú quý, đủ loại tâm ma sẽ lẫn, tựa như đặt mình vào luyện ngục. Nếu là tâm trí không yên, bị huyễn tượng sở mê, trong khoảnh khắc liền sẽ chân khí nghịch hành, giận sôi lên, cuối cùng rơi cái tự thiêu mà chết hạ trạng. Trần Mặc nhìn qua trên trận đồ lưu chuyển phù văn, âm thầm suy nghĩ, tên là phù ma, kỳ thực phục chính là bản thân tâm ma. Trận pháp này lợi hại, nhưng cũng nhất là công đạo, tâm tính nếu là không vượt qua được, dù có thông thiên tu vi, cũng chỉ coi là mất mạng tới. Trần Mặc âm thầm nghĩ, trong mắt lóe lên một tia duyệt quang. Hắn tự nghĩ nếu như có thể thuận lợi trúc cơ, liền có thể bước vào trúc cơ sơ kỳ, lúc này gặp gỡ tâm tính có thiếu trúc cơ tu sĩ, chỉ cần đem trăm tương phục ma trận âm thầm bố trí xuống, chính là trúc cơ hậu kỳ cao thủ, cũng dám buông tay đấu một trận. Chỉ là nghĩ lại, hắn lại tự rêu giống như lắc đầu. Trận pháp này trung quy là công nhân tâm phòng, nếu là gặp gỡ hẳn lao ma như vậy đạo tâm như sắt, dầu bối không thấm nhân vật, bày ra không những vô dụng, phản muốn bị hắn cười nhạo một tiếng bảng môn tà đạo. Nhưng thiên hạ tu sĩ ước vạn, có thể có hẳn lao ma như vậy mềm dai như tình cương đạo tâm giả, lại có thể có mấy người. Trần Mặc nhếch miệng lên một vòng thong dong ý cười, thầm nghĩ, luôn không thành ta suối khỏe như vậy, gặp người người cũng là đao thương bất nhập cọng rơm cứng a. Nghĩ như vậy, liền sầu lo thả xuống, lực chú ý hướng về cuối cùng nhị giai hạ phẩm thiên hương đan. Đan này ăn vào sau đó, quanh thân liền sinh dị hương, nếu hợp với mỹ thuật thi triển, có thể gọi tâm thần người mê loạn. Cho dù là ý chí sắt đá, cũng muốn hóa thành ngón tay mềm, yêu đến cực hạn lúc càng có thể làm cho người điên cuồng. Lại là loại này âm dương cùng tham bí dược. Trần Mặc trên mặt hơi hơi nóng lên, bên hai lại có chút nóng lên. Hắn trước sớm luyện đan lúc, từng luyện ra tuyết cơ ngọc cốt đan, phục sau da thịt trắng hơn tuyết, cốt ẩn đu hương, có thể hóa ra một bộ hồn siêu phách lạc nội mị chi thể. Bây giờ cái này tiên hương đan cùng với xứng đôi. Vừa nghĩ đến đây, Chỉ Hàn Nhi mềm mại uyển chuyển bộ dáng đột nhiên nổi lên trong lòng, bên hai giống như lại vang lên nàng mềm giọng nhị non thanh âm. Trần Mặc thân thể khẽ run lên, chỉ cảm thấy bên hông mọi nhừ, dưới đùi như nôn ra, vội vàng lắc đầu, thấp giọng mắng: đáng chết, nếu là thật sự làm như vậy, thân thể bằng sắt cũng gánh không được. Ngoài miệng mặc dù khiển trách, gương mặt lại càng đỏ hơn mấy phần, thầm nghĩ nhị giai đan dược nên luyện như thế nào. Hắn bây giờ không có mở ra cái khác nhị giai đan dược, chỉ có thể nã thiên hương đan luyện tay một chút. Không tệ, mặc dù pháp triển mở ra rất nhiều kinh nghiệm, nhưng không có thực tế thao tác, hắn cảm thấy xúc cảm nhất định sẽ có từng tia ảnh hưởng. Trong lòng đang tự trầm tư, chợt nghe đến ngoài viện gõ cửa nhẹ vang lên, đi theo liền chuyển đến Nguyễn Ngọc rõ ràng giòn bên trong mang theo mấy phần thanh âm vội vàng. Trần huynh, có thể thấy được lấy Hàn Nhi sư muội. Nàng lúc này cũng không biết đi nơi nào. Trần Mặc vội vàng liễm tâm thần, đứng dậy mở cửa, đắp. Lúc sáng sớm gặp nàng ra ngoài tuần tra, nghĩ đến muốn tới vào đêm mới có thể trở về. Cửa phòng nha một tiếng mở, ngoài cửa đứng thẳng Nguyễn Ngọc, một thân màu trắng váy lụa, nổi bật lên da thịt trắng muốt như ngọc, giữa lông mày mang theo vài phần thiên nhiên hồn nhiên. Nghe được Trần Mặc ngôn ngữ, nàng gật đầu một cái, sạch sẽ trên gương mặt lướt qua vẻ kinh ngạc. Trong ngày thường nàng cũng không có chịu khó như vậy, tuần tra sự tình, xưa nay là có thể đẩy lên đấy. Trần Mặc lại cười nói có lẽ là không muốn quấy rầy người ta thanh tịnh a. Nguyễn Ngọc nghe vậy, hai gò má phút chốc bay lên hai đóa hồng vân, thầm nghĩ trong lòng, không phải sao? Mấy ngày nay ta vào ban ngày cuối cùng quân lấy Trần Minh, Hàn Nhi sư muội vốn là đối với hắn tổn lấy chút không mắc, sớm ra ngoài, ước chừng là nhắm mắt làm ngơ. Mặc dù cảm giác xin lỗi sư muội, nhưng đối phương vừa có ý định chạy ra cái này một chỗ khe hở, Nguyễn Ngọc cũng chỉ được dưới đáy lòng lặng lẽ nói tiếng cảm ơn, càng nghĩ hơn phải thật tốt chắc chắn cơ hội này. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt thanh tịnh như suối, ngữ khí tự nhiên hào phóng. Trần Minh, phía sau núi Diệp Lam Hoa mở vừa bạn, người ta cùng đi thưởng ngoạn một phen như thế nào? Như vậy chủ động mời, không thấy chút nào bình thường nữa nhi ra xấu hổ ngượng ngùng, chính là nàng cùng Chỉ Hàn Nhi hoàn toàn khác biệt chỗ. Nguyễn Ngọc từ trước đến nay nhanh mồm nhanh miệng, trong lòng nghĩ cái gì, liền sẽ nói cái đó. Chỉ Hàn Nhi lại luôn lạnh như băng, ngoài miệng rất lợi hại, trong lòng tình cảm lại giấu đi cực sâu, lại cứ không chịu lộ nửa phần. Trần Mặc bây giờ cách trúc cơ chi cảnh bất quá cách xa một bước, chỉ là lúc trước đủ loại dấu diếm, để cho hắn cùng với Nguyễn Ngọc ở giữa cuối cùng giống như cách tầng sương ngủ, trong lòng cũng thường tồn lấy mấy phần lo lắng. Bây giờ gặp nàng có ý định đánh vỡ tầng này ngăn cách, Từ cũng vui vẻ tại nhận lời, lúc này gật đầu nói: "Hảo, liền cùng đi xem." Hiện tại hai người kết bạn hướng hậu sơn mà đi, cũng không ngự sử pháp khí lăng không bay qua, chỉ chậm rãi đi bộ. Trong rừng phiến đá đường mòn uốn lượn, hai bên có cây xanh um, chợt có sương sớm từ diệp tiêm nhỏ xuống, tóe lên nhỏ vụn thanh lương. Đi vào phía sau núi u rừng, chỉ nghe bách điệu đua tiếng, hoặc thanh thúy như hoàn bội đinh đường, hoặc béo von giống như cầm sắt gảy nhẹ, liên tiếp xen lẫn thành một mảnh bầu trời nhiên chương nhạc. Dưới chân lá rụng trái đất, đạp lên vang xào xạc, đổ thêm mấy phần đũ tĩnh. Lại hướng phía trước đi vài dặm, chuyển qua mấy đạo eo núi, trước mắt đột nhiên sáng tỏ thông suốt. Chỉ thấy một mảnh xanh đầm địa vườn hoa trải rộng ra, hắn màu lam đậm nhạt thích hợp, sâu giả như bầu trời đêm mịt mực, cạn giả giống như hiệu sương mù hàm yên, liếc nhìn lại, dường như đem nửa bên khe núi đều nhuộm thành màu lam. Gió nhẹ lướt qua, biển hoa quần quật như sóng, từng trận mùi thơm ngào ngạt hương khí tùy theo tràn ngập ra, trong veo bên trong mang theo vài phần sâu thẳm, hút vào phế tạng, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái. Thỉnh thoảng có thành bầy thải điệp, đỏ, vàng, trắng, tại màu lam trong biển hoa nhẹ nhàng bay múa, hoặc ở lại trên hoa, hoặc truy đuổi chơi đùa, có thể nói là sinh cơ rạng rỡ, đẹp không sao tả xiết. Trần Mặc thấy cảnh tượng như vậy, không khỏi nao nao. Nơi này hắn nguyên là hết sức quen thuộc, trong ngày thường mặc dù cũng có mấy phần dã thú, nhưng từ không như vậy tinh xảo lịch sự tao nhã, bên vườn hoa duyên tu bổ chỉnh chỉnh tề tề, bùi hoa sơ mật tinh tế, lộ vẻ có người tỉ mỉ xử lý qua. Chính hắn xưa nay không phải hí hoáy hoa cỏ tính tình, chỉ Hàn Nhi tính tình lãnh đạo, càng sẽ không phí bực này nhàn tâm. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía bên cạnh Nguyễn Ngọc. Chỉ thấy nàng nhìn qua biển hoa, ánh mắt đung đưa lưu chuyển, khóe miệng ngậm lấy nhàn nhạt ý cười, nụ cười tinh khiết đến giống như cái này màu lam biển hoa, động lòng người đến cực điểm. "Trần huynh, cái này chút hoa, đẹp không?" Chương 190, phá bích lam hoa tất nhiên mở rực rỡ, như trải ra cầm tú, giống như quần quận sóng biếc, nhưng tại trong mắt Trần Mặc, lại không kịp bên cạnh Nguyễn Ngọc nửa phần động lòng người. Hắn nhìn qua nàng thanh lệ mặt mũi, chỉ cảm thấy tâm hồ khẽ nhúc nhích, không tự chủ được liền trọng trọng gật đầu một cái. Nguyễn Ngọc thấy hắn thần sắc như vậy, trên mặt ý cười càng đậm, ánh mắt đung đưa trong lúc lưu chuyển, phảng phất có tinh quang rơi xuống, càng lộ ra xinh đẹp. Nàng nhịn không được giang hai cánh tay, xách theo váy, nhẹ nhàng bước vào cái kia vùng biển hoa. Chân vừa ra định, trên mặt cánh hoa sống hồ điệp liền nhao nhao vỗ cánh hù dọa, đỏ giống như hà, hoàng như kim, trắng như tuyết, vây quanh quanh thân nàng nhẹ nhàng bay múa. Dương quang xuyên thấu qua cành lá khe hở tung xuống, rơi vào trên nàng màu trắng quần áo, chiếu đến cái kia đầy người đẹp ảnh, trong thoáng chốc, dường như một vị tử trong trong tranh đi ra hoa tiên tử, không dính nửa phần trần tục chi khí. Chân Mặc đứng tại chỗ, nhất thời thấy ngây dại, chỉ cảm thấy giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại cái này một người, một hoa, một điệp, lại không bên cạnh vật. Đã thấy Nguyễn Ngọc co lại ngón út, tiến đến bên môi, nhẹ nhàng thổi lên còi huýt. Cái kia còi huýt béo von du dương, như linh điệu khẽ hót, lại như sơn tuyển lên keng. Bất quá thời gian qua một lát, xung quanh hồ điệp dường như nghe hiểu đồng dạng, nhao nhao hội tụ tới, tại trong vườn hoa trên dưới tung bay, khi thì xếp thành đường vòng cung, khi thì tụ thành vòng tròn, lại đúng như án lấy vận luật khiêu vũ, kỳ thú dạng dạo. Nguyễn Ngọc ngoái nhìn trông lại, trên mặt mang hài đồng một dạng thuần chân ý cười, hướng về phía Trần Mặc đạo: "Ngươi nhìn, bọn chúng nghe hiểu được đâu?" Trần Mặc chậm rãi gật đầu. Trong lòng của hắn tin tưởng, ngũ tiên giáo từ trước đến nay lấy cổ thuật tinh diệu tự ngạo, có thể ra roi sâu bọ điệp con kiến, nguyên là bọn hắn bản lĩnh giữ nhà. Chỉ là Nguyễn Ngọc như vậy hao tâm tổn trí bố trí, lộ vẻ cất mấy phần xảo tư, nếu bây giờ nói thẳng điểm phá, có phần quét sự hăng hái của nàng, ngược lại thành sát phong cảnh chuyện. Hiện tại liền lại cười nói: "Theo ta thấy, nhất định là Nguyễn tiên tử thiên sinh lệ chất, liền những con bướm này cũng vì ngươi nghiêng đổ, cam tâm làm nô lệ dưới váy đâu." Nguyễn Ngọc nghe vậy suy một tiếng bật cười, ánh mắt đung đưa lưu chuyển, mang theo vài phần hờn dỗi. Nói năng ngọt sớt, trước đó ngươi cũng không phải bộ dáng như vậy. Trần Mặc gặp nàng thản nhiên cười nói, biết nàng cũng không nửa phần tức giận, liền thuận thế nói tiếp: "A, vậy ta trong ngày thường là bộ dáng gì?" Nguyễn Ngọc nghe xong, trên mặt ý cười dần dần liễm, coi là thật ngưng thần suy tư. Nàng đầu lông mày cau lại, ánh mắt giống như nhìn phía xa xôi đi qua, không tự chủ, khi còn nhỏ ký ức tựa như thủy triều sông lên đầu. Khi đó nàng tuổi còn quá nhỏ, tại tiên sơn thiên thê phía dưới khóc sướt mướt, nhìn qua dốc đứng như bích, mây mù vòng tiềm đá, chỉ dọa đến hai chân như nhũn ra, như thế nào cũng không dám cất bước. Chính là Trần Mặc đi tới, nhẹ giọng để cho nàng nhắm mắt lại, lại làm cho nàng gắt gao níu lại góc áo của mình, từng bước, hồn hồn đương đương dắt nàng bước về phía trước. Khi đó trong lòng tuy là vừa khẩn trương lại sợ, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, có thể nắm vào táo lực đạo, nhưng lại chưa bao giờ tụ qua. Chỉ vì bên cạnh đạo thân ảnh kia, dù cho tuổi nhỏ, cũng đã lộ ra một cố để cho người ta an tâm trầm ổn, đó là một loại khắc cốt minh tâm cảm giác an toàn, phảng phất trời sập xuống, cũng có hắn thay mình cản trở đồng dạng. Nàng nghĩ đi nghĩ lại, khoe miệng không tự chủ lại tràn lên một tia cười yếu ớt, nói khẽ: "Trước kia ngươi, không nói nhiều, lại làm cho người cảm thấy an tâm vô cùng." Trần Mặc nghe vậy cười cười, cũng không nghĩ tới mình tại trong nội tâm nàng càng là bộ dáng như vậy, trong lòng hơi động, nhịn không được lại hỏi: "Vậy bây giờ đâu?" "Bây giờ đi." Nguyễn Ngọc ánh mắt lưu chuyển, nhìn từ trên xuống dưới hắn, trầm ngâm chốc lát mới nói: "Càng ngày càng thần bí, càng ngày càng cường đại, á càng ngày càng xa lạ." Trần Mặc nụ cười trên mặt phút chốc cứng đờ. Hắn như thế nào nghe không ra ý tứ trong lời nói này. Có một số việc cuối cùng không tránh thoát, muốn giải khúc mắc, dù sao cũng phải trước tiên đối mặt mấu chốt. Xem ra hôm nay là nên nói ra. Hắn thu liêm ý cười, trầm giọng nói: "Ngươi cũng biết, ta bất quá là hạ phẩm linh căn, tư chất bình thường. Muốn tại trên con đường tu tiên đi được xa một chút, không làm điểm vượt qua thường nhân chuyện, lại như thế nào có thể thực hiện được?" Hắn tránh đi hồn thiên bảo giám bí mật, chỉ từ chính mình chăn nuôi băng thiểm nói lên, như thế nào tại trong sơn dã dây rủa cầu sinh, như thế nào ngẫu nhiên gặp kiếp tu, cựu tử nhất sinh sau được luyện đan sư truyền thừa, lại như thế nào tại trong lần lượt huyết hỏa sen lẫn sờ soạn lần mò, chậm rãi đi đến hôm nay. Những cái kia bởi vì hồn thiên bảo giám có được giúp ích, đều bị hắn xảo diệu đẩy tới trên kiếp tu lưu lại cơ duyên. Những thứ này quá khứ phần lớn là sơn dã hiểm gặp, vốn là khó mà xem kỹ, từ không sợ bị đâm thủng. Nhưng dù là như thế, Nguyễn Ngọc nghe đến, đã là hoa dung thất sắc, trong lòng đập bịch bịch, chỉ cảm thấy kinh tâm động phách. Trần Mặc trong miệng những cái kia kiếp tu, so với nàng trong hơn 10 năm gặp phải còn nhiều hơn, mỗi một lần tao ngộ, đều giống như ở trước quỷ môn quan đi một lượt. Nhớ tới mình tại trong ngũ tiên giáo, có sư trưởng bảo vệ, có tông môn phụng dưỡng, tu luyện an ổn, không bao giờ dùng vì tài nguyên phát sầu, càng không cần lo lắng hãi hùng. Nhìn lại một chút Trần Mặc đoạn đường này phong sương, trong lòng đột nhiên đau xót, như bị đồ vật gì níu chặt đồng dạng. Trước kia là hắn dắt tay của mình, từng bước đi qua đầu kia làm nàng nhìn mà sợ thiên thê. Vốn nên là cùng nhau tiến vào ngũ tiên giáo, sóng vai tiến lên, lại chỉ bởi vì tư chất một đạo lệch trời, hai người lại đi ra cuộc đời hoàn toàn khác. Nguyễn Ngọc nhất thời nỗi lòng cuộn cuộn, ngũ vị tạp trần. Lại nghĩ tới hắn những cái kia dầu diếm, chỉ cảm thấy không thể bình thường hơn được. Đổi lại là chính mình, tại trong như vậy khốn cùng hung hiểm dãy ruột tới, lại có thể nào đem tất cả át chủ bài hoàn toàn gặp người. Tại trong hoàn cảnh như vậy, vì sao không dầu diếm? Dựa vào cái gì không dầu diếm? Nàng nhìn qua Trần Mặc, trong mắt cuối cùng một tia khúc mắc cũng tan thành mây khói, chỉ còn lại thương tiếc cùng lý giải. Hai người nhất thời đều không lại nói tiếp, trong rừng chỉ còn lại gió thổi hoa động nhẹ vang lên, bầu không khí dần dần trầm xuống. Trần Mặc gặp nàng đầu lông mày cao lại, hình như có ngàn vạn vẻ u sầu, liền muốn đánh vỡ cái này yên lặng, bên môi vung lên một nụ cười, trêu ghẹo nói: "Trước kia những cái kia hung hiểm, chung quy là đi qua. Sau này có ngươi vị này trúc cơ kỳ cao thủ ở bên che chở, ta ước chừng lại không nhất định chịu ủy khuất gì đi." Nguyễn Ngọc nghe hắn nói như vậy, biết rõ là tại khuyên chính mình, trong lòng lại càng thương yêu. Lúc trước chỉ cảm thấy hắn thay đổi, nhiều chút xa cách cùng thân bí, bây giờ nghe lời nói này, cái kia cảm giác quen thuộc dường như lại trở về. Quá khứ Trần Mặc cùng nhau đi tới, trên thân sợ đã là vết thương chồng chất, vẫn còn suy nghĩ tới trước tự an ủi mình. Nguyễn Ngọc nhất thời thất thần, trong thoáng chốc chỉ cảm thấy trước kia cái kia dắt tay nhỏ nàng, thân hình lộ vẻ gầy nhỏ thiếu niên, cùng trước mắt cái này kiên cường trầm ổn thân ảnh dần dần trung điệp, không biết là cái nào càng khiến người ta tâm giác. Nghĩ như vậy, thương tiếc chi ý càng đậm, nàng ngẩng đầu, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định, cất cao giọng nói: "Hảo, lui về phía sau, liền để ta tới che chở ngươi." Tiếng nói rơi lúc, chính nàng cũng thấy gánh nặng trong lòng liền được giải khai, phảng phất dằn xuống đáy lòng đồ vật gì lặng yên tan đi, chỉ còn lại một mảnh bằng phẳng cùng ấm áp. Trần Mặc nghe vậy cao giọng nở nụ cười, gật đầu một cái, lúc trước điểm này u sầu chi khí liền giống bị tiếng cười kia thổi tan đi. Hắn cùng với Nguyễn Ngọc song bay, tiếp tục hướng về Lam Hoa vườn hoa chỗ sâu đi đến. Lúc này ngày dần dần cao, trong rừng quang ảnh pha tạp, vẩy vào trên Nguyễn Ngọc màu trắng bay áo, phản chiếu cái kia vải vóc cũng giống như hiện ra tầng ánh sáng lưu hòa. Nàng nhìn qua bốn phía hồ điệp nhẹ nhàng, hoặc dừng ở đầu bay, hoặc vòng quanh trong tóc, một đôi mắt sáng bên trong dần dần tràn lên hài đồng một dạng hứng thú. "Trần huynh, ngươi nhìn những con bướm này múa đến náo nhiệt, ta cũng vì ngươi múa một khúc như thế nào?" Chương 191, tiến độ Trần huynh, ngươi nhìn những con bướm này múa đến náo nhiệt, ta cũng vì ngươi múa một khúc như thế nào? Trần Mặc há có không nên lý lẽ, nghe vậy vội vàng gật đầu, mắt lộ ra chờ mong. Theo gặp Nguyễn Ngọc nhấc lên váy, chậm rãi đi vào biển hoa chỗ sâu. Dương quang xuyên thấu qua cành lá, ở trên người nàng dệt thành loang lổ lỗ chỗ quang ảnh, màu trắng váy lụa phất qua lam hoa, mang theo từng trận ngào ngạt ngát hương. Chỉ thấy nàng hai tay giáng nhẹ, như cánh bướm sơ dương, cước bộ điểm nhẹ, giống như đạp hoa mà đi. Khi thì xoay người chuyển tay áo, váy áo bay lên như nở rộ lam hoa. Khi thì thuận theo gật đầu, đầu ngón tay điểm nhẹ, dẫn tới bốn phía thải điệp nhau nhau tụ lại, vòng quanh quanh thân nàng trên dưới tung bay. Giang mua lúc đầu nhẹ nhàng linh động, như khe nước nước chảy, mang theo vài phần hồn nhiên ngây thơ. Dần dần mà tiết tấu chuyển nhanh, tay áo mang tung bay ở giữa, dường như có gió nổi mây phun chi thế, mờ mờ ảo ảo lộ ra mấy phần tiên tư linh động cùng phiêu dật. Múa đến lúc này lúc, Nguyễn Ngọc đột nhiên hét to một tiếng, thân hình giống như tơ liễu phiêu khởi, mũi chân tại trên bụi hoa một điểm tức rơi, tay áo nhẹ nhàng bên trong, ngàn vạn hồ điệp phảng phất thụ dẫn dắt, theo nàng cùng nhau lên xuống, lam hoa, bạch điệp, thải điệp, bóng người xen lẫn thành một mảnh rực rỡ kỳ cảnh. Trần Mặc đứng ở tại chỗ, chỉ nhìn phải ngây dại. Hắn biết Nguyễn Ngọc tính tình phải mở, lại không biết nàng dáng múa lại cũng động lòng người như vậy. Cái kia vũ bộ bên trong không có nửa phần dáng vẻ cưỡng, chính là có trong núi linh tú chi khí, là thiếu nữ bằng phẳng chân thành, càng có mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm, theo dáng múa lưu chuyển, lặng yên khắp vào nhân tâm. Khe múa kết thúc, Nguyễn Ngọc thu thế đứng nghiêm, hơi hơi thở dốc, gương mặt nổi lên hai xóa ánh nắng chiều đỏ, nhìn qua Trần Mặc cười nói: "Đều xấu." Trong bụi hoa thải điệp dần dần tán, chỉ có cái kia sợi thấm người hương hoa cùng Nguyễn Ngọc đấy mắt rực rỡ ý cười, giống như tơ nện trói buộc nhiễu tại Trần Mặc trong lòng. Hắn nhìn qua cái kia xóa trắng thuần thân ảnh, dường như ngây dại đồng dạng, thẳng đến Nguyễn Ngọc một tiếng đều xấu lọt vào tai, mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng giơ lên trường gõ nhẹ, cất cao giọng nói: "Hảo, hảo một khúc linh tú giáng múa." Nguyễn đạo hữu lâu tại trong ngũ tiên giáo tu luyện, lại còn có bực này kinh người tài nghệ, Trần Mỗ hôm nay thực sự là mở rộng tầm mắt. Nguyễn Ngọc nghe vậy, nhàn nhạt cúi đầu, bên tóc mai cái kia đóa bị gió thổi rơi lam hoa cánh nhẹ nhàng lắc lư, ngựa khí mang theo vài phần khiêm tốn. "Trần huynh quá khen. Bất quá là trong núi lúc rảnh rỗi, đi theo điệp chim bay minh tùy ý múa may đồ chơi, không coi là đứng đắn gì tài nghệ. Chỉ tiếc Hàn Nhi hôm nay không tại nàng am hiểu nhất đàn tiêu địch quản, nếu có nàng tiếng nhạc tương hòa, cái này múa chắc hẳn có thể thêm mấy phần tư vị. Trần Mặc trong lòng hơi động, gật đầu nói thì ra chỉ đạo hưu vẫn là vị nhạc lý đại gia, ngược lại là ta lúc trước nhìn sai rồi. Hàn âm thầm suy nghĩ Nguyễn Ngọc dáng múa linh động, chỉ Hàn Nhi tinh thông nhạc luật, nếu sau này có thể được nàng hai người đàn múa tương hòa, chính là thiên cung tiên nhạc, giao chỉ múa ảnh, nghĩ đến cũng bất quá như thế. Ý niệm như vậy một đời, chỉ cảm thấy trong lòng ngứa, lại nóng trông sớm ngày có thể lòng này nguyện. Nên biết Nguyễn Ngọc, chỉ Hàn Nhi đều là trúc cơ kỳ hảo thủ, nam cương tu tiên giới bao nhiêu cao nhân muốn mời các nàng bộc lộ tài năng đều không thể được, bây giờ lại muốn vì chính mình cái này luyện khí kỳ tu sĩ ca múa phối hợp cho dù là Trần Mặc tâm tính trầm ổn, ý niệm tới đây, cũng không nhịn được sinh ra một cố khó có thể dùng lời diễn tả được thoải mái, chỉ cảm thấy giữa ngực khí phách bộc phát, hơn xa được cái gì kỳ chân dị bảo. Nguyễn Ngọc thấy hắn khỏe miệng mỉm cười, giống như suy nghĩ cái gì, liền đưa tay phủi nhẹ trên váy dính lấy cánh hoa, cười nói: "Trần huynh đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ là cảm thấy ta cái này vũ khí thực sự thô lậu, liền Hàn Nhi tiếng nhạc đều không cứu về được?" Trần Mặc vội vàng thu suy nghĩ, cười ha ha một tiếng. Nguyễn đạo hưu nói đùa: "Ta là đang nghĩ, sau này nếu có cơ duyên, nhất định phải thỉnh hai vị cô nương cùng nhau một khúc, cũng tốt để cho Trần Mỗ lại nhìn đã mắt sướng hai." Nguyễn Ngọc nghe vậy, đầu ngón tay che miệng, si ngốc nở nụ cười, ánh mắt đung đưa trong lúc lưu chuyển mang theo vài phần danh mãnh. Cái kia chỉ sợ cũng khó khăn. Hàn Nhi một trái tim, sớm thắt ở một cái gọi Hàn Lập trên thân người, chính là trời sập xuống, sợ cũng không rời ra nửa phần. Trần huynh muốn mời nàng tấu nhạc, cũng không phải chuyện dễ. Trần Mặc nghe vậy hơi ngạc nhiên, lập tức trong lòng nổi lên một hồi buồn cười, thầm nghĩ: "Ngươi như biết được, Hàn Lập chính là kẻ hèn này, không biết trương này trên gò má đáng yêu, lại là cỡ nào kinh hoàng nét mặt cổ quái." Chỉ là lời này hắn bây giờ lại không nghĩ nói toạc. Vừa tới chỉ Hàn Nhi trong lòng tầm kia quan hải chưa đạt thông, tùy tiện điểm phá, sợ là tăng thêm bận sóng. Thứ hai thời cơ chưa tới, Nguyễn Ngọc có thể hay không thản nhiên tiếp nhận tầng thân phận này, cũng chưa biết chừng. Hiện tại liền mỉm cười, giả vờ thư thái bộ dáng, không còn xét chuyện này, lại bồi tiếp Nguyễn Ngọc hướng hậu sơn chỗ sâu đi dạo đi. Một đường đi tới, gió núi quất vào mặt, mùi hoa nước núi. Đang khi nói chuyện hai người nói về tiến cảnh tu vi, Trần Mặc dừng bước lại, thần sát thản nhiên nói: "Không dối gạt đạo hữu, tại hạ gần đây đang muốn xung kích trúc cơ, đan dược sớm đã chuẩn bị sẵn, đến lúc đó còn xin đạo hữu làm hộ pháp cho ta, chớ để người không có phận sự đã quấy rầy công trình." Nguyễn Ngọc sớm từ trong miệng hắn nghe qua trúc cơ đan chuyện, tuy biết hắn lời nói bên trong ẩn mấy phần không nói then chốt, nhưng cũng không nghi ngờ gì, nghe vậy lập tức mặt mày hớn hở, vui vẻ nói: "Đó thật đúng là thiên đại hỷ sự. Trần huynh nếu có thể trúc cơ công thành, lui về phía sau chúng ta liền có thể." Nàng vốn muốn nói chúng ta liền có thể cùng nhau tu tiên luyện đạo, cộng tham con đường trường sinh, nhưng lời đến quẹ miệng, chợt thấy lời nói này quá mức thân mật, gương mặt hơi hơi nóng lên, không khỏi nhìn trộm đi nhìn Trần Mặc, ánh mắt đung đưa trong mang theo mấy phần e lệ, mấy phần chờ mong. Trần Mặc cỡ nào thông minh, sớm đã nhìn ra tâm ý của nàng, lúc này giả vờ lơ đãng giống như, đưa tay nhẹ nhàng dắt nàng nu đề. Hắn động tác tự nhiên, giống như hô hấp, không có nửa phần tận lực, đồng thời thuận thế tiếp lời nói: "Lui về phía sau chúng ta liền có thể cường cường liên thủ, tại cái này Nam Cương sông ra một phiến tiên địa tới, chẳng phải sung sướng?" Nguyễn Ngọc chỉ cảm thấy một cái ấm áp khoan hậu đại thủ đem tay của mình cầm thật chặt, ấm áp theo đầu ngón tay trực tấu đáy lòng, không khỏi nao nao. Lập tức dương mắt nhìn hắn, gặp Trần Mặc ánh mắt bằng thẳng, bên môi mang theo ôn hòa ý cười, trong lòng nhịn không được ngọt ngọt, khi trước e lệ không còn sót lại chút gì, chỉ tràn ra một vòng rực rỡ lún đồng tiền, gật đầu mạnh một cái. Chính là, hai người ai cũng chưa từng nói qua ưa thích hai chữ, nhưng nắm chặt tay, ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt, lại so thiên ngôn vạn ngữ càng rõ ràng. Một đường bước đi, lại như bình thường tình lữ giống như, khi thì sóng vai nói nhỏ, khi thì bèn nhìn nhỏ cười. Đi tới một chỗ bên vách núi, dưới chân chính là mênh mông quần quận Hương Thái Hà, lúc này trời chiều ngã về tây, phía chân trời hào quang vạn đạo, như đổ son phấn hộp, đem nước sông nhuộm kim hồng một mảnh, cũng vì ôm nhau mà đứng hai người phủ thêm một tầng hòa thuận vui vẻ bừng sáng. Nhìn qua như vậy tráng lệ cảnh trí, Trần Mặc trong lòng hơi động, nhẹ nhàng đem Nguyễn Ngọc ôm vào trong ngực. Trong ngực người thân thể mềm mại, mang theo nhàn nhạt hương hoa, làm lòng người tinh chợt trợn. Hắn nhất thời tình khó khăn chính mình, nhịn không được túi người tại nàng cái trán nhẹ nhàng hôn một cái, như chuồn chuồn lướt nước, lại mang theo vô hạn ôn nhu. Nguyễn Ngọc thân thể hơi hơi cứng đờ, lập tức trầm tĩnh lại, lại không kháng cự, chỉ chậm rãi nhắm lại mắt hạnh, lông mi thật dài rung động nhẹ nhẹ, trên gương mặt nổi lên hai xóa ánh nắng chiều đỏ, so chân trời dáng chiều còn muốn động lòng người mấy phần. Gió núi lướt qua vết đá, thổi bay sợi tóc của nàng, cũng lay động hai quả dần dần đến gần tâm. Chương 192, Lục Dương Trần Mặc sắp xung kích trúc cơ tin tức, tại Nguyệt Nha trong quan cũng không tận lực che lấp. Nguyễn Ngọc cùng Trì Hàn Nhi đều không hẹn mà cùng mà đưa ra muốn vì hắn hộ pháp. Có hai vị trúc cơ tu sĩ tọa trấn, Trần Mặc trong lồng ngực hào khí tỏa ra, tăng thêm vài phần sức mạnh. Hắn trong bọc hành lý cất giấu trúc cơ đan, khoảng chừng hơn 10 khỏa, lại khỏa khỏa đều là cực phẩm, đan hương thuần hậu, linh khí bức người, tu sĩ tầm thường thấy, sợ là muốn cả kinh rơi mất cái cằm. Tuy nói hắn hạ phẩm linh căn tư chất, tại tu hành một đạo bên trên rất có liên lụy, nhưng nếu luận đan dược số lượng cùng phẩm chất, cũng đã được trời ưu ái. Dựa vào cổ dược lực này, cho dù là ngân thạch, cũng nên thúc đẩy sinh trưởng ra mấy phần linh vật tới, trúc cơ sự tình, tự nghĩ có 7-8 phần chắc chắn. Dù vậy, Nguyễn Ngọc cùng Trì Hàn Nhi vẫn là không yên lòng. Nguyễn Ngọc trước tiên lôi kéo hắn, tinh tế nói nửa ngày trúc cơ yếu quyết, từ dẫn khí nhập thể pháp môn, đến linh lực vận chuyển quan thiếu, lại đến ứng đối tâm ma phản vệ thủ đoạn, không gì không giỏi. Những kinh nghiệm kia đều là ngũ tiên giáo lịch đại tiền bối lấy mồ hôi và máu đổi lấy tâm đắc, chứ nào cũng là châu ngọc, chính là cầm vạn cân linh thạch để đổi, cũng chưa chắc có thể được thứ nhất vậy nửa chảo. Chỉ Hàn Nhi tính tình mặc dù so sánh nội liễm, nói lên trúc cơ sự tình nhưng cũng không chút nào hàm hồ. Nàng đem chính mình trúc cơ lúc gặp phải nguy hiểm, hóa giải diệu chiêu, từng cái cáo chi, liền nhỏ nhất linh lực ba động biến hóa cũng chưa từng bỏ sót. Những bí ẩn này, nguyên là trong giáo hạch tâm truyền thừa, không phải thân truyền đệ tử tuyệt khó nghe, bây giờ lại không giữ lại chút nào nói cùng Trần Mặc nghe. Trần Mặc phân biệt nghe qua hai nữ giáo thụ, chỉ cảm thấy câu câu đều là lời từ đáy lòng, chữa lời cất giấu lo lắng. Trong lòng của hắn một hồi ấm áp, thầm nghĩ, chỉ bằng vào phần này nặng trĩu tâm ý cùng chờ mong, chính là núi đao biển lửa, ta cũng phải sống qua chút cơ còn đi, đánh gãy không thể phụ bạc các nàng. Kết quả là, tại hai người trong chờ mong, hắn bắt đầu bế quan tu luyện. Trần Mặc quanh chân vào chỗ, đầu ngón tay bắn ra, viên địa cực phẩm trúc cơ đang tựa như linh xà vào cổ họng, trượt vào trong bụng. Hắn hai mắt hơi khép, thần vận tam dương phần tinh quyết, trúc cơ thiên tâm pháp khẩu quyết như nước chảy tại trong đầu chạy qua, cùng Nguyễn Ngọc, chỉ Hàn Nhi truyền thụ kinh nghiệm từng cái kiểm chứng, không sai chút nào, cảm thấy vững hơn. Trong khoảnh khắc, trong đan điền liền có dòng nước cấm dũng đãng, cái kia cố dược lực tràn trề không gì chống đỡ nổi, như xuân ngày tuyết tan giống như tan ra, hóa thành ti ti lũ lũ tinh thuần linh khí, theo kinh mạch bốn phía trào lên. Quanh người hắn đột nhiên dâng lên một đoàn kim sắc khí diễm, giống như đốt liên hỏa, cũng không nửa phần nóng bỏng, chỉ là thể nội linh khí nồng đậm đến mức tận cùng bên ngoài lộ ra, phản chiếu thạch thất bốn vách tường đều phát ra một tầng bằng dược. Trúc cơ một đạo, mấu chốt nhất chỗ liền đem luyện khí kỳ chân khí ngưng luyện vì trúc cơ kỳ chân nguyên, một bước này giống như sửa đá thành vàng, cần mượn trúc cơ đan chi lực, đem mười mấy năm tích lũy chân khí triệt để thổi biến. Trần Mặc phòng thủ định tâm thần, dẫn dắt đến cái kia cố dược lực, giống như thợ thủ công rèn sắt nhiều lần rèn luyện chân khí trong cơ thể, mỗi một lần lưu chuyển, chân khí liền ngưng thực một phần, màu sắc cũng từ ban đầu vàng sáng chuyển thành kim hoàng, ẩn ẩn mang theo mấy phần sắc bén. Lúc đầu vẫn còn thông thuận, nhưng hơn phân nửa sau một nén nhang, chân khí bên trong đan điền đã ngưng luyện 7-8 phần, lại như gặp băng cứng, mặc cho dược lực thôi động, từ đầu đến cuối kém cuối cùng nhất tuyến không thể triệt để chuyển hóa. Trần Mặc hơi nhíu mày, nói thầm một tiếng quả nhiên không có dễ dàng như vậy, tay trái vừa lật, lại lấy một cái trúc cơ đan nuốt vào trong bụng. Cái thứ hai đan dược chi lực tràn vào, như củi thêm hỏa, trong đan điền lập tức kim quang đại thịnh, cái kia cố trệ sắp cảm giác bị sông mở một chút, chân nguyên hình thức ban đầu dần dần lộ ra, nhưng cuối cùng vẫn là kém khẩu khí, phảng phất cách một tấm giấy mỏng, làm thế nào cũng đâm không phá. Hắn không chút hoang mang, hạ phẩm linh căn tư chất cản trở là bình thường, tu sĩ tầm thường một cái đan dược liền có thể công thành, hắn lại cần tốn nhiều chút khí lực. Hiện tại lại lấy một cái trúc cơ đan, không chút do dự ăn bảo. Ba cái cực phẩm trúc cơ đan dược lực được ra, quả nhiên là như biển gầm núi lở, trong đan điền phảng phất nổ tung một đoàn kim diễm, ban đầu chân khí bị cố này dòng lũ cuốn lấy, đột nhiên xông phá tầng kia vô hình hàng rào. Chỉ nghe trong cơ thể của Trần Mặc ẩn ẩn truyền đến một tiếng kêu khẽ, như ngọc thạch tấn công, ban đầu chân khí màu vàng nóng triệt để thu lại, hóa thành một đoàn ngưng luyện như dịch chân nguyên, trong đan điền chậm rãi lưu chuyển, lộng lẫy ôn nhuận, lại ẩn chứa viễn siêu lúc trước tràn trề sức mạnh. Trở thành. Trong lòng Trần Mặc vui mừng, đang muốn thu công củng cố cảnh giới, chợt nhớ lại lúc trước trong bí cảnh lấy được viên kêu hỏa tiên khí linh quả, hắn nhãn mang lóe lên, lấy tay từ trong túi trữ vật lấy ra một vật, chỉ thấy cái kia quả ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân đỏ đến như muốn nhỏ ra huyết, vánh nhuận như trên hảo bảo thạch. Vỏ ngoài bên trên ẩn có chi tiết đường vân, đúng như thiên nhiên tạo thành phụ triện. Kỳ nhất chính là trái cây bên trong, dường như có nham tương một dạng chất lỏng chậm rãi lưu chuyển, mơ hồ có thể thấy được đỏ thấp quang hoa ở trong đó sáng tối chập chờn, nhìn lại liền cảm giác một cô nóng bỏng chi khí đập vào mặt, có thể nói thần dị lạ thường. Đây chính là Huyền Xương chân nhân vì Tam Dương phần tinh quyết chuyển nhân lưu lại chí bảo. Trần Mặc không chần chờ nữa, há miệng đem linh quả cắn xuống, thịt quả vào miệng tan đi, hóa thành một đạo nóng bỏng dòng lũ như lửa, xông thẳng vào đan điền chỗ sâu, cùng vương ngưng luyện ra chân nguyên quấn ở một chỗ. Trong chốc lát, trong cơ thể hắn phảng phất có tinh thần nổ tung, nguyên bản tiềm ẩn ở trong kinh mạch Tam Dương thần hỏa bị cố lực lượng này chợt dẫn động, kim sắc hỏa diễm dâng lên cao ba thước, mang theo đốt núi nấu biển chi thế. Hỏa tiên khí linh quả dược lực giống như chất xúc tác, lại ngạnh sinh sinh đem Tam Dương thần hỏa tầng tầng cất cao. Đầu tiên là kim sắc hỏa diễm bên trong nổi lên đỏ thẫm, tiếp đó ánh lửa càng hừng hực, ẩn ẩn có lục đạo hỏa tuyến xoay quanh mà lên, xen lẫn thành lưới, tản ra nhiệt lượng để cho thạch thất vách đá cũng bắt đầu nóng lên, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi khét lẹt. Oanh! Một tiếng vang trầm từ trong cơ thể của Trần Mặc truyền ra, Tam Dương thần hỏa triệt để thủy biến. Hóa thành lục đạo cường tráng đỏ kim sắc hỏa diễm, tại quanh người hắn vẩn quanh bay múa, trong ngọn lửa ẩn ẩn có tinh điểm lấp lóe, chính là lục dương thần hỏa. Cái này hỏa uy lực so sánh lúc trước đâu chỉ tăng gấp bội, chính là một khối nhất giai cực phẩm phi kiếm đặt ở trước mặt, sợ cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành nước thép. Trần Mặc chậm rãi mở mắt ra, trong mắt hình như có ánh lửa nhảy lên, hắn cảm thụ được trong đan điền ngưng luyện chân nguyên cùng bên ngoài cơ thể lao nhanh lục dương thần hỏa, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh xưa nay chưa từng có, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang một cỗ cử trọng lực khinh uy thế. Trúc cơ công thành, thần hỏa tấn thăng, lần này bế quan quả nhiên là song hỷ lâm môn. Trần Mặc đang muốn nhướng mày thư khí, chợt thấy sau lưng ấm áp, một cái tiêm tiêm tay ngọc nhẹ nhàng liên lụy đầu vai, đầu ngón tay hơi lạnh, lại mang theo không nói ra được mềm nhắn. Ngay sau đó, một cỗ u hương giống như dây leo dây dừa tới trên người, bên hai hình như có sợi tóc phất qua, lập tức một tấm nhẹ nhàng gương mặt xinh đẹp tiến đến đầu vai, bên tóc mai châu ngọc khẽ động, phản chiếu hắn bên gáy một dải hào quang. Chúc mừng Trần huynh trúc cơ công thành. Chỉ Hàn Nhi âm thanh giống như ngâm mật xốp giò lạc, dinh dính chiến miên, mang theo ba phần lười biếng, bảy phần câu hồn, thổ khí như lan, khí tức ấm áp phất ở trên hắn thai. Lại để cho vừa ngưng luyện chân nguyên cũng hơi run lên lần này, cuối cùng không cần lại tiếp tục cần nhận a. Nàng lời này nói ra, âm cuối hơi hơi bổ từ trên xuống, mang theo vài phần cố ý trêu chọc, ánh mắt đung đưa trong lúc lưu chuyển, mị ý như nước mùa xuân giống như tràn ra, cặp mắt kia vốn là ẩn tình, bây giờ càng là mị ti hoành nhiễu, như muốn đem người hồn phách đều câu đi vào. Lúc nói chuyện, nàng thân thể lại tới gần nửa phần, bàn tay trắng non theo đầu vai chậm rãi trượt xuống, đầu ngón tay giống như lơ đãng giống như sát qua hắn cử tay, những nơi đi qua, dường như có dòng điện mà qua. Trong lòng Trần Mặc hiểu rõ. Chương 193, tâm ma vì chuyên tâm trúc cơ, Trần Mặc đã nhiều ngày chưa từng đặt chân Chỉ Hàn Nhi trong phòng, cũng không phải là không muốn, thực là nàng lúc trước khăng khăng không cho phép, sợ rối loạn hắn tâm thần. Nhưng bây giờ Chỉ Hàn Nhi giữa lông mày phong tình, trong lời nói ám chỉ, nào còn có nửa phần những ngày qua thanh lãnh tự kiềm chế, rõ ràng là mang theo liệt hỏa một dạng mị hoặc, muốn đem người kéo vào vòng tình. Trần Mặc không khỏi nhịn không được cười lên. Trong ngày thường, cho dù là hắn bá vương ngạnh thượng cùng, đối phương cuối cùng muốn đẩy cự mấy phần, chưa từng có qua chủ động như vậy. Nghĩ đến là chính mình trúc cơ thời điểm, linh lực khuấy động, tâm ma cũng thừa cơ mà sinh, hóa thành bộ dạng này câu hồn đoạt phách bộ dáng tới quấy hắn đạo tâm. Cái này tâm ma quả nhiên là vô hình vô tướng, chuyên lấy đáy lòng người mềm mại nhất dục vọng hạ thủ. Chỉ Hàn Nhi gương mặt xinh đẹp ngay tại đầu vai, thổ khí như lan, ánh mắt đung đưa như tơ, cái kia xóa môi đỏ hơi hơi chu, giống như tại mời hôn, dù hắn định lực hơn người, cũng cảm thấy giật mình trong lòng. Nhưng Trần Mặc chợt chấn định tâm thần. Tâm ma lại lệ, chung quy là hư ảo, chỉ cần phòng thủ định linh này, không bị ký nhiễu, chờ thể nội sôi trào chân nguyên dần dần bình phục, tự sẽ tan thành mây khói. Hiện tại hắn đầu vai hơi trầm xuống, bất động thanh sắc, không nhúc nhích nhắm mắt lại. Thấy hắn chỉ ngồi quanh chân tính tọa, giống như tượng gỗ hờ hững, trong mắt Chỉ Hàn Nhi cái kia xóa mị sắc dần dần nhạt đi, thay vào đó là nồng nặc u oán. Nàng điếu ớt thở dài, nước mắt tựa như cắt đứt quan hệ trân châu giống như lan xuống, theo gương mặt trượt xuống, nhỏ tại Trần Mặc đầu vai, mang theo vài phần lạnh bước, mấy phần thống khổ. Quả nhiên là người mới thắng người cũ. Nàng âm thanh nghẹn ngào, mang theo tiếng khóc nức nở, như lỗ quên khắp huyết, nghe trong lòng người căng lên, ngươi có Nguyễn Ngọc tỷ tỷ, trong mắt tự nhiên cũng lại dung không được Hàn Nhi. Những ngày qua tình cảm lại đều thành thoảng qua như mây khói sao? Nàng nói, thân thể run nhẹ nhẹ, nước mắt rơi vào gấp hơn, ngay cả đầu vai đều đi theo nhẹ nhàng run run, bộ kia lá chã chưa khóc bộ dáng, chính là người có tâm địa sắt đã thấy, sợ cũng muốn mềm phía dưới nửa phần. Trần Mặc nhưng như cũng eo lưng thẳng tắp, hai mắt nhắm nghiền, trong lòng lại âm thầm tỉnh táo. Khá lắm tâm ma, lại dùng thủ đoạn như vậy tới chân ngòi. Hắn cùng với Nguyễn Ngọc mặc dù tình đầu ý hợp, lại dừng ở dắt tay ôm nhau, chưa từng đã đến vượt quân tình cảnh. Chỉ Hàn Nhi xưa nay tính tình cao ngạo, thanh lãnh như băng, chính là đối với hắn hữu tình, cũng đánh gãy sẽ không nói ra bực này lộ liêu oán hận chi ngôn, càng sẽ không làm này kiểu khóc chi thái. Tâm ma quấy phá, đều là hư ảo. Hắn ở trong lòng mặc niệm, phòng thủ định linh đài một điểm kia thanh minh, như trông coi nến tàn trong gió, không dám có nửa phần buông lỏng. Chỉ Hàn Nhi khóc nửa ngày, thấy hắn vẫn là không nhúc nhích tí nào, đột nhiên dừng khóc nức nở, nước mắt chợt dừng ở khóe mắt, cái tia xóa u oán trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là một loại gần như cuồng dã mỹ thái. Nàng không đợi Trần Mặc phản ứng, liền túi người tới, ấm áp cánh môi trực tiếp khắc ở hắn bên gáy, mang theo vài phần nội vàng, mấy phần nóng bỏng, như ngọn lửa một đường hôn đi lên, lướt qua cằm, thẳng đến bên hai. Nụ hôn của nàng mang theo không dung kháng cự nhiệt tình, hô hấp dồn dập mà nóng bỏng, sợi tóc phất ở trên mặt hắn, mang theo mùi thơm ngào ngạt hương khí, hỗn hợp có mấy phần tình dục là lướt khí tức. Một cái tay càng là lớn mật thăm dò vào hắn vào áo, đầu ngón tay xẹt qua lồng ngực, những nơi đi qua, gây nên từng trận run rẩy. Dạng này trêu chọc, chính là trải qua gió trăng lãng tử, sợ cũng khó khăn chống đỡ dụ hoặc, huống chi là tâm hữu sở động Trần Mặc. Hắn chỉ cảm thấy thể nội chân nguyên lại bắt đầu sao động, tâm thần như bị đầu nhập cục đá mặt hồ, nổi lên lăn tăn rung động. Nhưng hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi, kịch liệt đau nhức để cho hắn trong nháy mắt tỉnh táo thêm một chút, vẫn là nhắm mắt ngồi ngay ngắn, như một tòa mọc rễ bàn thạch, mặc cho cái kia mị thái đầy dây thân ảnh trước người trêu chọc, từ đầu đến cuối bất vi sở động. Mấy phen trêu chọc thăm dò, gặp Trần Mặc từ đầu đến cuối giống như cổ Phật ngồi thiền không nhúc nhích tí nào, trong mắt Chỉ Hàn Nhi mị sắc đột nhiên liễm, đột nhiên đứng dậy, bên hông chẳng biết lúc nào đã nhiều một thanh đoản kiếm. Vỏ kiếm cổ phát, thân kiếm lại hiện ra dày đặc hàn mang, xem xét liền biết là chém sắt như chém bùn lợi khí. Ngươi thật là ác độc tâm. Nàng nghiêm nghị quát, trong thanh âm tràn đầy tức hận, nơi nào còn có nửa phần khi trước mềm mại đáng yêu. Đã ngươi bội tình bạc nghĩa như vậy, tham tân vong cửu, ta cũng không để ngươi tốt hơn. Hôm nay liền một kiếm kết liễu ngươi cái này người phụ tình. Lời còn chưa dứt, cổ tay nàng chấn động, đoản kiếm mang theo phá không duyệt hiếu, thẳng hướng Trần Mặc hậu tâm đâm tới. Trần Mặc chỉ cảm thấy sau lưng một cỗ rét lạnh chi khí như rọi trong xương, trong nháy mắt bước đến, trên da thịt lông tơ đều dựng thẳng, phảng phất đã có thể cảm nhận được mũi kiếm thấu xương kia ý lạnh. Một kiếm này tới vừa nhanh vừa độc, mang theo tràn trề sát ý, nếu là quả thật đâm trúng, chính là hắn cái kia rèn luyện nhiều năm, có thể so với tinh thiết nhục thân, sợ cũng khó khăn cản, cần phải bị xuyên thủng không thể. Sống chết trước mắt, bản năng cầu sinh như núi lửa giống như bộc phát, trong đầu còi báo động đại tác, một cỗ man lực chính muốn tránh thoát tâm thần gò bó, đoạt lấy quyền khống chế thân thể, hoặc là né tránh, hoặc là đón đỡ. Không tốt. Trần Mặc trong lòng run lên, trong nháy mắt nhìn thấu tâm ma quỷ kế. Nó biết hư ảo huyễn tượng khó mà dao động mình tâm, lại dùng bực này rất thật sát chiêu, ép mình động niệm. Một khi thuận theo bản năng né tránh, chính là tâm thần thất thủ, phí công nhọc sức, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì bị mất mạng tại chỗ. Hắn cắn chặt hàm răng, đầu lưỡi cơ hồ cắn chảy ra máu, lấy hết sức định lực ngăn chặn cái kia cổ mãnh liệt bản năng, mặc cho sau lưng hàn ý càng ngày càng thịnh, mũi kiếm phảng phất đã chạm đến quần áo, vẫn là như là bản thạch ngồi ngay ngắn, mí mắt cũng chưa từng chớp động nửa phần. Quả nhiên, ngay tại lưỡi kiếm kia cách hắn hậu tâm bất quá tức hơn, sắp đâm vào lúc, trước mắt Chỉ Hàn Nhi thân ảnh bỗng nhiên như trăng trong nước ảnh giống như lắc lư một cái, tính cả thanh đoạn kiếm này, đều hóa thành một tia khói xanh, tiêu tan vô tung. rét lạnh sát ý cùng cảm giác nguy cơ trong nháy mắt rút đi, trong thạch thất yên tĩnh như cũ. Trần Mặc thật dài thở dài ra một ngụm trọc khí, trên trán đã thấm ra một lớp mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy phía sau lưng quần áo đều bị thấm ướt. Hắn đang thầm nghĩ may mắn, cho là tâm ma đã lui, hết thảy đều kết thúc, chóp mũi chợt bay tới một tia thanh nhã hương trà, không giống phàm phẩm, thấm vào ruột gan. Hắn khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn, chỉ thấy Nguyễn Ngọc chẳng biết lúc nào đã ngồi ở bên người, bàn tay trắng non tiêm tiêm, đang xách theo một cái tiểu xảo ngân ấm, hướng về chén trà bằng sứ xanh bên trong chú lấy màu hổ phách trà thang. Nàng động tác ưu nhã, hai đầu lông mày mang theo ôn nhu ý cười, thấy hắn xem ra, nói khẽ: "Trần huynh vừa chúc cơ hoàn tất, chân nguyên chưa định, uống chén trà xanh cho chân cổ." Trà kia không biết là ra sao chủng linh căn chỗ dục, vừa mới vào mũi, chính là một cỗ mát lạnh cam thuần dị hương, như không cốc cú lan, như tuyết lĩnh hàn mai, hòa với ba phần cỏ cây thanh khí, bảy phần nhật nguyệt tinh hoa, thẳng hướng người trong phế phủ chui. Trần Mặc chỉ cảm thấy mi tâm bỗng nhiên một sướng, lúc trước gáp chế tâm ma lúc thần kinh căng thẳng đều khoan khoái thêm vài phần, đầu lưỡi càng là không bị khống chế nổi lên nước bọt, phảng phất nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa giống như, cổ họng một hồi căng lên, lại sinh ra khó mà kiểm chế khát ý tới. Hắn nhìn trộm nhìn lại, cái kia chén trà bằng sứ xanh bên trong trà thang xanh biếc, hiện ra nhàn nhạt vầng sáng, trên mặt nước còn nổi vài miếng xanh nhạt lá trà, giãn ra như tơ lưới, ẩn ẩn có linh khí lờ. Nguyễn Ngọc cầm bình tay trắng non như ngọc, động tác nhu hòa, đem trà thang chú đến bảy phần đầy, đưa tới trước mặt hắn lúc, cái kia hương khí càng nồng đậm, thẳng câu dẫn người ta ngũ tạng lục phủ đều giống như đang dục dịch, chỉ hận không lấy được qua chén trà, uống một hơi cạn sạch mới thoải mái. Trần Mặc bất giác có chút kêu khổ, chẳng thể trách tâm ma kiếp khó khăn, biết rõ là giả, nhưng chính là ép không được cơ thể phản ứng. Chương 194, công thành thế nhân tường đạo, tâm ma vốn là hư ảo, chỉ cần nhận biết nó giả, liền có thể bình yên trải qua. Thật tình không biết, cái kia hư ảo hiện tượng dẫn động nhục thân phản ứng, lại như người chết chìm đối mặt thao thiên cự lãng, muốn ngạnh sinh sinh đè xuống dãy rủa bản năng cầu sinh, hắn khó khăn đâu chỉ đằng tiên. Trong lòng Trần Mặc càng rõ ràng, linh hồn mình đến từ dị thế, kiếp trước ngũ độc thấm tâm, tuy kinh thế giới này sinh tử rèn luyện, dựa đi mấy phần trần tục cho khí, có thể đối mặt cái này khám phá lòng người ma kiếp, cuối cùng vẫn là lộ ra hơi non. Hắn biết rõ tự thân nhược điểm, chỉ có cắn chặt răng, như lão tăng ngồi thiền giống như mạnh phòng thủ tâm thần, đem cái kia quần quần dục niệm gắt gao khắc chế. Nguyễn Ngọc thấy hắn đôi môi mím chặt, mí mắt cũng chưa từng dơ lên một chút, ly kia linh trà đưa ở trước mặt hắn, dường như trở thành không có gì. Nàng cười khúc khích, ánh mắt đung đưa trong lúc lưu chuyển bị thái này sinh Trần huynh cự nhân xa ngàn dặm như vậy, chẳng lẽ là muốn Ngọc Nhi tự mình động thủ cho ngươi ăn sao? Lời còn chưa dứt, nàng coi là thật cạn hớp một miếng linh trà, ngậm tại phân môi, hơi hơi thỏ người ra, liền muốn đem chiếc kia trà thang độ vào trong miệng hắn. Cánh môi chạm nhau trong nháy mắt, một cỗ trong veo hòa với ấm áp khí tức sông thẳng mặt, Trần Mặc chỉ cảm thấy tâm thần đỗng nhiên rung động, thể nội chân nguyên suýt nữa rối loạn quy tích. Hắn hàm răng cắn càng chặt, đầu lưỡi chống đỡ lấy hàm trên, đem cái kia cũ cảm giác tê dại cưỡng chế đi, chỉ quản ngưng thần tinh khí, một lần lại một lần vận chuyển tam dương phần tinh quyết, để cho chân nguyên nhưng sông trường giang và hoàng hà quần quận ở trong kinh mạch trầm ổn chảy xuôi. Nguyễn Ngọc thấy hắn vẫn là không nhúc nhích tí nào, trong mắt ý cười đột nhiên thu lại, trở tay liền đem cái kia sứ men xanh bát trà vứt xuống đất. Bình một tiếng vang dọn, bát trà vỡ vụn, bích sắc trà thang bắn tung tóe đầy đất, linh khí mở mịt bên trong, nàng lông mày dựng thẳng, nghiêm nghị giận mắng: "Trần Mặc, ngươi quả thực tuyệt tình như thế, ta với ngươi hoa tiền nguyệt hạ, tình đầu ý hợp, chẳng lẽ cũng là giả hay sao? Ngươi trúc cơ công thành, liền muốn đem ta quên sạch sành xanh sao?" Mắng nửa ngày, thấy hắn vẫn như cũ như tượng gỗ, nàng lại chợt tu vẻ giận dữ, ngồi xổm trên mặt đất che mặt khóc giống lên, tiếng khóc thê lương bi ai, như cô nhạn chu chéo: "Ta biết, ta không xứng với ngươi cái này mới lên cấp trúc cơ cao nhân, nhưng ngươi có thể nào nhẫn tâm như vậy, liền nhìn đều không muốn liếc lấy ta một cái." Khóc mắng giao thế, khi thì hờn dỗi dẫn dụ, khi thì cừu hận mình rủa, đủ loại thần thái, đều là trong lòng Trần Mặc dễ nhất xúc động điểm yếu. Trong thạch thất quang ảnh lắc lư, Nguyễn Ngọc thân ảnh lúc sáng lúc tối, thanh âm kia như giỏi trong xương, thẳng hướng hắn trong hai chui, dẫn tới trong cơ thể hắn chân nguyên mấy lần quấy động, cơ hồ muốn xông ra tâm phòng. Nhưng Trần Mặc từ đầu đến cuối hai mắt nhắm nghiền, tâm thần như định hải thần châm, nhậm nhị đông nam tây bắc gió, từ lù lù bất động. Hắn từng lần một quan tưởng lục dương thần hỏa, lấy cái kia thiêu tấn bạn bật hừng hực, thiêu đốt lấy trong lòng này sinh ý nghĩ sang bậy. Như vậy rằng có ước chừng một canh giờ, Nguyễn Ngọc thân ảnh dần dần trở nên hư ảo, giận mắng khóc gáy thanh âm cũng càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng như trong gió nến tàn giống như, lóe lên mấy lần liền triệt để tiêu tan vô tung. Trong thạch thất yên tĩnh như cũ, chỉ còn lại Trần Mặc vững vàng tiếng hít thở, cùng trong đan điền chậm rãi lưu chuyển chân nguyên tương hòa. Hắn chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lục dương thần hỏa lóe lên một cái rồi biến mất, đáy mắt thanh minh trong suốt, lại không nửa phần tạp niệm. Tâm ma cuối cùng vượt qua. Trần Mặc thở phào một hơi, đưa tay lau đi cái trán mồ hôi lạnh, hồi tưởng lại vừa mới một màn kia màn huyết tượng, rất thật đến như ở trước mắt, trong lòng vẫn lướt qua một tia nghĩ lại mà sợ. Chỉ Hàn Nhi mị hoặc, oán hận, Nguyễn Ngọc ôn nhu, giận dữ, từng thứ đều cào ở trong lòng tối chỗ ngứa. Nếu không phải lúc trước đã cùng hai nữ đem khúc mắc nói ra, giữa lẫn nhau rất thẳng thắn, sợ là tâm ma thủ đoạn còn muốn xảo trá gấp trăm lần, có thể hay không giữ vững tâm thần, coi là thật rất khó nói. Hắn chậm rãi đứng dậy, chỉ cảm thấy thể nội chân nguyên như tràng giang đại hải lao nhanh, hùng hậu trầm ngưng, cùng luyện khí cựu trọng lúc khách quan, vô luận số lượng hay là tinh thuần trình độ, đều thắng đâu chỉ mấy lần. Chúc cơ kỳ. Hắn nắm quyền một cái, cảm thụ được cái kia cổ phái nhiên mạc ngự sức mạnh, bên môi nổi lên một nụ cười. Thực lực như vậy, cuối cùng có thể tại sóng này quyệt vân quỷ tu tiên giới, miễn cưỡng đứng vững gót chân, tự vệ có thừa. Hiện tại hắn tự tay vung lên, giải khai thạch thất chúng quanh cấm chế, cửa đá cốt két một tiếng chậm rãi mở rộng. Ngoài cửa ánh sáng mặt trời vừa vặn, Nguyễn Ngọc cùng Trì Hàn Nhi sớm đã tại thềm đá bên cạnh chờ, gặp cửa đá mở ra, hai nữ cùng nhau cất bước lên tiếp. Chỉ là đi đến nửa đường, Trì Hàn Nhi cất bộ chợt một trận, giống như là nhớ ra cái gì đó, ánh mắt hơi hơi ảm đạm, vô ý thức thả chậm hai bước. Nguyễn Ngọc cướp tại đầu bên trong, trên mặt tiếu ỷ hiệp như hoa, ánh mắt đung đưa bên trong tràn đầy rõ ràng vui vẻ. Trần huynh quả nhiên không phụ kỳ vọng, cái này liền tấn thăng trúc cơ. Ta liền biết ngươi nhất định thành. Trần Mặc cười đưa tay, tự nhiên dắt nàng nhu đề, ánh mắt tại Trì Hàn Nhi trên mặt dạo qua một vòng, gặp nàng mặc dù thần sắc nhàn nhạt, cũng không cái gì khác thường, trong lòng thoáng vui lòng, ôn thanh nói: may mắn thành công thôi, nhờ có Ngọc Nhi lúc trước chuyển thụ cho những kinh nghiệm kia yếu quyết, bằng không ta sợ là hai mắt đen thui, không biết muốn đi bao nhiêu đường quanh co. Nguyễn Ngọc bị hắn tán dương, cười càng tươi đẹp, đôi mắt đều cong. Kinh nghiệm bất quá là dẫn đường cục đá, có thể đi hay không đến điểm kết thúc, cuối cùng còn phải dựa vào bản lĩnh của mình. Trì Hàn Nhi đứng ở một bên, nhìn hai người giao hát tay, nghe vậy ngươi tới ta mê hoặc ngọt ngào lời nói, không biết sao, trong lòng giống như là chặn lại đoàn hỏa, một hồi bực bội. Nàng biết rõ ban đầu là chính mình trước tiên đoạt sư tỷ người yêu, bây giờ đã nói không ra nửa phần lý tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hai người lẫn nhau khen tặng, phần kia bị đè nén cũng không kiềm chế được nữa, âm thanh lạnh lùng nói: bất quá là xây cái cơ bản, đáng giá như vậy không dứt mà tán dương sao? Nguyễn Ngọc bị nàng đánh gãy, nhưng cũng không buồn, ngược lại hướng về phía Trì Hàn Nhi hoạt bát mà chớp chớp mắt, mang theo mấy phần danh mánh. Trần Mặc gặp bầu không khí có chút gương, vội vàng hòa giải nói: nói đến, người ta ba người quen biết cũng có rất nhiều năm đầu, bây giờ riêng phần mình đều đã trúc cơ, cũng coi như là một cọc chuyện tốt. Hôm nay vừa bận tề tụ, ta trong quan ẩn giấu chút linh cửu, không bằng cùng nhau uống lên mấy chén, ăn mừng một phen. Hắn nuôi dưỡng cái kia mấy cái con sâu rượu, mỗi ngày phun ra nuốt vào linh khí, đủ ra linh cửu thuần hậu dị thường, là hiếm thấy nhất. Nguyễn Ngọc nghe vậy, lúc này cười nói: chủ ý này hảo, ta đang muốn nếm thử Trần huynh rượu ngon. Trì Hàn Nhi ánh mắt rơi vào Trần Mặc cùng Nguyễn Ngọc giao ác trên tay, hình ảnh kia đâm vào nàng lạ mắt đau, trong lòng giống như là lớp đoàn ngâm dâm sợi đông, vừa chua lại chán, không nói ra được không được tự nhiên. Nàng răng ngà thầm cắm, chỉ cảm thấy cái này bốn bề cười nói đều thành trào phúng, thật không thể lập tức phẩy tay áo bỏ đi, nhắm mắt làm ngơ. Cũng không đợi nàng quay người, Nguyễn Ngọc đã đưa tay giữ chặt cánh tay của nàng, đầu ngón tay mềm mại, ngựa khí càng là nhu giống khe núi thanh tuyền. Hàn Nhi, hôm nay là Trần huynh trúc cơ ngày tốt lành, chúng ta tỉ muội rất lâu không có như vậy tụ qua, há tất quét hứng thú. Nàng đến gần chút, âm thanh ép tới thấp hơn, mang theo vài phần chỉ có hai người có thể hiểu thân mật. Người quên hồi nhỏ, chúng ta còn vụng trộm uống sư phụ linh cửu, bị phát hiện cùng một chỗ bị phạt sao? Điểm ấy tình cảm, chẳng lẽ còn không ngăn nổi nhất thời khí phách? Lời này như xuân phong hóa vũ, Trì Hàn Nhi trong lòng cái kia cố bực bội lại tiêu tan hơn phân nửa. Nàng mắt liếc Nguyễn Ngọc đấy mắt khẩn thiết, lại nghĩ tới ngày xưa đủ loại tình tỉ muội phân, chung quy là cứng rắn không dậy nổi tâm địa, bờ môi giật giật, cuối cùng chỉ từ trong lỗ mũi hừ ra cái bất đắc dĩ ân chữ, xem như ứng. Chương 195, gió nổi lên Trần Mặc chuẩn bị thượng hạng rượu. Diễn đàn rượu ngon là hắn cố ý tìm thấy từ con sâu rượu sản xuất trần ngưỡng, mở ra lúc liền có thuần hương bốn phía, dẫn tới người thèm ăn nhỏ dãi. Trì Hàn Nhi thời là một hành động lưu loát tính tình, không bao lâu liền hướng về Hưng Thái Hà đi một chuyến, bằng nàng một thân tu vi, không bao lâu liền bắt đến mấy đuôi tươi sống linh ngư, vậy bạc lấp lóe, tại trong giỏ trúc vẫn mấy đuôi, lộ ra một cỗ thủy linh nhiệt tình. Nàng lại thừa dịp hứng thú, đi lên hạ du trại chăn nuôi đi lòng vòng, lấy được chút tôm cua vỗ, các loại thủy sản chứa tràn đầy một rổ, đều là vật sống, lộ ra mới mẻ khí nhi. Kế tiếp chính là Nguyễn Ngọc tự mình xuống bếp. Nàng buộc lên màu trắng tạp dề, tại trước bếp lò công việc lu đủ lên, cắt phối trộn xào ở giữa, động tác nước chảy mây trôi, lại có mấy phần tông sư phong phạm. Không bao lâu, tràn đầy một bàn món ăn liền đã đầy đủ, thịt kho tàu miếng cá màu sắc hồng nhẹ ra, hấp con tôm trong trắng lộ hồng, còn có dầu hầm con cua, cao vàng sung mãn, phối hợp mấy thứ rau xanh xào rau, rau trộn thịt thỏa đáng, hương khí thẳng hướng lô mũi người bên trong chui. Chính là tối bắt bẻ thực khách thấy, sợ cũng muốn khen một tiếng tay nghề tốt thẳng đến lúc này, Trần Mặc mới âm thầm phát hiện, thì ra Nguyễn Ngọc tài nấu nướng lại có hỏa hầu như vậy, chính là cùng năm tiên phường Minh Nguyệt lâu đầu bếp khách quan. Cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hắn kìm nén không được, cơ lấy đũa liền kẹp một mảnh mới ra lò thịt cá, cửa vào đầu tiên là bị chua, lập tức chuyển thành trong eo, thịt cá tươi non tại đầu lưỡi tăng ra, cỗ này bình thường cá sông khó tránh khỏi mang theo thổ mùi tanh càng là không có một chút. Trần Mặc không khỏi lên tiếng khen lớn Ngọc Nhi tay người này, quả nhiên là tuyệt. Chính là đi khắp toàn bộ Nam Cương, ta cũng có rất lâu chưa từng hưởng qua thức ăn ngon như vậy. Chỉ Hàn Nhi ở một bên nghe, thấy hắn bộ kia hiếm thấy nhiều quái bộ dáng, trong lòng lao đại không vui, nghe vậy liền hừ nhẹ một tiếng, ngựa khí mang theo vài phần khinh thường. Tỷ tỷ mấy năm trước liền bắt đầu khổ luyện chú nghệ, tuy nói cất bước chậm một chút, là hậu học hàng người, nhưng bàn về thủ đoạn, so với những tiểu lâu kia bên trong đầu bếp cũng không kém bao nhiêu, cái này có gì ly kỳ. Ngoài miệng nói không hiếm lạ, đôi đũa trong tay lại không tự chủ được mà kẹp một khối, tinh tế bắt đầu nhai nuốt, trên mặt cũng lộ ra mấy phần thần sắc tán dương. Nguyễn Ngọc thấy hai người ăn đến vui vẻ, nụ cười trên mặt càng đậm, nói khẽ: trước đó tại luyện khí kỳ lúc, một lòng nghĩ trúc cơ, luôn cảm thấy những thứ này rảnh rỗi giật thú là lãng phí thời gian, không nỡ ở phía trên tốn nhiều tâm tư. Bây giờ trúc cơ thành công, tâm cũng yên tĩnh chút, liền muốn học thêm vài thứ, không nghĩ tới lại vẫn vào mắt của các ngươi. Học hảo. Trần Mặc nghe vậy, lúc này vỗ tay, cười nói: lui về phía sau có Ngọc Nhi tại, chúng ta nhưng là có lộc ăn. Hắn nói chúng ta, tự nhiên là đem Trì Hàn Nhi cũng coi như ở bên trong. Trì Hàn Nhi đang ăn đến hưng khởi, nghe vậy trong miệng nhấm nuốt động tác không khỏi một trận. Nàng cùng Trần Mặc ở giữa có chút không muốn người biết rồi dám, một mực sợ bị Nguyễn Ngọc phát giác, bây giờ nghe Trần Mặc nói như vậy, chỉ cảm thấy hắn là không giữ mồm giữ miệng, trong lòng lập tức căng thẳng, có tật giật mình giống như nhìn trộm đi xem Nguyễn Ngọc, gặp nàng thần sắc như thường, tựa hồ cũng không nghe ra trong lời nói khác thường, lúc này mới hơi yên lòng một chút. Lập tức dưới bàn rối ra chân nhỏ, nhẹ nhàng đá Trần Mặc một chút, ra hiệu hắn chớ có nói lung tung. Tại Nguyễn Ngọc xem ra, chỉ Hàn Nhi tính tình ngay thẳng, cùng mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tự nhiên là chính mình người. Trần Mặc nói chúng ta chính là lại tầm thường bất quá, thậm chí lui về phía sau nếu là chỉ Hàn Nhi ưa thích, thường tới chính là đều có thể ăn cả một đời. Trần Mặc bạn không ngờ tới chính mình thuận miệng một câu nói, lại trêu đến chỉ Hàn Nhi phản ứng như vậy. Nhìn trên mặt nàng nhìn như không có chút rung động nào, đáy mắt lại cất giấu mấy phần bối rối, khóe miệng mím thật chặt, giống như là chỉ chịu kinh hãi thú nhỏ, vốn lại cố giả bộ trấn định. Trong lòng của hắn đột nhiên bốc lên mấy phần danh manh chi ý, thầm nghĩ, ngươi vừa mới bị đá ta, bây giờ liền dạy ngươi nếm thử tư vị. Hiện tại bất động thanh sắc, dưới bàn lặng lẽ nô ra chân, dùng mũi chân nhẹ nhàng hướng về chỉ Hàn Nhi bên kia cọ đi. Cái này đụng một cái, chỉ Hàn Nhi thân thể bỗng nhiên cứng đờ, giống như là bị làm định thân chú. Cái kia xúc cảm nhẹ như lông vũ, lại giống như một đạo dòng điện vọt qua toàn thân, thẳng dậy nàng tay cầm đũa hơi hơi phát run, đầu ngón tay lại có chút phát lạnh. Nàng dương mắt trừng mắt về phía Trần Mặc, cái nhìn này thật là có mấy phần ý tứ, đôi lông mày hơi hơi bốc lên, giống như hàm chứa ba phần tức giận, ánh mắt đung đưa trong lúc lưu chuyển, nhưng lại cất giấu bảy phần xấu hổ. Nàng vốn là cái xinh đẹp chiếu người nữ tử, như vậy vừa tức vừa quấn bộ dáng, ngược lại thêm mấy phần ngày bình thường hiếm thấy hồn nhiên, bên tóc mai toái phát theo run rẩy, phản chiếu cái kia trương ngọc dung càng trắng muốt như ngọc, cánh môi bởi vì vừa mới cắn đũa đầu, nhiễm lên mấy phần mọng nước đỏ tươi, quả nhiên là diễm sắc bức người. Chỉ Hàn Nhi trong lòng vừa sợ vừa giận, chỉ nói Trần Mặc thật to gan, dám tại Nguyễn Ngọc dưới mí mắt làm càn như thế. Đổi lại ngày xưa, lấy nàng tính tình, sợ là sớm nhất bàn, rút kiếm đối mặt cũng chưa biết chừng. Nhưng hết lần này tới lần khác hướng về phía Trần Mặc, cái này ngập trời nộ khí tựa như bị rót một chậu nước lạnh, ngạnh sinh sinh ép xuống, chỉ còn lại lòng tràn đầy bối rối cùng luống cuống. Huống chi, nàng cùng Trần Mặc ở giữa điểm này bí mật chuyện, vốn là xin lỗi Nguyễn Ngọc, bây giờ ngay trước mặt của người ta, càng là nửa chữ cũng không dám lộ ra, chỉ có thể hung hăng trừng Trần Mặc, ánh mắt giống như là tại nói: "Ngươi quay rối nữa, cẩn thận ra của ngươi." Trần Mặc bản là nói đùa tâm tư, bị nàng trừng một cái như vậy, ngược lại nhìn đến có chút sợ run. Chỉ thấy nàng hai gò má ửng đỏ, hình như có hoa đào cho nhiễm, ánh mắt đung đưa trong lúc lưu chuyển mang theo vài phần oán trách, mấy phần ngượng ngùng, lại so ngày bình thường băng lãnh cao ngạo lúc tăng thêm vài phần rung động lòng người đẹp. Hắn lặng lẽ mắt liếc Nguyễn Ngọc, gặp nàng chỉ lo cho hai người trong chén thêm đồ ăn, một đôi bàn tay trắng non trắng muốt như ngọc, cổ tay ở giữa vòng tay bạc theo động tác khẽ động, phản chiếu bên mặt nàng ôn nhuận như nước, càng lộ vẻ nhã nhặn mỹ hảo. Trần Mặc trong lòng khẽ động, dưới bàn mũi chân lại đi chỉ Hàn Nhi bên kia thăm dò, nhẹ nhàng ngoắc ngoắc nàng mép váy. Chỉ Hàn Nhi chỉ cảm thấy váy khẽ động, lập tức toàn thân căng cứng, điểm này mập mờ đụng vào giống đoàn ngọn lửa nhỏ, theo da thịt một đường đốt tới tim. Nàng vội vàng đem chân thu trở về, gót ngọc quấn lên, muốn tránh đi cái này phiền lòng quấy rối. Lại Trần Mặc hình như có cảm ứng, gót chân lấy rời đi qua, cách thật mỏng váy liệu, như có như không mà cọ sát mắt cá chân nàng. Lần này sờ nhẹ, trực giáo chỉ Hàn Nhi bên thai nóng lên. Nàng vốn là cương liệt tính tình, bây giờ lại như bị trói lại liền mã, tràn đầy nộ khí không chỗ phát tiết. Nhìn trộm nhìn lại, Nguyễn Ngọc đang mỉm cười hỏi Trần Mặc: "Đạo này say cua như thế nào? Dù ngươi giấu linh hữu, suy nghĩ ngươi có lẽ là yêu cái này." Ngữ khí ôn nhu, ánh mắt đung đưa trong lúc lưu chuyển mang theo rõ ràng lo lắng, dài tiệp như cánh bướm run rẩy, đẹp để cho người ta an tâm. Chỉ Hàn Nhi gặp nàng thuần nhiên như vậy, trong lòng càng là bối rối, vội vàng dùng mũi giày hướng về Trần Mặc mu bàn chân bên trên hung hăng nghiền một chút, lực đạo không nhẹ. Trần Mặc lại giống như bất giác đau, ngược lại cúi đầu cười một tiếng, mượn gấp thức ăn động tác che qua, dưới bàn chân lại càng không quý củ, lại theo bắp chân của nàng chậm rãi bên trên rời. Chỉ Hàn Nhi vừa tức vừa cấp bách, tay cầm đũa nắm thật chặt, đốt ngón tay hơi hơi trắng bệnh. Chương 196, phản kích. Chỉ Hàn Nhi có được vốn là xinh đẹp, bây giờ hai gò má ửng hồng, giống như nhiệm ánh bình minh, ánh mắt đung đưa hình giận, mang theo vài phần bị trêu chọc xấu hổ, hết lần này tới lần khác lại mạnh hơn trang trấn định, bộ dáng kia so ngày bình thường trận tròn đôi mắt lúc tăng thêm vài phần kinh tâm động phách đẹp. Nàng mạnh mẽ nhấc chân, muốn đem Trần Mặc chân đá văng, lại bị hắn sớm có chuẩn bị dùng đầu gối nhẹ nhàng một đỉnh, đem nàng chân kẹt ở chân bàn cùng mình giữa gối, không thể động đậy. Hàn Nhi, như thế nào không ăn? Con cá này là ngươi tự tay bắt, ta cố ý xuống công phu, mau nếm thử. Nguyễn Ngọc gặp chỉ Hàn Nhi chỉ nhìn chằm chằm bắt mặt người, cười hướng về nàng trong chén kẹp một tảng lớn thịt cá, đầu ngón tay lơ đãng sát qua mu bàn tay của nàng, mềm mại như ngọc. Chỉ Hàn Nhi trong lòng run lên, đội vàng túi lầu xuống, làm bộ chuyên tâm ăn cá, khóe môi lại bởi vì vừa mới lôi kéo hơi hơi nhếch lên, lộ ra mấy phần quật cường đường cong. Dưới bàn, Trần Mặc chân vẫn không thu hồi, ngược lại dùng chân cong nhẹ nhàng cọ sát mắt cá chân nàng, mang theo vài phần trêu tức, mấy phần thân mật. Nàng mấy lần muốn quất chân né tránh, lại hắn chắc là có thể vừa đúng đỗ lại ở, điểm này bí ẩn lôi kéo, giống một hồi im lặng đọ sức, để cho nàng tim đập như nổi trống, trên mặt lại chỉ có thể cố giả bộ bình tĩnh. Nguyễn Ngọc không hề hay biết bàn này ở dưới gợn sóng, chỉ coi hai người là bình thường cãi nhau, vẫn như cũ mỉm cười chia thức ăn, ngẫu nhiên nói lên ngày xưa tu luyện chuyện lý thú, mặt mũi cong cong, ý cười ôn hòa. Nàng mặc một thân xanh nhạt áo váy, nổi bật lên dáng người hiểu điệu, trong lúc giơ tay nhấc chân tự có một cố dịu dàng khí độ, như sáng trong minh nguyện, để cho người ta nhìn đến liền lòng sinh thân cận. Chỉ Hàn Nhi bị Trần Mặc cuốn lấy không còn biện pháp nào, lại sợ bị Nguyễn Ngọc nhìn ra sơ hở, chỉ có thể oán hận trừng mắt liếc hắn một cái, trong ánh mắt hình như có ngọn lửa nhảy lên, nhưng lại cất giấu một tia ngay cả mình cũng không phát giác bất đắc dĩ. Trần Mặc gặp nàng bộ dáng như vậy, trong lòng càng phát giác thú vị, lặng lẽ nuối lòng chút lực đạo, nhưng như cũng không để nàng thoát thân, chỉ là đụng vào trở nên êm ái chút, giống lông vũ quét nhẹ, cào được lòng người tóc gỡ. Đầy bàn món ngon hương khí mờ mịt, Nguyễn Ngọc ôn hòa, Chỉ Hàn Nhi xấu hổ, Trần Mặc danh mãnh, tại giữa tấc vung này xen lẫn, lại sinh ra mấy phần người bên ngoài không biết vì rượu tư vị tới. Như vậy ngầm lôi kéo không biết qua bao nhiêu thời điểm, Trần Mặc càng chơi càng là hứng khởi, dưới bàn động tác dần dần không còn cố kỵ, chợt nghe nha một tiếng thở nhẹ, càng là cổ chân vô ý đụng phải Nguyễn Ngọc mép váy. Trong lòng hắn bỗng nhiên nhảy một cái, thầm nghĩ không tốt, vội vàng dương mắt đi xem. Đã thấy Nguyễn Ngọc đang cắn đũa đầu, nửa bên gò má dán tại trên mặt bàn, lời đầu tiên rụt rè lườm Chỉ Hàn Nhi một mắt, gặp nàng chỉ lo cúi đầu lùa cơm, không hề hay biết, lúc này mới quay mặt lại, một đôi mắt đẹp mang theo vài phần đoán trách chừng Trần Mặc một chút, ánh mắt đung đưa trong lúc lưu chuyển, dường như cất giấu điểm không nói được ngượng ngùng. Trần Mặc gặp nàng tình như vậy thái, trong lòng đống nhiên khẽ động, ánh mắt tại Chỉ Hàn Nhi ửng đỏ bên mặt cùng Nguyễn Ngọc cụp xuống mi mắt ở giữa dạo qua một vòng, lại sinh ra cái ý tưởng hoang đường tới. Hắn quỷ thần xui khiến thu cước, lại buông tha Chỉ Hàn Nhi, ngược lại đem mũi chân nhẹ nhàng hướng về Nguyễn Ngọc bên kia tìm kiếm. Nguyễn Ngọc lúc đầu bị đụng một cái, chỉ coi là vô tâm chi thất, nếu nhíu mày lại liền muốn coi như không có gì, chào đón bàn chân kia lại không buông tha mà lại gần, cách màu trắng váy liệu nhẹ nhàng gõ sát mắt cá chân chính mình, lập tức hiểu rồi Trần Mặc là cố ý tác quái. Nàng cùng Chỉ Hàn Nhi tình như thị muội, xưa nay đoan trang tự kiềm chế, nơi nào chịu qua như vậy ở trước mặt trêu chọc. Chỉ một thoáng gương mặt từng hồng, như nhiễm son phấn, vội vàng giơ chân nhẹ nhàng đá hắn một chút, cái kia lực đạo lại nhẹ giống đông, cùng nói là ngăn cản, không bằng nói là mang theo ý xấu hổ hận dỗi. Trần Mặc như thế nào chịu dừng tay, ngược lại làm trầm trọng thêm, mu bàn chân dán nàng vào bắp chân chậm rãi bước ve. Nguyễn Ngọc chỉ cảm thấy một dòng nước nóng từ mắt cá chân thẳng bay lên tới, thiêu đến bên thai đều đỏ ửng. Nàng có được vốn là thanh lệ dịu dàng, bây giờ hai gò má ửng hồng, ánh mắt đung đưa như chứa thu thủy, lông mi thật dài rủ xuống, tại mí mắt phía dưới phát ra nhàn nhạt bóng tối, vốn lại muốn gắng gượng chấn định, nâng chung trà lên nhấp một miếng, đầu ngón tay lại hơi hơi phát run, bộ kia vừa thẹn lại quân bộ dáng, lại so ngày thường nhã nhặn tăng thêm vài phần rung động lòng người đẹp. Lại Trần Mặc còn không chịu buông tha nàng, đột nhiên mở miệng hỏi: "Ngọc Nhi, ngươi tại sao vẫn luôn cúi đầu? Chẳng lẽ trên cái bàn này còn sinh trưởng tiêu xài không được?" Lời này hỏi được đột ngột, Chỉ Hàn Nhi vốn là có tật giật mình, nghe vậy dọa đến tay run một cái, đũa suýt nữa rơi trên mặt đất, đội vàng ngưỡng thẳng xuống lưng, ngồi đoan đoan chính chính, ánh mắt lại không tự chủ được mà hướng hai người trên mặt nghiêng mắt nhìn. Nguyễn Ngọc bị hắn cọ đến tâm thần có chút không tập trung, vốn là tâm hoảng ý loạn, nghe lời này càng là vừa thẹn lại giận, đột nhiên ngẩng đầu tới, một đôi ngập nước mắt to hung hăng oan Trần Mặc một chút. Trong ánh mắt hàm chứa oán trách, hàm chứa xấu hổ, càng cất giấu mấy phần ngươi biết rõ còn cố hỏi bị quất, đôi mắt hơi hơi phím hồng, hình như có lệ quan quay tròn, vốn lại trở ngại Chỉ Hàn Nhi ở bên, nửa chữ cũng nói không ra miệng, chỉ có thể đè nén hoảng loạn trong lòng, thanh âm nhỏ như mũi bản. "Không, không có gì, ngươi ăn nhiều thức ăn." Nói đi vội vàng kẹp một đũa rau xanh hướng về Trần Mặc trong chén tiến đường, đầu ngón tay lại không cẩn thận đụng phải mu bàn tay của hắn, như giật điện rụt trở về, gương mặt đỏ đến lợi hại hơn, vội vàng cúi đầu, lông mi thật dài giống như cánh bướm gì rào run rẩy, nhìn dường như sau cơn mưa hoa lê, mang theo vài phần làm người chịu bến mảnh mai. Trần Mặc nhìn đến trong lòng ngứa, chỉ cảm thấy dưới bàn dây dưa quả nhiên thú vị. Cùng là trêu chọc như vậy, Chỉ Hàn Nhi chính là một mặt quật cường, đôi lông mày khỏe mắt mang theo vài phần không chịu thua ngạo khí, phản phất một cái bị chọc giận gà cảnh, càng muốn dựng thẳng lên lông vũ cùng ngươi đỏ sức. Đổi được Nguyễn Ngọc trên thân, lại là ánh mắt đung đưa trong lúc lưu chuyển đều là ngượng ngùng, hai gò má đỏ đến như muốn nhỏ ra huyết, bộ dáng kia, phản phất nhiều hơn nữa đùa một câu, liền có thể dạy nàng vành mắt phím hồng, nước mắt lăn đem xuống. Cái này một đôi tỉ muội, một cái như liệt hỏa nấu dầu, xinh đẹp bức người, một cái giống như thanh tuyển chiếu nguyệt, dịu dàng động lòng người. Phong cách khác lạ, lại đều có các diệu dụng, thật sự là dạy người nhìn vào mắt, yêu đến trong lòng. Trần Mặc đang âm thầm đắc ý mà suy nghĩ, chợt thấy dưới bàn thiếu đi Chỉ Hàn Nhi động tĩnh, dương mắt nhìn lên, đã thấy nàng đang theo dõi mình cùng Nguyễn Ngọc, một đôi mắt sáng bên trong lập lòe hiểu rõ quang. Thì ra Chỉ Hàn Nhi gặp Trần Mặc cùng Nguyễn Ngọc mắt đi mày lại, tỉ tỉ lại là như vậy xấu hổ thần thái, lại nhớ tới chính mình vừa mới tao ngộ, trong lòng sáng tỏ thông suốt, thầm mắng một tiếng: "Khá lắm dê sồn, đùa giỡn ta còn chưa đủ, mà ngay cả tỉ tỉ cũng khi dễ như vậy." Nàng răng ngà thầm cắm, cảm thấy đã có tính toán. Hôm nay nếu không hung hăng phản kích, lui về phía sau tỉ bội ta hai chẳng lẽ không phải muốn bị hắn nắm đến xích sao? Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Chỉ Hàn Nhi chợt để đũa xuống, cất cao giọng nói: "Như thế rượu ngon món ngon, nếu không có ca múa trợ hứng, có phần đáng tiếc. Ta xưa nay thông hiểu mấy thứ nhạc khí, tỉ tỉ lại tinh thông vũ đạo, không bằng ngươi ta hợp diễn một khúc, lấy trợ nhã hứng như thế nào?" Nguyễn Ngọc vạn không ngờ tới nàng xưa nay trong trẻo lạnh lùng tính tình, lại sẽ chủ động đưa ra đề nghị như vậy, đầu tiên là hơi hơi kinh ngạc. Chào đón Trần Mặc dưới bàn chân lại không an phận mà cạ vào tới, chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, hận không thể lập tức rời một tấc vương này, nơi nào còn kịp nghĩ lại, lúc này gật đầu đáp: "Tốt, hiếm thấy muội muội có này nhã hứng, ngươi ta hợp diễn một khúc, đùa bận náo nhiệt một chút." Nói đi vội vàng đứng dậy rời ghế, váy quét nhẹ mặt đất, giống như liễu rủ trong gió đi tới trong sảnh, lúc xoay người không quên lặng lẽ chừng Trần Mặc một mắt. Cái nhìn này, hàm chứa mấy phần oán trách, mấy phần xấu hổ, càng có mấy phần ngươi tạm chờ lấy ý vị, ánh mắt đung đưa trong lúc lưu chuyển, lại so ngày thường nhiều hơn mấy phần tiên hoặc khí, cảm giác càng động lòng người. Chương 197, đeo xấu Nguyễn Ngọc nghe vậy, liền từ túi chứa vật lấy đầu trắng thuần dây lụa thắt ở cổ tay ở giữa, lại đến nội thất đội thân xanh nhạt bay múa, váy thêu lên nhỏ vụn ngân tuyến, lúc đi lại như hiện ra lăn tăn sóng ánh sáng. Chỉ Hàn Nhi thì từ bảo trong túi lấy ra một bộ sáo ngọc, cái kia cây sáo toàn thân trắng mướt, nhìn chính là ôn nhuận mỹ ngọc điêu khắc thành, đặt ở bên môi thử một lần, réo rắt thanh âm tựa như nước chảy qua thạch, lời đầu tiên dẫn mấy phần nhã hứng. Chỉ nghe Trì Hàn Nhi sáo ngọc khẽ mở, từng tiếng càng tựa như cô hạt kêu khoảng không, vạch phá trong sảnh yên tĩnh. Lúc đầu điệu còn trì hoãn, tựa như núi khe thanh tuyển róc rách chảy xuôi, lại dẫn mấy phần trong rừng tùng gió ngâm khẽ, nghe trong lòng người một mảnh trong suốt. Nguyễn Ngọc theo tiếng địch chậm rãi xoay người, xanh nhạt váy múa nhẹ nhàng bày ra, như một đóa bích hà mới nở. Nàng vốn là có được dịu dàng, bây giờ giữa lông mày mang theo vài phần mông lung ý cười, vòng eo lắc nhẹ, dường như liễu rủ trong gió, lại như lưu ba béo con. Cổ tay ở giữa trắng thuần dây lụa theo động tác phiêu khởi, khi thì như khinh vân nhiều bay, khi thì như bay thác nước rủ xuống, cùng nàng trên làn váy ngân tuyến hòa lẫn, dường như nguyệt quang vẩy vào sóng biết phía trên, không nói ra được thanh lệ ôn nhu. Chợt nghe tiếng địch nhất truyền, điệu đột nhiên trở nên thanh thoát, như châu rơi khay ngọc, đinh đinh thùng thùng, lại như hoàng anh xuất gốc, béo von êm hai. Trì Hàn Nhi chấp đi tuổi, đôi lông mày khỏe mắt mang theo vài phần bay lên thần thái, nàng vốn là xinh đẹp, bây giờ khỏe miệng cười mỉm ý, một đôi mắt sáng sáng tinh người, lại so trong sảnh ánh nến còn muốn chói mắt. Sáo ngọc tại trong tay nàng phảng phất có linh tính, làn điệu khi thì gấp rút như mưa nặng hạt đánh hạ, khi thì nhẹ nhàng như nũ yến xuyên lâm, nghe người huyết mạch sôi sục, lại nhịn không được trong lòng ngứa. Nguyễn Ngọc Vũ bộ cũng theo đó tăng tốc, xanh nhạt thân ảnh tại trong sảnh xoay tròn nhảy vọt, váy tung bay như khổng tước xuề đuôi, lại như lục điệp xuyên hoa. Nàng hai chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình nhẹ nhàng phải phảng phất muốn thuận gió dựng lên, bên hông dây lụa vẽ ra trên không trung ưu mỹ đường vòng cung, cùng nàng dáng múa hỏa làm một thể. Chợt có xoay người ngoái nhìn lúc, ánh mắt đung đưa lưu chuyển, mang theo vài phần linh động, mấy phần hồn nhiên, lại cùng nàng thường ngày nhã nhặn tưởng như hai người, lại tăng thêm vài phần kinh tâm động phách đẹp. Tiếng địch đông chuyển đu, như tình nhân nói nhỏ, sầu chiến miên. Trì Hàn Nhi thổi chậm dần, ngón tay ngọc tại địch khổng tượng khinh long chầm bê, hai đầu lông mày nhiễm lên mấy phần nhu tình, dường như đem đầy tâm chuyện đều nhào nặn tiến vào làn điệu bên trong. Nguyễn Ngọc Vũ bộ cũng theo đó thư giãn, vòng eo kiểu bảy, như yếu liều y đề phòng, dây lụa nhẹ nhàng phất qua mặt đất, giống như nói cái gì. Trong mắt nàng xoay người, tóc dài như thác nước bố giống như tản ra, cùng xanh nhạt váy quấn dao, đẹp để cho người ta trong lòng cứng lại. Một khúc kết thúc, tiếng địch dần dần nghỉ, Nguyễn Ngọc cũng chậm rãi dừng bước, bên tóc mai lấm tấm mồ hôi, gương mặt tưởng đỏ như nhiệm ánh bình minh, xanh nhạt váy múa nhẹ nhàng rủ xuống, nổi bật lên nàng dáng người càng điệu điệu. Trì Hàn Nhi thả xuống sáo ngọc, hô hấp hơi gấp rút, minh diễm trên mặt mang mấy phần ý cười, cùng Nguyễn Ngọc nhìn nhau, trong mắt đều là an ý. Trần Mặc ngồi ở trên đế, nhìn trước mắt cảnh tượng như vậy, chỉ cảm thấy tiếng địch réo rát, răng múa huyền chuyển, hai vị cô nương một nhu một ương, nhất tính nhất động, đẹp đến mức mỗi người mỗi vẻ, dường như đem thế gian tất cả mỹ hảo đều tụ ở cái này tấp vung trong thính đường, nhất thời càng nhìn ngây người. Thấy hắn bộ dạng này thất hồn lạc phách bộ dáng, Trì Hàn Nhi trong lòng thầm hừ một tiếng, trên mặt lại mang theo mấy phần tốt sắc, hơi hơi ngẩng lên cái cằm, ánh mắt trong lúc lưu chuyển, minh diễm khuôn mặt càng lộ vẻ tinh thần phấn chấn, mở miệng hỏi: "Trần đạo hữu, tỷ tỷ của ta cái này múa, coi vào mắt sao?" Trần Mặc lúc này mới hồi phục tinh thần lại, lúc này vỗ tay cười nói: "Đâu chỉ đập vào mắt, quả nhiên là phiên nhược kinh hồng, đẹp như du long, chính là tiên tử hạ phàm, sợ cũng không gì hơn cái này, đẹp không sao tả xiết, đẹp không sao tả xiết." Nguyễn Ngọc nghe hắn khen đến thần thiết, hai gò má ửng đỏ, bên môi tràn lên một vòng ngượng ngùng cười yếu ớt, ánh mắt đung đưa buông xuống ở giữa, hình như có lưu quang chớp động, ôn nhuận bộ dáng, so với vừa nãy nhảy múa lúc càng thêm mấy phần động lòng người phong nhã, trong lòng cũng như bị thanh tuyển thấm vào, nổi lên tí tí ý nghĩ ngọt ngào. Trì Hàn Nhi thấy hắn thổi phồng đến mức rõ ràng, khóe miệng dương phải cao hơn chút, lại hỏi: "Vậy ta tiếng được đâu? Còn vào Trần đạo hữu thai?" Trần Mặc cười sang sảng một tiếng, lần nữa vỗ tay. Tiếng địch réo rắt như tự nhiên, khi thì giống như châu ngọc rơi xuống bàn, khi thì như loan điệu cùng reo vang, béo von chỗ có thể quanh quẩn ba ngày, sục sôi lúc có thể tiếp tục hồn phách người, thế gian khó tìm nữa rượu âm như vậy. "Thứ, dịu dàng ra hỏa." Trì Hàn Nhi thấp giọng thầm chửi một câu, bên hai lại lặng lẽ nổi lên đỏ ửng, trong lòng cũng giống bị lông vũ nhẹ nhàng gãi qua, tràn lên mấy phần không nói được ý nghĩ ngọt ngào. Chỉ là nàng phí hết cái này rất nhiều công phu, cũng không chỉ vì nghe vài câu tán dương, càng phải giết cái này dê sồn khí diễm mới lạ. Hiện tại nàng thu liễm ý cười, ánh mắt nhất chuyển, nói: "Người ta ba người cùng là trúc cơ tu sĩ, hôm nay tỉ bội ta hai người tất cả đã bêu xấu, mở ra sở học, chỉ là trong bữa tiệc còn có một chỗ không được hoàn mỹ, không biết Trần đạo hữu có chịu hay không thay bộ chính." Trần Mặc nghe vậy khẽ giật mình, hắn xưa nay đem Trì Hàn Nhi để ở trong lòng, chưa bao giờ đối với nàng có quá nửa phân hoài nghi, hiện tại liền hỏi: "A, không biết nơi nào không được hoàn mỹ?" Trì Hàn Nhi nhếch miệng lên một vòng rào hoạt ý cười, cất cao giọng nói: "Bây giờ có múa, có vui, lại đơn độc thiếu đi tiếng ca làm bạn, khó tránh khỏi có chút khuyết điểm, mong rằng Trần đạo hữu mở ra giọng hát, bổ này không đủ, như thế nào?" Trần Mặc đầu tiên là sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, thì ra nàng lượn quanh cái này rất nhiều vòng tròn, càng là muốn chính mình ca hát. Hắn muốn là tiêu sái tính tình, nhưng cũng không ngờ tới nàng có một chiêu này, bất giác có chút dở khóc dở cười, nhìn qua Trì Hàn Nhi ánh mắt đắc ý, chỉ cảm thấy cô nương này trong trẻo lạnh lùng dưới bề ngoài, còn cất giấu đếm không hết cổ linh tinh quái. Vốn lại đẹp đến mức chói mắt như vậy, quả nhiên là để cho người ta lại yêu lại tức. Bất quá hắn kiếp trước tuy là cờ tờ vợ chàng khách quen, dựa vào một bộ cung họng, đã từng có mạch phách danh sừng, nhưng kiếp này khúc phổ điệu cùng kiếp trước khác nhau rất lớn. Huống chi hai vị cô nương kia tâm hỉ hảo như thế nào, hắn cũng đoán không được. Nếu hát không được há, không duyên cớ đeo xấu, chẳng phải là đọa mình tên tuổi? Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, trên mặt liền lộ ra mấy phần ngưỡng hiệu, khoát tay lia liệu nói: "Tại hạ tại thanh nhạc một đạo, thật sự là người ngoài ngành, sợ là muốn dơ bẩn hai vị cô nương hai mắt, cái này cũng không sao à? Vậy làm sao có thể thực hiện được?" Trì Hàn Nhi sớm chờ lấy giờ khắc này, phí hết cái này rất nhiều tâm trí, há chịu dễ dàng buông tha. Nàng lông mày vẩy một cái, đưa tay làm một cái thỉnh thủ thế, giọng nói mang vẻ không được xía vào ý vị. Trần đạo hữu, hà tất quá khiêm tốn, còn xin mở ra giọng hát. Trần Mặc gặp nàng kiên trì như vậy, biết không tránh thoát, rơi vào đường cùng, đành phải hướng Trì Hàn Nhi ném đi một đạo ánh mắt hỏi thăm, giống như đang cầu xin nàng dơ cao đánh khẽ. Trì Hàn Nhi lại chỉ trở về hắn một ánh mắt, trong ánh mắt kia rõ ràng mang theo vài phần lại nhìn ngươi như thế nào xấu mặt băng lãnh, còn có mấy phần không giấu được trêu tức, phản phất tại nói vừa mới như vậy làm cản, bây giờ đến lượt ngươi thụ lấy Trần Mặc không chiếm được hảo, lại đem ánh mắt chuyển hướng Nguyễn Ngọc, trong mắt mang theo vài phần cầu viện chi ý. Anh ngờ hắn mới dưới bản như vậy trêu chọc, sớm trêu đến Nguyễn Ngọc tâm bên trong nín cười ý, bây giờ thấy hắn cầu viện, chỉ là ánh mắt đung đưa lưu chuyển, nét môi không nói lời nào, bộ dáng kia rõ ràng là Nhạc Kiến Kỳ thành, hai đầu đều không trông cậy nổi. Trong lòng Trần Mặc thầm than một tiếng, biết hôm nay cửa này là không vòng qua được đi. Hắn lắc đầu, nhắm mắt đứng dậy, nghĩ thầm, thôi thôi, dù sao đi nữa chẳng qua chỉ là hát một khúc, chính là hát không được há, chẳng lẽ các nàng còn có thể ăn ta không thành?